Chương 1, xuống núi, chuyện xảy ra chuyện ở một cái thế giới song song ở giữa. Từ trước có tòa núi, tên là Tượng Đầu Sơn. Trong núi có tòa miếu, tên là Vô Vọng Miếu. Trong miếu ở hai hòa thượng, không, là lưỡng đạo sĩ. Sư phụ, ta lập tức phải xuống núi, người còn có cái gì giao phó ạ? Hứa Dương hí mắt, mặt đầy cười đế ức, nhìn chằm chằm đang uống rượu trắng, gặm móng heo sư phụ Tào Đại Quang. Tào Đại Quang buông xuống móng heo, chùi miệng một cái bên trên chấm dầu tử, mặt đầy trịnh trọng nói, có ba điều, Đồ Nhi ngươi nhất định phải nhớ. Nếu không đến cái kia phồn hoa nơi, nhất định sẽ trêu chọc thị phi. 1. Phải tránh tham tiền. 2. Phải tránh sắc đẹp. 3. Phải tránh thị sát. Hứa Dương chặt đội bằng nói, sư phụ, người yên tâm, ta đều nghe người. Nhất định làm một phẩm đức giỏi nhiều mặt thật là ít năm. Lời là nói như vậy, nhưng là Hứa Dương trong lòng lại một trận đất oán thầm. Hắn trong lòng tự đủ, để cho ta không tham tiền, sư phụ người cái kia bên trong Dương rõ ràng ngụy trang đến mức đều là tiền. Để cho ta không tham sắc đẹp, cũng không biết là ai, chung bi len len xuống núi, chạy đến Ngưu Gia thôn đi nhìn lén Vương Quả phụ tắm. Còn không thị sát, người chính là không ít trộm dưới núi trong thôn gà vịt, còn hai họa trong núi tiểu động vật. Ừ, không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Ngươi nếu có thể làm được này ba điều, sư phụ liền yên tâm. Nói xong, giống như là sợ Hứa Dương cướp hắn móng heo như thế, Tào Đại Quang tiếp tục ăn muôn nghiến. Ăn vậy kêu là một cái thơm to, thèm ăn Hứa Dương chảy nước miếng cũng sắp lưu đến sau gót chân. Hứa Dương nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tự nhủ, lão tử đi ra bên ngoài mỗi ngày cần hương được, phải uống say, cái gì bảo ngư bi cá, hải sâm tôm hùm, nhất định phải ăn khắp. Không phải là móng heo mà, có cái gì không nổi? Thử, lão tử mới không lạ gì đây. Sư phụ, Đồ Nhi này muốn đi, người sẽ không nghĩ, muốn đưa Đồ Nhi nhiều chút lễ vật sao? Hứa Dương con mắt gian xảo nhìn chằm chằm ngôi miếu đổ nát chân tường bên cái đó gỗ cái dương. Phải biết bên trong dương cũng đều là tiền. Có thể là đoán chừng Hứa Dương biết đánh chính mình cái kia cái dương chủ ý, Tào Đại Quang cao mày, nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ gì ta biết, nhưng là ngươi chính là đáp ứng sư phụ, không cho phép tham tiền, thế nào bây giờ liền quên? Ta những tiền kia a, chính là mua cho mình quan tài dùng. Ngươi muốn làm muốn tiền, có thể chính mình đi xuống núi kiếm, nhưng không thể ham nhiều. Nói xong, Tào Đại Quang không nhịn được khoát khoát tay, ngươi rốt cuộc còn xuống hay không xuống núi, nếu là không xuống núi, thì theo ta ở trên núi ngốc 5 năm. Hứa Dương nghe lời này một cái, sắc mặt thì trở nên, vội vàng nói, ha ha ha, sư phụ, ta lúc này đi. Hi hi ha ha, Hứa Dương trên lưng bao vải dày, thu hồi kiếm gỗ đào, phủ lên kiếm mắt quái, chống một khúc gỗ hạt ngô liền đi xuống chân núi. Trên núi 10 năm có thể không coi là dài, cũng không thể coi là ngắn. Nhưng là đối với Hứa Dương mà nói, mấy năm nay hắn trải qua phi thường phong phú cùng khoái trá, nếu là không có sư phụ Tào Đại Quang mà nói, khả năng Hứa Dương mộ phần trên đầu cỏ hoàng cũng phải có cao vài thước. Hiện tại hắn 18 tuổi, còn đang hưởng thụ nhân gian ánh mặt trời mưa móc, đều là sư phụ Tào Đại Quang ân tình. Cho nên ở Hứa Dương trong lòng vẫn là hết sức cảm kích Tào Đại Quang. Hướng sau lưng phất tay một cái, Hứa Dương hô, sư phụ, ta sẽ trở lại gặp người. Chính là trên núi bên kia lại truyền tới Tào Đại Quang tiếng hét phẫn nộ, hôn trướng. Ngươi trở lại cho ta, xú tiểu tử, ngươi lại trộm ta mua quan tài tiền, xem ta có hay không thu thập ngươi, cắt đứt chân ngươi. Mắt thấy sư phụ mình xuất hiện ở cửa miếu, mặt đầy tức giận, Hứa Dương hắc hắc vui một chút, gấp rút mã lực hướng dưới núi chạy đi. Nhưng là Tào Đại Quang cũng không có từ trên núi lao xuống, mà là đứng ở đỉnh núi, đỡ hoa dâu bạc, ngắm nhìn Hứa Dương rời đi phương hướng. Trong miệng hắn nhẹ nói nói, "Sú tiểu tử, ngươi lần này xuống núi có thể nhất định cho ta xông ra thành tựu đến, ta Tào Đại Quang thì không được, nhưng là tiểu tử ngươi chính là ta Tào Đại Quang học trò, có thể nhất định phải cho ta không chịu thua kém a, cho những lao bất tử kia ra hỏa nhìn một chút." Lúc này Hứa Dương đã là ảo não chạy đến dưới núi. Ở dưới chân núi mấy dặm bên ngoài, có một thôn, tên Lưu Gia thôn. Thôn không lớn, mấy chục gia đình dáng vẻ, phần lớn dựa vào săn thú, làm ruộng vì sinh kế. Lúc này đã là lúc xế trưa, ánh mặt trời nóng bỏng vô cùng, cả người mồ hôi thối, Hứa Dương dự định trước tìm gia đình uống miếng nước. Lưu Gia thôn kể tượng đầu sơn, cho nên Hứa Dương hay lại là nhận biết không ít người trong thôn. Trên đường có mấy cái đại thẩm tử mới vừa giặt xong quần áo trở lại, nhìn thấy Hứa Dương thời điểm còn rất kinh ngạc. Một cái vóc người đầy đặn, đi lên đường tới, cái mông thẳng run rẩy phụ nữ đã có chồng nhìn thấy Hứa Dương, nhiệt tình chào hỏi, "Hứa Dương, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi xuống núi? Đây chính là chuyện hiếm a." Hứa Dương cười ha hả nói, "Vương thẩm tử, ta lần này xuống núi cũng không phải là đơn giản như vậy nha, ta đây là xuất sư, sư phụ mới thả ta xuống núi, ta chuẩn bị đến đại thành thị đi xem một chút. Nghe nói thế giới bên ngoài có thể đặc sắc, có thể lớn, cũng không thiếu người có tiền. Vương thẩm tử chính là cái đó vương quả phụ, thích nhất ở trong khe núi tắm. Đây chính là bị Hứa Dương sư phụ Tào Đại Quang chiếm tiện nghi. Ôi ôi ôi, người đứa nhỏ này còn chưa tới bên ngoài đâu rồi, liền bắt đầu nghĩ đến. Bất quá, ngươi này tuấn bộ dáng, đi ra bên ngoài, những thứ kia tiểu cô nương sẽ phải gặp họa. Ngươi có thể rất tốt lựa chọn a, chọn cái mông lớn có thể sinh đứa con trai tử. Vương thẩm tử trong miệng mang trêu chọc, toát ra từng cái vân vật tử. Một bên mấy cái đại thẩm tử cũng đều cười hắc hắc, cầm Hứa Dương nói đùa. Hứa Dương có chút mặt đỏ, nhưng trong lòng thật đúng là đắc ý lúc trước tượng đầu sơn vô và miếu, sẽ tới qua một người tuổi còn trẻ mạo mỹ cô nương, hay lại là trong đại thành thị, dáng dấp mắt to mày rậm, ăn mặc càng là phóng khoáng thời thượng. Muốn vóc người có vóc người, cần thể diện chứng có gương mặt, đẹp mắt vô cùng. Lúc đó cô nương kia là tìm Hứa Dương sư phụ hỗ trợ, giải quyết vấn đề sau, nàng liền rời đi. Nhưng là suy nghĩ một chút cô nương kia bộ dáng khéo léo, Hứa Dương trong lòng thật đúng là giống như cỏ dại như thế. Lúc đó cô nương kia cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, bây giờ tính một chút, phải cùng Hứa Dương không lớn bao nhiêu tuổi tác. Hứa Dương chỉ nhớ rõ cô nương kia kêu Triệu Mộc Trúc. tốt bao nhiêu nghe, mỹ tên rất hay a vương thẩm tử, người liền chớ rêu cả ta, ta chính là rất chính trực, làm sao biết chê hoa gẹo nguyện. Nhưng là trong lòng, Hứa Dương nghĩ đến nhưng là có thể cùng cái kia Triệu Mộng Trúc gặp lại sau một mặt. Vương thẩm tử cười hắc hắc, đúng vậy, ngươi Hứa Dương là đứa trẻ tốt, ta biết, cũng không thể học ngươi sư phụ kia Tào Đại Quang, cả ngày chơi bời lêu lổng, còn làm trộm cắp sự tình. Nếu không phải xem ở hắn giúp chúng ta lưu ra thôn trừ qua đồ bẩn phân thượng, người trong thôn đã sớm đem hắn đánh ra tượng đầu sơn. Hứa Dương tự biết chính mình sư phụ không hợp đạo lý, liền cười theo nói, dạ dạ dạ, thím, người nói đúng. Nói tới chỗ này, Hứa Dương liếm liếm môi, lại nói, thím, sư phụ ta sự tình chúng ta liền tạm thời không đề cập tới, ta đây cũng đi hơn 3 giờ đường núi, ngay cả nước miếng đều không uống, ta nghĩ rằng đến các ngài uống miếng nước. Vương thẩm tử sảng khoái đáp ứng, cái này nói dễ, đi thôi, theo ta về nhà. Có thể là cố ý, Vương thẩm tử còn mặt lộ vẻ trêu chọc đất hướng Hứa Dương chớp mắt mấy cái con mắt. Cái này làm cho Hứa Dương nổi da gà cả người. Sau khi Hứa Dương đi theo Vương thẩm tử liền hướng lưu ra thôn đầu tây đi. Vương thẩm tử nhà ngay tại đầu tây bên kia, cửa có cây táo đỏ cây. Chính là vừa tới bên kia sau, Hứa Dương liền nghe được cặc 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 thanh âm, vị vị đất thì có mấy con đen tuổi lùi chim từ táo đỏ trên cây bay lên. Hứa Dương nhìn chăm chăm đi xem, phát hiện là ô nha. Nhưng là những ô nha đó mặc dù bay lên, lại không chịu rời đi bên này, mà là ở giữa không trung lần quẩn, bay, đen sẫm đầu hướng Vương thẩm tử nhà bên này cặc 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 đất quái thiếu. Ồ, sao nhiều như vậy lão nha tử? Vương thẩm tử đích nói thầm một câu. Mà Hứa Dương còn chưa tới cây kia táo đỏ cây bên cạnh, liền phát hiện không đúng. Ở táo đỏ dưới tàng cây phương, chính để một cái do chăn khỏa gấp thành bọc quần áo. Hứa Dương từ bọc quần áo phía trên cảm nhận được một cổ lạnh như băng khí tức. Phải biết, bây giờ chính là tháng 6 ngày, chính trực nóng nhất thời điểm. Cổ khí tức kia không như bình thường khí lạnh, có loại thấu xương, âm hàn cảm giác. Hơn nữa Hứa Dương đối với, đúng, hơi thở kia còn rất quen thuộc, là quỷ hồn trên người sát khí. Bận rộn lo lắng, Hứa Dương kéo chuẩn bị đi qua nhìn bọc quần áo Vương thẩm tử, "Thím, người trước hết chờ một chút." Vương thẩm tử thấy Hứa Dương ánh mắt chìm đất nhìn chằm chằm cái túi sách kia phục, giống như là ý thức được cái gì, hướng Hứa Dương cẩn thận hỏi, sao á, Hứa Dương, sẽ không phải là túi kia phục có vấn đề gì chứ? Hứa Dương gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Sau đó, trong miệng hắn niệm chú, quát lên, thiên địa vô cực, âm dương mượn pháp, âm nhãn, mở. Hứa Dương ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, hướng trên hai mắt hoa xuống. Ở pháp lực thôi phát xuống, hắn trong mắt lóe lên một vệt đen. Tầm mắt nhìn chăm chú vào cái túi sách kia phục, quả nhiên, Hứa Dương phát hiện bọc quần áo phía trên cuộn động nồng nặc hắc khí. Đó chính là sát khí, là quỷ hồn trên người sinh ra hoàng khí. Bất quá tuy có sát khí, nhưng là lại không gặp quỷ hồn. Cái này thì kỳ hoặc. Vương thẩm tử biết Hứa Dương đắc đạo sĩ Tào Đại Quang chân truyền, có chút bản lãnh. 5 năm trước, Hứa Dương sư phụ Tào Đại Quang liền từng trợ giúp Quang Lưu gia thôn khu trừ qua một cái án phát quỷ, cho nên Vương thẩm tử ở Hứa Dương làm phép sau, cũng không có lộ ra quá nhiều ngạc nhiên. Nhưng là nàng còn là có chút bận tâm hỏi sao. Hứa Dương, ngươi sao không lên tiếng? Hứa Dương thu âm nhãn, làm hết sức giữ trấn định, đây là hắn xuống núi lần đầu tiên gặp phải sát khí vật, lúc trước đều là sư phụ hắn cùng hắn đồng thời đuổi quỷ trừ quái, hiện tại hắn bản thân một người tới làm, thật đúng là trong lòng thật không có chắc. Bất quá Hứa Dương tự nhận là đạo hạnh không thể so với sư phụ hắn Tào Đại Quang kém. Lại nói, nơi này chỉ có sát khí, cũng không gặp quỷ hồn, Hứa Dương cũng không có cái gì thật là sợ. Coi như là có quỷ, nay liệt dương nô lên cao, quỷ hồn muốn đi ra làm ác, cũng khả năng không nhiều. Hứa Dương hướng Vương thẩm tử nói, "Thím, người đừng lo lắng, không việc gì, ta chính là chính tông Mao Sơn đạo sĩ, cái gì hoán quỷ, ác quỷ, la sát quỷ, muốn từ trong tay của ta chạy thoát, cũng không thể nào." Chính là Vương thẩm tử nghe Hứa Dương nói như vậy, hay lại là mặt đầy sợ hãi, "Cái gì? Hoán quỷ, ác quỷ, chúng ta lưu gia thôn sao lại xuất hiện những thứ này đồ bẩn? Này có thể ai làm a, hơn nữa còn xuất hiện ở cửa nhà ta, sẽ không phải là tới tìm ta chứ?" Hứa Dương đó là nói phét ra mà thôi, nàng còn tưởng là thật. Hứa Dương nhếch môi, mặt nở nụ cười nói, "Thím, người hiểu lầm, nơi này không quỷ, chính là túi kia phục phía trên có chút sát khí mà thôi. Theo ta thấy a, không phải là quỷ hồn tìm ngài, nếu là tìm ngài, người sớm đã có phiền toái. Đi thôi, chúng ta hay là trước nhìn một chút cái kia bên trong bọc quần áo là cái gì chơi đùa ứng đi." Vương thẩm tử lấy tay an ủi lấy đặt ngực, vội vàng gật đầu, "Được, ngươi đi qua nhìn một chút." Ta liền không qua. Hứa Dương gật đầu một cái, liền hướng cây táo ta xuống đi tới. Vừa qua khỏi đi, hắn liền nhìn thấy một tấm đỏ xoa một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia bên trong bọc quần áo lại là một đứa bé sơ sinh, hơn nữa nhìn đi lên mới sinh ra không bao lâu. Còn tiếp. Chương 2, tìm quỷ, một đứa bé sơ sinh làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn khắp người sát khí. Hứa Dương trong lòng không khỏi dâng lên lẩm bẩm, quay đầu đi qua, nhìn Vương thẩm tử liếc mắt. Vương thẩm tử có chút lo lắng sợ hãi hỏi hắn, "Tiểu nào, Hứa đạo trưởng, cái kia bên trong bọc quần áo là một cái gì?" Hứa Dương đạo, "Là đứa bé, mới ra đời không bao lâu." Thấy Hứa Dương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, Vương thẩm tử mặt mũi một đỏ, giống như là ý thức được cái gì như thế, chặt vội vàng nói, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, mặc dù chồng ta chết tốt hơn một chút năm, nhưng là ta nhưng mà một mực thủ thân như ngọc tới, mặc dù trong thôn trưởng qua tử vừa ý ta, nhưng là ta có thể tuyệt đối không có làm thất thường gì sự tình. Không tin ngươi có thể hỏi người trong thôn, không có làm khác người sự tình sẽ không làm chứ, ngươi hoảng cái gì?" Hình như là tự lừa dối mình như thế. Hứa Dương xoay người lại, thoáng con người xuống, đưa tay giật nhẹ bọc quần áo, bên trong bọc quần áo hài tử có thể là cảm giác động tĩnh, từ từ mở mắt. Miệng hắn động động, lại không có phát ra thanh âm. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái loại này đỏ, cũng không phải sau khi sinh còn để lại, mà là máu đỏ máu đỏ. Hứa Dương còn chú ý tới trẻ sơ sinh phía trên cổ xuất hiện một tầng màu đen tỏa sáng tinh thể. Tinh thể kia một lớp mỏng manh bao trùm ở trẻ sơ sinh trên người, đen đùi lùi. Hứa Dương đầu tiên nhìn liền nhận ra, là sát khí ngưng kết thành tinh thể. Rất hiển nhiên, trẻ sơ sinh này ở trong nước ối giao diện thời điểm liền bị sát khí ảnh hưởng. Nói cách khác, này mẹ đứa bé trêu chọc tới quỷ hồn. Bận rộn lo lắng, Hứa Dương từ bùm trong bao vải móc ra một tấm khu sát phù, tay trái đánh ra pháp quyết, tay phải cầm bùa, đầu ngón tay ở bùa vàng phía trên một chút, pháp lực rót vào, màu đỏ phù văn sáng lên. Phất một tiếng, bùa vàng liền đốt. Bùa vàng hóa thành tro, tạo thành phù khói ở Hứa Dương ngón tay dẫn dắt xuống, hướng con nít trong miệng mũi chui vào. A o o a, con nít thoáng cái liền khóc thành tiếng thanh âm. Trên người tầng kia sát khí hắc tinh cũng đều bị phù khói hóa đi, tạo thành một đạo hắc khí biến mất ở không trung. Trẻ sơ sinh kêu khóc gầm thanh rất vang vọng. Có thể là bởi vì mẫu tính, bản năng của người mẹ bị kích thích. Vương Thẩm Tử mặc dù không có đã sinh hài tử, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra ngàn vạn tình thương của mẹ như vậy hiền hòa. Nàng chặn hỏi đội, Hứa đạo trưởng, ta bây giờ có thể đi qua sao? Hứa Dương gật đầu một cái, đem hài tử ôm, nói, đến đây đi. Vương Thẩm Tử động tác rất ma lưu, tiểu đi tới bên cạnh hắn, dè đặt từ Hứa Dương trong tay đem hài tử nhận lấy đi. Đứa bé kia nhắc tới cũng kỳ, nhìn thấy Vương Thẩm Tử thời điểm, thoáng cái lại không khóc, tiểu mắt lườm một cái nháy mắt mà nhìn nàng chằm chằm. Đứa nhỏ này quá khả ái, cũng không biết cái nào táng tận lương tâm cha mẹ đem hài tử ném ở đây. Thật là không biết xấu hổ. Nếu là nhà ta có đứa nhỏ này, ta bảo bối còn bảo bối không tới đây. Làm sao sẽ Vương Thẩm Tử có chút oán trách vậy đối với vứt hài tử cha mẹ. Hài tử trên người sát khí mặc dù bị khu trừ, nhưng là Hứa Dương vẫn là không yên lòng, liền lại kiểm tra một phen. Không có phát hiện cái gì còn lại quái dị địa phương. Mà từ chăn về chất lượng nhìn, hài tử cha mẹ chắc không là người có tiền gì. Cho nên, Hứa Dương trước nhất nghĩ đến chính là hài tử láng lưu ra thôn nhà ai nữ nhân sinh. Hơn nữa nữ nhân kia nhất định dẫn đến quỷ hồn. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng Vương Thẩm Tử nói, "Thím, hài tử mặc dù bảo bối, nhưng là người là không thể chiếm làm của mình, bây giờ còn là phải giúp hắn tìm tới cha mẹ quan trọng hơn. Hơn nữa hài tử trên người sát khí tạo thành tinh thể, nói rõ này mẹ đứa bé nhất định là dẫn đến lợi hại quỷ hồn. Hài tử vừa mới sinh xong không lâu, mẹ đứa bé cũng khẳng định rất suy yếu, nếu là lúc này có quỷ hồn thừa lúc vắng mà vào lời nói, nhất định sẽ có đại phiền toái, nói không chừng gặp người chết." Vương Thẩm Tử nghe Hứa Dương nói như vậy, trên mặt xuất hiện vẻ kinh sợ, hoang mang rối loạn, nàng bất an hỏi Hứa Dương, "Vậy làm sao bây giờ ạ?" Hứa Dương đạo, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi trước mang theo hài tử đi tìm trưởng thôn, để cho trưởng thôn đem người trong thôn cũng triệu tập lại, một cái cũng không thể để cho chạy. Khả năng mẹ đứa bé còn ở trong thôn. Nhớ ta lời nói, nhất định phải thông báo tất cả mọi người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái đó quỷ hồn ở người đàn bà nào trên người." "Hảo hảo hảo, ta đây đi ngay." Vương Thẩm Tử bận rộn lo lắng ôm hài tử, hướng trong thôn đi tới. Nhưng là đi ra ngoài xa mấy bước, nàng liền vừa quay đầu hỏi Hứa Dương, "Nhưng mà Hứa đạo trưởng, ngươi không theo ta cùng một chỗ sao?" Hứa Dương co rút rụt cổ, "Ngươi đi đi, ta ở trong thôn xem xét xung quanh." "Được, ta đây đi." Mắt thấy Vương Thẩm Tử rời đi, Hứa Dương liền từ trên người móc ra bùa vàng, nhanh chóng chất thành một cái hạt giấy. Pháp lực dưới vào đến hạt giấy bên trong, hạt giấy giống như là sống như thế, hô lộc cục mà phe phẩy cánh, vây quanh hắn đi lòng vòng vòng. Pháp không biên mở, âm dương truy tung, âm ma quỷ sát, không chỗ ẩn trốn. Tìm. Hứa Dương quát một tiếng hướng hạt giấy đầu nhỏ dưa chính là một chút. Cái kia hạt giấy nhất thời tựu thật giống minh bạch hắn tâm ý một dạng hướng về một phương hướng bay đi. Hứa Dương đi theo hạt giấy phía sau, trong lòng tự đủ nhìn ngươi cái quỷ hồn trốn chỗ nào. Hạt giấy hô lộc cục mà bay, dâng lên một đạo hoàng quang. Dưới ánh mặt trời lộ ra rất tươi kiểu diễm mát, nhưng là bay đến một nửa, còn không có tìm được cụ thể địa phương, hạt giấy chợt dừng lại. "Ai ta đi." Hứa Dương ngoài miệng đích nói thầm một câu, đem hạt giấy thu. Vì vậy thời điểm dùng giấy hạt đã không có cần phải, hạt giấy đã cảm giác không đến được chu vi sát khí. Lúc này mới dừng lại. Cái này làm cho Hứa Dương không khỏi cau mày. Xuất hiện loại trạng huống này, chỉ có thể có hai loại, một loại là cái đó quỷ hồn đã rời đi Ngưu Gia thôn, một loại khác chính là quỷ hồn vẫn còn ở Ngưu Gia thôn, nhưng là hắn đã phát hiện tự mình ở dùng chỉ hạt vi dẫn tìm hắn. Mà quỷ hồn phong ấn trên người mình sát khí, khiến cho sát khí không tiết ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hứa Dương trong lòng còn rất giận. Hắn trong lòng tự đủ, quyết không thể để cho cái đó quỷ hồn chạy mất. Bất quá nếu là quỷ hồn bây giờ đã chạy xuống, hắn cũng không có phương pháp, chỉ hy vọng là loại thứ hai khả năng, cái đó quỷ hồn còn không có chạy mất. Không chậm trễ, Hứa Dương liền chạy tới Ngưu Gia thôn ngoài thôn, lợi dụng bốn loại màu sắc bất đồng đạo kỳ, đem Ngưu Gia thôn đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng cũng phong kín. Mỗi một mặt đạo bên trong đều bị hắn dưới vào pháp lực. Trong miệng niệm chú, đạo kỳ chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, không để lại một chút vết tích. Làm xong những thứ này, Hứa Dương mới hướng trong thôn đi tới. Lúc này, không ít Ngưu Gia thôn thôn dân đã từ trong nhà giao diện đi ra. Ở nhà thôn trường cửa, tụ tập không ít người trong thôn. Hứa Dương ánh mắt chú trọng mà ở những nữ nhân kia trên người liếc một lần, nhưng là không có nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Trưởng thôn họ Ngưu, tên Ngưu Đức Hoa, đã hơn 50 tuổi, nhưng là dáng vẻ có chút thiên về lão, tóc bạch hoa hoa. Hắn đang ở hỏi lung tung này kia, cùng Vương Thẩm Tử nói gì? Vương Thẩm Tử đầy đủ hiện ra bát phụ chửi đồng phẩm chất, đứng ở những thôn dân kia trước mặt, liền bắt đầu mắng to, nói hài tử cha mẹ không có lương tâm, đem một cái như vậy khả ái hài tử vứt bỏ cũng nhân tâm, thật là táng tận lương tâm, không xứng làm cha mẹ. Tóm lại đi, nàng mắng chửi người những lời đó còn rất hoa hoa, cũng không thế nào dễ nghe. Thấy Hứa Dương đi tới, Vương Thẩm Tử hướng người trong thôn giới thiệu, hắn chính là Tào đạo trưởng đệ tử, cũng là một vị đạo trưởng, rất lợi hại. Đứa nhỏ này trên người sát khí, chính là hắn khu trừ xuống. Những người trong thôn kia nhìn về Hứa Dương thần sắc mang theo cung kính, cái này làm cho Hứa Dương rất hài lòng. Hứa Dương đi đến trưởng thôn Nưu Đức Hoa bên cạnh, nói: "Trưởng thôn, người trong thôn đều ở đây bên ạ?" Trưởng thôn không lập tức trả lời Hứa Dương, đội vã bản điểm số người. Hứa Dương là với sau lưng hắn, là biểu dương mình có thể chịu, hắn đặc biệt đem mở ra âm nhãn tốc độ hàng chậm một chút, để cho những thôn dân này cũng có thể thấy rõ ràng. Không ít thôn dân thấy trong mắt của hắn xuất hiện hắc mang, biết hắn có bản lĩnh thật sự, giao khẩu khen. Cái thanh này Hứa Dương đẹp đến mũi cũng sắp nổi bọn. Ai đàn bà kiểm tra thực hư, cũng không có phát hiện vừa mới sinh hoàn hài tử, trên người hiện ra sát khí nữ nhân. Ô cái này thì kỳ quái. Hứa Dương trong lòng âm thầm thầm thì, là biểu dương chính mình nghiêm túc, hắn đi tới một cái đẹp đẽ, nên tính là thôn hoa một loại tiểu cô nương bên cạnh, cố ý vòng quanh nàng chuyển hai vòng. Không tệ không tệ, vóc người này, này eo thon nhỏ, cái mông này chà chà. Hứa Dương trong miệng lẩm bẩm lầu bầu vừa nói. Cái tiểu cô nương kia cũng nghe đến Hứa Dương lời nói, dương mắt len lén liếc về Hứa Dương liếc mắt, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền mang theo ngượng ngùng biểu tình, đem cúi đầu. Thấy Hứa Dương vây quanh trong thôn tối cô nương xinh đẹp đi loanh quanh, trưởng thôn Nưu Đức Hoa khẩn trương hỏi Hứa Dương: "Không, Hứa đạo trưởng, ngươi xem ra cái gì tới? Có phải hay không Nưu Thúy Hoa, trên người vấn đề gì?" Hứa Dương chính đắm chìm trong thôn hoa cô nương dịu dàng dáng người ở giữa, bị Nưu Đức Hoa hỏi lên như vậy, hắn mặt cũng là một đỏ. Khục khục ho khan. Lúng túng ho khan hai tiếng, Hứa Dương hướng Nưu Đức Hoa, một trận nghiêm nghị nói: "Cái cô nương này, không tệ, cái mông không tệ." "Cái gì? Hứa đạo trưởng, ngươi nói cái gì?" Nưu Đức Hoa nhíu mày lại, cho là mình nghe lầm. Hứa Dương ý thức được chính mình lỡ lời, chặt đội và nói: "Cô nương này rất khỏe mạnh, không có vấn đề." Cái đó Nưu Thúy Hoa nghe Hứa Dương nói như vậy, cũng không biết là cố ý hay là thế nào, còn rất ưỡn ngực. Bất quá nàng ngực chưa ra hình dáng gì, còn không có trứng gà lớn đâu rồi, Hứa Dương cho không sai biệt cho lắm. "Nhưng mà, Hứa đạo trưởng, ngươi không nói này mẹ đứa bé khả năng vẫn còn ở thôn chúng ta à?" Vương Thẩm Tử có chút mất hứng. Nàng bây giờ là bị mẫu tính, bản năng của người mẹ, hào quang bao phủ, không có xảy ra hài tử, đã cảm thấy người khác hài tử kia đều tốt. Hứa Dương nhíu môi, nói: "Ta là nói khả năng, vừa không có nói, nhất định ngay tại." "Vậy, Hứa đạo trưởng, chúng ta bây giờ ai làm?" Trưởng thôn Nưu Đức Hoa bất an hỏi Hứa Dương, hắn tự nhiên là hy vọng Nưu gia thôn đừng ra chuyện. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nếu người không ở bên này, khả năng này đã rời đi. Nhưng không quản đến như thế nào, nếu người kia rời đi Nưu gia thôn, vậy thì nhất định sẽ để lại đầu mối. Lại nói, coi như là cái đó quỷ hồn thật tận nút quỷ thể, sát khí vẫn sẽ dính ở các đồ vật phía trên. Hứa Dương thở dài, nói: "Vậy thì từng nhà kiểm tra đi." Đến lúc đó, đầu mối dĩ nhiên là đi ra. Nưu Đức Hoa không có ý kiến, gật đầu một cái, liền muốn triệu tập người trong thôn đi theo Hứa Dương cùng một chỗ tìm người. Người trong thôn rất nghe Nưu Đức Hoa, nhặt lên món gì đào, thiết truy liền chuẩn bị từng nhà lục soát, làm cho hình như là làm phá hư như thế. Nhưng mà còn không chờ bọn họ hành động, liền có một vị phụ nhân kinh hô: "Ồ, Nưu Xuân Phát ra Nưu Lệ Lệ thế nào không có ở này? Ta nhớ được buổi sáng, ta từ ngoài thôn lúc trở về, còn nhìn thấy nàng vào thôn tới." "Cái gì? Nưu Lệ Lệ không có ở đây?" Nưu Đức Hoa cả kinh, bận rộn lo lắng đi đến một đôi vợ chồng trung niên bên cạnh, la ầm lên: "Nưu Xuân Phát, Phó Thải Hà, các ngươi tới đây cho ta. Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Long Phi nhà con dâu nhưng mà nói nhà các ngươi Nưu Lệ Lệ đã trở lại, thế nào bây giờ người không thấy? Cái đó Nưu Xuân Phát cùng Phó Thải Hà bị dọa đến thân thể xỉ xỉ xách xách, đầu cũng không dám ngẩng lên. Vô luận trưởng thôn hỏi thế nào, bọn họ chính là không lên tiếng. Đây chính là đem trưởng thôn Nưu Đức Hoa giận quá chừng, chồng dâu đều sắp bị chính hắn tháo ra. "Nói mau, nếu không nói, các ngươi cũng cút cho ta ra Nưu gia thôn, trong thôn không để lại yêu tinh hại người. Sinh con không muốn, đây là làm cha mẹ có thể làm được tới chứ sao? Thật là không bằng heo chó." Nói, "Nhà các ngươi Nưu Lệ Lệ rốt cuộc ở đâu? Nàng có phải hay không làm việc các gì, nếu không sinh ra hải tử thế nào dính sát khí?" Nhưng mà hai người này tâm thật đủ, chính là không lên tiếng. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương đi ngay đến này hai cái bên cạnh, ở tại bọn hắn bên thai gì hai mấy câu. Mấy câu nói xong, vợ chồng trung niên hai cái trực tiếp liền quỳ dưới đất. Têu Phó Thải Hà đàn bà giơ ngón tay chỉ một cái phương hướng, chặt đội bằng nói: "Ở nhà, ở nhà. Nàng bây giờ đang ở trong nhà, không rời đi." "Đúng vậy, ở nhà liền có thể. Đi, chúng ta đi tìm Nưu Lệ Lệ." Hứa Dương hướng trưởng thôn Nưu Đức Hoa dùng mắt ra hiệu, cùng hắn cùng một chỗ mang theo người trong thôn cùng với Nưu Lệ Lệ cha mẹ hướng về một phương hướng chạy tới. Chương 3, lúng túng, mắt lom lom người trong thôn, chạy thẳng tới Nưu Xuân Phát ra. Nưu Thúy Hoa từ trong đám người chen đến Hứa Dương bên cạnh, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đang suy nghĩ như thế nào thu thập quỷ kia hồn, Nưu Thúy Hoa liền đụng lên đến, xấu hổ hỏi Hứa Dương: "Hứa đạo trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Sao Nưu đại thúc cùng Nưu đại thím nghe ngươi lời nói, cái gì đều nói đây?" "Nàng chỉ là Nưu Xuân Phát cùng Phó Thải Hà." Hứa Dương con mắt từ Nưu Thúy Hoa đẹp đẽ trên gò má quét qua, cố làm thần bí, làm một cái hít hà động tác. "Hương, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là đây là hai ta cái bí mật, không được truyền ra ngoài." Hứa Dương hướng Nưu Thúy Hoa ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Nưu Thúy Hoa kể một chút. Nưu Thúy Hoa rất nghe lời, đem trắng non nà lỗ thai liền dán đi qua. Hứa Dương nằm ở Nưu Thúy Hoa bên hai, nhắm mắt trộm hít một hơi Nưu Thúy Hoa trên người mùi thơm, bên khóe miệng chảy nước miếng cũng sắp dính vào con gái người ta trên mặt, làm cho Nưu Thúy Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn mấy phần. Cố ý trầm ngâm mấy giây, Hứa Dương mới khinh thanh khinh ngữ nói: "Ta liền nói à, cái đó Nưu Lệ Lệ gặp phải sát quỷ, nếu là không mau cứu người, nàng sẽ không mệnh." Nói xong, Hứa Dương trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, chắp tay sau lưng với sau lưng Nưu thôn trưởng, nện bước phương bộ hướng Nưu Xuân Phát ra đi tới. Hắn mặt đầy đắc ý, nếu không phải bên cạnh có người, bảo đảm có thể nói nhỏ ra tiểu khúc tới. Thằng ngốc kia cô nương Nưu Thúy Hoa không chút nào phát hiện, mình đã bị Hứa Dương chiếm tiện nghi. Nàng ánh mắt lộ ra mê muội thần sắc, ngoài miệng lẩm bẩm, không nghĩ tới Lệ Lệ tỷ gặp sắc quỷ. Nhưng mà sắc quỷ là một cái gì quỷ? Nưu Thúy Hoa đang suy nghĩ tìm Hứa Dương hỏi một chút, lại phát hiện Hứa Dương đã cùng một thôn khác trong cô nương thành công bắt chuyện, giận đến nàng thẳng dậm chân. Nưu Thúy Hoa trong miệng oán giận nói, "Hôi đạo trưởng, ngươi mới là sắc quỷ." Nưu Xuân Phát ra cũng không giàu có phòng chính cùng mái hiên. Phòng chính là nhà ngói, có ba gian, khắp nơi đều là gạch một tường. Trong viện nuôi cái con chó vàng, nhưng là chó vàng không kêu mấy tiếng, liền bị Hứa Dương một đám người huyên náo trận thế hù được, cũng đôi không dám xen vào việc của người khác. Nưu Lệ Lệ ở đâu? Hứa Dương âm nhãn quét nhìn khắp nơi, phát hiện Nưu Xuân Phát ra bốn phía quả nhiên lưu lại không ít sát khí. Hơn nữa sát khí mặc dù không nhiều, nhưng là lại rất nồng đậm. Nói cách khác, cái đó xâm phạm Nưu Lệ Lệ quỷ hồn, khẳng định ở nơi này bên. Nưu Xuân Phát chặt đội vàng chỉ mặt tây mái hiên nói, sẽ ở đó trong phòng. Hứa đạo trưởng, người nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Hứa Dương giả trang ra một bộ ẩn sĩ cao nhân, ngạo mạn hống hống dáng vẻ, mặt đầy bình tĩnh nói, yên tâm, Nưu đại thúc chính là một cái tiểu quỷ, không thành vấn đề. Các ngươi lại ở bên này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Hứa Dương đem trên người bao vải dày đỡ đến trước ngực, từ bên trong móc ra kiếm bắt quái cùng kiếm gỗ đào liền bọt vào vùng tây. Mắt thấy Nưu Xuân Phát cùng Phó Thải Hà mặt đầy lo lắng cùng khẩn trương, bên cạnh ôm Hải Tử Vương Thẩm Tử đi tới an ủi bọn họ, các ngươi yên tâm đi, Hứa đạo trưởng là cao nhân xuất thủ, nhất định có thể thu thập hết cái đó quỷ hồn. Đến lúc đó nhưng mà còn không đợi Vương Thẩm Tử nói hết lời, ra một tiếng, vùng tây môn liền bị đục ra. Ngay sau đó, một người tứ ngưỡng bát xoa liền té xuống đất. Người kia mặt mũi trắng đoán, rộng mặt mày rậm, có vài phần đẹp trai, trong tay còn đang nắm kiếm gỗ đào, không phải là Hứa Dương là ai? Tất cả mọi người kinh động đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dương. Trong viện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Hứa đạo trưởng, người đây là? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút Nưu gia thôn người, trên mặt lộ ra một bộ rất có ý vị sâu xa đủ cười. Rồi sau đó hắn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, nghĩa chính ngôn từ nói, đoàn người yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái đó quỷ hồn tiêu diệt. Trên thực tế, Hứa Dương vừa mới hướng đi vào nhà, ngay cả quỷ hồn bóng dáng cũng không thấy. Một đạo mạnh mẽ sát khí liền hướng hắn ban qua. Hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không đứng vững, liền té ra khỏi cửa phòng. Nói xong, Hứa Dương phun một ngụm trong miệng đất mạnh vụn, xách kiếm gỗ đào lần nữa hướng vào trong nhà đi. Hứa đạo trưởng không có sao chứ? Có người lo lắng nói. Cái đó Vương Thẩm Tử gặp qua Hứa Dương thi triển thủ đoạn hóa giải hài tử trên người sát khí, cho nên hắn đối với, đúng, Hứa Dương rất có lòng tin. Các ngươi yên tâm đi, Hứa đạo trưởng nhất định được. Ban đầu chúng ta Nưu gia thôn chiêu đồ bẩn, không phải là Hứa đạo trưởng sư phó Tào Đại Quang hỗ trợ thu thập mà, bây giờ Hứa đạo trưởng học có sở thành, xuống núi đến, định không kém gì sư phụ hắn Tào Đại Quang. Nhưng mà, Vương Thẩm Tử lời mới vừa nói xong, giao một tiếng, một vệt bóng đen liền lại từ phòng bên trong cửa té ra. Đoàn người nhìn chăm chăm đi xem, hay lại là Hứa Dương. Lần này cũng còn khá, Hứa Dương không có té xuống đất, ngồi dưới đất. Người chung quanh lại khôi phục can tĩnh, ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Vương Thẩm Tử theo bản năng che miệng mình, nàng cảm giác mình gây họa. Miệng thiếu. Hứa Dương mặt đằng mà một chút liền đỏ, vậy kêu là một cái lung túng a hay lại là Nưu thôn trưởng Nưu Đức Hoa tính mắt, bận rộn lo lắng đi đến Hứa Dương bên cạnh, đem Hứa Dương từ dưới đất đỡ. Hứa đạo trưởng, có phải hay không bên trong quỷ hồn quá lợi hại, ngươi lúc này mới bị đánh văng ra ngoài. Nếu không, ngươi trở về mời sư phụ ngươi Tào đạo trưởng xuống núi thôi, dù sao chúng ta Nưu gia thôn cách tượng đầu sơn cũng không xa. Nưu Đức Hoa hiển nhiên đối với, đúng, Hứa Dương sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Hứa Dương có loại chính mình mặt rơi trên mặt đất, bị người giẫm đạp mấy đá ảo giác. Lúc trước những thứ kia tin tưởng hắn có thể diệt trừ quỷ hồn người trong thôn, cũng đều trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Giống như là Hứa Dương trong nháy mắt thành tên giang hồ lửa bịp như thế. Hứa Dương xoa xoa chính mình té đau cái mông, ánh mắt trở nên chìm đứng lên. Rất sợ người khác không nghe được như thế, hắn lớn tiếng nói, "Đoàn người yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái đó quỷ hồn tiêu diệt." Nhưng mà nói xong lời này, Hứa Dương liền ý thức được, thật giống như vừa mới chính mình lần đầu tiên bị ném lúc ra cửa sau khi, nói chính là chỗ này lời nói. Bận rộn lo lắng hắn mở miệng lại nói, trong phòng này quỷ hồn bất quá là một tiểu quỷ, cũng không lợi hại, ta đem tiêu diệt đó là nửa phút sự tình, các ngươi cũng yên tâm, lần này ta bảo đảm không nên kinh thường. Lời này là Hứa Dương chính mình tìm cho mình cái dưới bậc thang. Trên thực tế, trong buồng phía tây cái đó quỷ hồn đã ghé vào Nưu Lệ Lệ trên người, căn bản cũng không phải là cái gì tiểu quỷ, là ác quỷ. Người trong thôn lại không người tiếp tục Hứa Dương lời nói, Hứa Dương có loại gà lập hạc bầy cảm giác. Được rồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bất đắc dĩ, Hứa Dương thở dài, nói như vậy. Tiếp đó, hắn một cước đá văng buồng tây cửa phòng, liền tức giận hướng vào trong nhà. Cửa phòng lần thứ ba đóng lại. Nưu gia thôn trong thôn dân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều chi lên bàn tử, uống chút rượu, nhìn màn diễn tư thế. Hứa Dương tâm nói mình không thể lại mất mặt, dầu gì cũng là chính tông Mao Sơn đạo sĩ. Mới vừa vọt vào trong nhà, một trận âm phong liền đổ ập xuống mà thổi qua tới. Lạo xạo một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại. Hứa Dương ánh mắt nhìn chằm chằm buồng tây nhà, bên kia có một đạo màn cửa phía sau chính là nội thất. Cái đó quỷ hồn cùng Nưu Lệ Lệ ngay tại trong nội thất giao diện. Hơn nữa lần thứ hai Hứa Dương đi vào bên trong nhà thời điểm, liền nhìn thấy Nưu Lệ Lệ bị quỷ hồn phụ thể. Âm phong trà sát được lợi hại, Hứa Dương trong miệng niệm chú, tay phải ngón tay ở trên lưới kiếm giao diện rạch một cái, nhất thời, kiếm gỗ đào liền sáng lên hoàng sán sán ánh sáng. từ buồng trong bao vải móc ra một tấm khu sát phủ, trong miệng niệm chú, đùa vàng đốt. Những thứ kia quát tới âm phòng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hôi quỷ, theo ta đấu, ngươi còn thiếu một chút. Hứa Dương trong miệng lẩm bẩm, trên chân đạp cương bước, liền hướng bên trong phòng bên kia phong tới. Nhưng mà mới vừa dùng kiếm gỗ đào đẩy ra màn cửa, Hứa Dương liền nhìn thấy một cái bóng hướng chính mình nào lên. Bên trong nhà không đủ ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng người đó chính là Nưu Lệ Lệ. Để cho Hứa Dương cảm thấy gai mắt là, lúc này Nưu Lệ Lệ toàn thân cao thấp không được mảnh nhỏ sợi, bạch hoa hoa da thịt lộ ra, còn có này một đôi sôi trào mãnh liệt đỉnh nhọn, trực tiếp liền bay vào Hứa Dương mấy mắt. Hứa Dương mới 18 tuổi, đối với, đúng, thân thể đàn bà hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Nhưng là lạnh không mà sẽ tới đây sao vừa ra, hắn thật đúng là có nhiều chút tiểu trái tim được không? Châu cô nương. Hứa Dương theo bản năng kêu một câu. Nhưng là cái đó Nưu Lệ Lệ lại là không quan tâm những chuyện đó, đưa tay liền hướng Hứa Dương chụp tới. Móng tay đều được đen thùi màu sắc. Vốn là Hứa Dương còn muốn thương hương tiếc ngọc tới, nhưng là cái đó Nưu Lệ Lệ thanh âm nhưng là để cho Hứa Dương tâm tư hoàn toàn không có. Đạo sĩ thúi, có vài phần pháp lực liền muốn đối phó ta, ta xem ngươi là chán sống lệnh. Tướng Nưu Lệ Lệ trong miệng rõ ràng truyền tới một giọng đàn ông, hơn nữa thanh âm còn rất thô trọng, dựa theo Hứa Dương suy đoán người nam này quỷ chắc có 30-40 tuổi dáng vẻ. Hứa Dương khẽ to mày, dịch ra thân thể, né tránh Nưu Lệ Lệ thủ. Bởi vì Nưu Lệ Lệ trên tay dính không ít đậm đà sát khí, nếu là một khi hắn bị bắt lời nói, không nói sát khí vào cơ thể, cũng phải xuống lớp ra. Hứa Dương vọt đến Nưu Lệ Lệ mặt bên, đem kiếm bắt quái lấy xuống. Pháp lực dưới vào đến kiếm bắt quái bên trong, nhất thời, kiếm bắt quái phía trên âm dương đồ án liền sáng lên đen, chơi bời gian ánh sáng, hướng Nưu Lệ Lệ trên người tấm ảnh đi. Cho ta định. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cái đó Nưu Lệ Lệ thân thể liền thật bị định trụ. Hứa Dương có chút đắc ý, một bên giơ kiếm bắt quái, một bên hướng Nưu Lệ Lệ đi tới, quát hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì, làm sao sẽ chiếm cứ Nưu Lệ Lệ thân thể? Cái đó Nưu Lệ Lệ lại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mà trợn mắt nhìn Hứa Dương, mặt đầy hung thần ác sát, trong miệng phát ra ách ách thanh âm. Hứa Dương thấy nàng không nói, liền từ buồm trong bao vải xuất ra một gậy trúc ống máu chó mực, liền muốn đem Nưu Lệ Lệ trong thân thể quỷ hồn đuổi đi. Có thể là ống trúc sau khi mở ra, đậm đà máu chó mực mùi vị kích thích đến Nưu Lệ Lệ trong thân thể quỷ hồn. Quỷ kia hồn dãy rủa, la lên, đạo sĩ thúi, ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta, ngươi nếu là làm tổn thương ta, ta liền giết nữ nhân này. Nếu là nàng chết, ta xem ngươi thế nào hướng phía ngoài những người đó giao phó. Hứa Dương bĩu bĩu Nưu Lệ Lệ thân thể, nuốt nước miếng sau, liền lại nhìn chăm chú vào Nưu Lệ Lệ mặt. Lúc này, Nưu Lệ Lệ đã không phải là chính mình mặt, biến thành một người nam nhân mặt. Người nam nhân kia đúng là giống như Hứa Dương suy đoán như vậy, hơn 30 tuổi dáng vẻ. Hắn mặt trắng bệnh, giống như là mới vừa lau xong cái loại này đặc biệt phấn trắng đấy như thế. Ánh mắt hắn rất nhỏ, bên trong chớp động hừng vang, giòm thì trách dò người. "Hả, ngươi là lại uy hiếp ta sao?" Hứa Dương ánh mắt đống nhiên chuyển lạnh, chán ghét nhìn chằm chằm cái quỷ hồn này. Nhưng là Hứa Dương trong lòng trên thực tế cũng là thập phần lo lắng, cũng là không có chắc. Người bình thường thân thể dương khí tương đối thịnh vượng, còn chưa dễ dàng bị quỷ hồn trên người. Nhưng là Nưu Lệ Lệ không giống nhau, vừa mới sinh hoàn hài tử thân thể hư yếu đất quá. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái quỷ hồn này đã để mắt tới Nưu Lệ Lệ thời gian rất lâu. Nếu là lời như vậy, Nưu Lệ Lệ thân thể căn bản cũng không đủ cái quỷ hồn này dày vò. Muốn là mình cứu người không được, hại nữa người, ngược lại thì cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá liếc về liếc mắt kiếm bắt quái, Hứa Dương thay đổi quan điểm mình. Nam nhân thấy Hứa Dương ánh mắt bất thiện, liền kinh hãi run rẩy nói, ngươi có ý gì? Ta cho ngươi biết, ta nhưng mà nghiêm túc, nếu là ngươi dám làm bậy lời nói, ta sẽ thật giết cái này Nưu Lệ Lệ. Cùng lắm ta cùng nàng cùng chết. Hứa Dương suy nghĩ một chút, hỏi nam nhân, vậy ngươi muốn thế nào? Đàn ông kia mặt quỷ trên mép hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, nghĩ thầm, người đạo sĩ thúi này là cứu người nhất định sẽ bỏ qua cho chính mình. Ta nghĩ muốn nhưng mà còn không đợi nam nhân nói xong, Hứa Dương trên tay máu chó mực liền dội lên đi. Chương 4, tàn hồn, Nưu Lệ Lệ thân thể bị kiếm bắt quái định trụ, máu chó mực bắt đi qua, trực tiếp liền làm cho nàng đẩy mặt và đầu cổ. A! Người nam nhân kêu thảm một tiếng, mặt quỷ khởi đầu bặm mẹo, biến hình, trên mặt giống như là lên vết bỏng rộp lên như thế, phốc phốc băng lên, ra bên ngoài phun đầy nồng nặc chất lỏng màu đen. Chất lỏng chưa rơi xuống đất, liền hóa thành khói đen. Trong nháy mắt, kèm theo thảm hào âm thanh, một cái hư ảo quỷ hồn từ Nưu Lệ Lệ trong thân thể thoát ly khỏi đi. Nưu Lệ Lệ mí mắt một phen, thân thể mềm mại té xuống đất. Hứa Dương bên này bận rộn lo lắng thu kiếm bắt quái, ngón tay mang theo pháp lực, nhanh chóng ở trên lòng bàn tay vẽ động. Rất nhanh hắn lòng bàn tay liền sáng lên một cái hình thù kỳ quái phù văn. Không chậm trễ, Hứa Dương tay hướng ra ngoài đánh một cái, một đạo mạnh mẽ trưởng tâm lôi liền hướng quỷ kia hồn đánh tới. Đáng thương cái đó quỷ hồn vừa mới ổn định lại thân thể, thoáng cái liền lại bị trưởng tâm lôi đánh đến, hung hãn đụng vào trên tường. Thân thể của hắn đã là càng ngày càng hư ảo. Ngươi thế nào đống nhiên ra tay với ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết người đàn bà này không? Người nam kia quỷ thân thể đã rất suy yếu, thật giống như là muốn tan biến như thế. Hứa Dương cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra kiếm bắt quái, ngón tay chỉ kiếm bắt quái mặt kiếm, hướng quỷ hồn nói, ngươi à, thật sự là quá khinh thường ta. Thấy không, trên tay ta kiếm bắt quái, chẳng những có thể định trụ ngươi quỷ hồn, vẫn có thể nhìn ra ngươi biến hóa. Ngươi à, thật ra thì cũng không cần giả trang cái gì lao sói vây bôi. Ngươi chính là cái tàn hồn. Nếu không phải hấp thu cái này Nưu Lệ Lệ thai huyết, ngươi khả năng đã sớm hồn phi phách tán. Thai huyết chính là cực âm vật, lớn mạnh ngươi tàn hồn, nếu không liền vừa mới ta cái kia một chút trưởng tâm lôi liền đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Quỷ hồn trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh nói, nguyên lai là như vậy, ta nói ngươi làm sao dám động thủ với ta, nguyên lai biết ta là tàn hồn. Nếu như vậy, ta cũng không thể nói gì được, ngươi giết ta đi. Quỷ Nam sắp xếp làm ra một bộ sắp lên đoạn đầu đại tư thế, nhìn qua thân không sợ chết. Nhưng là chờ đến Hứa Dương hướng hắn đi tới thời điểm, thân thể của hắn đã run cực kỳ lợi hại. Hắn đây là quỷ thần, muốn là thân người lời nói, sợ rằng được, phải, bị sợ đi tiểu rồi. Ngươi không phải là không sợ sao? Run run cái gì? Ta chính là không sợ. Ta nơi nào run run? Cái quỷ hồn này, còn mạnh miệng. Hứa Dương ngược lại không để ý những thứ này, hắn nhìn quỷ hồn liếc mắt, liền đi tới Nưu Lệ Lệ bên cạnh. Hắn đem Nưu Lệ Lệ từ dưới đất ôm. Cái này Nưu Lệ Lệ vừa mới sinh hoàn hài tử, sau bị quỷ hồn chiếm cứ thân thể, cho nên hắn hiện tại thân thể cực kỳ yếu ớt. Hứa Dương ôm lấy Nưu Lệ Lệ thời điểm khó tránh khỏi sẽ đụng phải một ít không nên đụng tới chỗ. Cái này làm cho còn chưa trải qua hơn người chuyện Hứa Dương, cảm thấy đỏ mặt nhịp tim. Mặc dù Nưu Lệ Lệ hôn mê, nhưng là cái kia thân thể mềm mại, gầy nhỏ eo nhỏ, hay là để cho Hứa Dương không đành lòng ghé mắt. Trong miệng đọc mấy câu thanh tâm chú, Hứa Dương đem Nưu Lệ Lệ ôm đến trên giường, đem một bên chăn nắp ở trên người nàng. Quỷ kia hồn biết Hứa Dương sẽ không bỏ qua chính mình, lạnh lùng rêu cợt nói, ngươi người đạo sĩ túi này, còn biết thương hương tiếc ngọc ca muốn ta nhìn, ngươi liền phải cái này Nưu Lệ Lệ. Nàng người nam nhân kia đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ chết, nếu không phải ngã thao khống nàng, đem hài tử kia sinh ra được, sợ rằng đứa bé kia đã sớm chết. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, nồng đậm lông mày khơi màu đến, ánh mắt tà nghệ bên tường quỷ hồn. Cái quỷ hồn này bây giờ quỷ thân đã rất yếu, coi như là chạy trốn cũng kiên trì không bao lâu. Cho nên vừa mới Hứa Dương cũng không có để ý như vậy hắn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có phải hay không muốn giết ta, muốn giết cứ giết, ta Mã Tam Đức không một câu oán hận. Dù sao ta cũng vậy tàn hồn, không nữ nhân này thai huyết bồi bổ, ta cũng phải chết. Hứa Dương nha một tiếng, hỏi ngược lại, xem ra ngươi đối với, đúng, cái này Nưu Lệ Lệ nhưng thật ra vô cùng biết chứ sao. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gọi Mã Tam Đức quỷ hồn bĩu môi một cái, thân thể thoáng đứng lên một chút. Nhưng là xuyên thấu qua hắn hư ảo thân thể, vẫn có thể xem đến phần sau tường thể, có thể thấy hắn quỷ thân đúng là rất suy yếu. Mã Tam Đức nhìn một chút Hứa Dương, lại không đáp lời. Ngươi thì không muốn nói sao? Nói chuyện cũng tốt, ta đối phó không đứng đắn quỷ hồn, vẫn còn có chút thủ đoạn. Lúc trước cũng chưa dùng qua, hôm nay ngược lại là có thể thử một chút. Vừa nói, Hứa Dương liền đem mình trên quần bò đai lưng kéo xuống tới. Đạo sĩ túi, ngươi kéo đai lưng làm gì? Ngươi sẽ không phải là thích nam nhân đi? Khắc, đừng, à, ta là nam nhân không sai, nhưng là ta đều thành quỷ hồn, ngươi không phải là ngay cả quỷ hồn cũng chưa từng có chứ? Mã Tam Đức trên mặt lộ ra không giảng hòa lo lắng biểu tình. Hứa Dương bạch Mã Tam Đức liếc mắt, không thích nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Tiếp đó, Hứa Dương văng lên đai lưng liền hướng Mã Tam Đức quỷ trên khuôn mặt rút đi. Lách cách, ai u, a. Mã Tam Đức trong miệng lập tức liền chuyển tới kêu đau đớn âm thanh. Hứa Dương trong tay đai lưng cũng không phải là phổ thông đai lưng, chính là dùng u minh thảo cái phơi khô làm thành, trong đó còn gia nhập không ít những vật khác, đối với ích tà đuổi quỷ có rất lớn hiệu dụng. Mặc dù đai lưng bên ngoài diện bao thượng một tấm vải da, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng hiệu quả. Quỷ hồn Mã Tam Đức như vậy vừa gọi, thanh âm thật đúng là không nhỏ, đều bị bên ngoài chờ Hứa Dương thôn dân nghe được. Cái này Hứa đạo trưởng kết quả trong phòng làm gì ạ? Thế nào bên trong còn truyền ra nam nhân tiếng thê ư? Đúng vậy, tiếng thét này thế nào nghe bảo, như vậy bị ổi như vậy đây. Có thôn dân trong lòng sinh ra nghi ngờ. Trưởng thôn Nưu Đức Hoa đứng ở một bên mắng, các ngươi không nên nói bậy, bên trong nhà trừ Hứa Dương cùng Nưu Lệ Lệ chính là quỷ hồn, làm sao có thể có nam nhân? Vậy kêu là âm thanh nói không chừng chính là quỷ hồn gọi ra, nhất định là Hứa đạo trưởng đem quỷ hồn đánh sợ, cái đó quỷ hồn ở quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là nói xong lời này, Nưu Đức Hoa chính mình cũng không tin. Hắn cũng tuổi trẻ qua, chính mình lúc còn trẻ cũng đã từng làm chuyện hoang đường, cùng hắn mối tình đầu đối tượng cũng liền là lao bà của hắn nhưng mà không ít vùng tiểu roi ra. Coi như là dầu thắp đèn, Nưu Đức Hoa cũng chơi qua. Suy nghĩ một chút chính mình lúc còn trẻ, Nưu Đức Hoa lắc đầu một cái, trong lòng tự nhủ, ban đầu nếu không phải chơi đùa lớn, tự mình nói không chừng bây giờ còn thể trạng thái như trâu, làm sao sẽ thận không tốt. Ai u, ai u, a a a. Mã Tam Đức vẫn còn ở kêu, thanh âm rất có cảm giác tiết tấu. Hắn quỷ thân đã không chống đỡ được đi, không nghĩ lại chịu khổ, Mã Tam Đức xin tha, đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng khai ân, ta cái gì đều nói. Hứa Dương thu đai lưng, quấn ở ngang hông, Dương tự lắc đầu, tỏ ý nói đi, đem ngươi sự tình đều nói. Ta cũng muốn biết ngươi làm sao lại thành tàn hồn, làm sao lại tìm tới Nưu Lệ Lệ. Mã Tam Đức lúc này mới đem chuyện hắn nói một lần, trong lúc ở Hứa Dương dưới sự yêu cầu, tiến hành tế hóa. Nguyên lai Mã Tam Đức gặp Nưu Lệ Lệ đang một tai nạn xe cộ bên trong, Nưu Lệ Lệ lão công là thôn lân cận, mở là xe màu đen. Ở trên đường gặp phải xe cảnh sát, không biển số, không bằng lái, không năm kiểm, tóm lại đi, bình thường tài xế nên có, Nưu Lệ Lệ lão công cũng không có. Cũng bởi vì né tránh kiểm tra, Nưu Lệ Lệ lão công xảy ra tai nạn xe cộ, xe lật vào trong chiến hào. Nưu Lệ Lệ lão công gọi Trương Toàn, lúc ấy Trương Toàn liền tắt thở. Nưu Lệ Lệ cũng ở đó chẳng trong tai nạn xe động thai khí. Vừa vận Mã Tam Đức tàn hồn ở phụ cận. Bởi vì Mã Tam Đức duyên cớ, Nưu Lệ Lệ động thai khí bụng mới không có đem hài tử lúc ấy liền sinh ra. Coi như là sinh ra, hài tử cũng khó có thể sống sót. Mã Tam Đức tuy là quỷ hồn, nhưng cũng đã từng là hai người con trai cha, vì vậy hắn động lòng chắc ẩn, giữ được Nưu Lệ Lệ trong bụng hài tử. Bất quá hài tử mặc dù giữ được, nhưng là sau khi sinh, hay bị sát khí ảnh hưởng. Mã Tam Đức còn nói, nếu không phải Hứa Dương xông vào Nưu Lệ Lệ nhà, hắn cũng sẽ không bởi vì sợ chiếm cứ Nưu Lệ Lệ thân thể. Nói như vậy, ngươi còn có chút lương tri rồi. Hứa Dương dễ cợt nói. không phải là Hứa Dương lạnh lùng, thật sự là có lúc quỷ hồn lời nói, là không có thể nhiều tin. Mã Tam Đức nghe Hứa Dương nói như vậy, khổ sở cười một tiếng, liền chút chuyện này cũng không thể coi là cái gì. Bất quá dù sao cái kia hài tử hay là bị trên người của ta sát khí ảnh hưởng. Hứa Dương suy nghĩ một chút, liền lại hỏi, vậy ngươi quỷ hồn là chuyện gì xảy ra, thế nào thành tàn hồn? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi là vô duyên vô cớ là được tàn hồn. Nếu là lời như vậy, ngươi cũng sẽ không về phần biến thành quỷ hồn. Không nghĩ tới nghe Hứa Dương nói như vậy, Mã Tam Đức quỷ thân nhưng là xuất hiện chấn động mãnh liệt. Trên người sát khí vậy mà cường đại mấy phần. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ chỉ sợ là giữ vững không bao lâu. Với có lòng tốt Hứa Dương liền từ bùm trong bao vải móc ra mấy cây ngưng hồn thơm tho, cùng sử dụng hộp và đốt. Lượn lờ hơi khói thẳng không lên. Người được hơi khói Mã Tam Đức giống như là rơi vào trong nước người, bắt cuối cùng một cọn cỏ như thế, bận rộn lo lắng mũi động, từng ngụm hút ngưng hồn thơm tho tán phát hình ra ngoài hơi khói. Bộ dáng kia hình như là ngâm trong suối nước nóng giao diện như thế, rất hưởng thụ. Cái này ngưng hồn thơm tho là đạo sĩ đặc biệt bật, ở đạo sĩ bên trong ngược lại rất thường gặp, có thể tụ lại quỷ hồn sát khí hòa hồn phách, có ổn định quỷ thể hòa hồn phách tác dụng. Đối với, đúng, quỷ hồn có hiệu quả, thậm chí không ít tà phái đạo sĩ đều dùng ngưng hồn thơm tho tới nuôi quỷ. Bất quá đối với Mã Tam Đức một cái như vậy tàn hồn, hiệu dụng cũng không lớn. Thoát khỏi như lệ lệ, không thay huyết khí bồi bổ, hắn vẫn sẽ hồn phi phách tán. Trừ phi tìm tới Mã Tam Đức còn lại hồn phách. Nhưng là Hứa Dương bây giờ còn không biết Mã Tam Đức ít ba hồn bảy vía bên trong cái nào. Còn có chính là, Mã Tam Đức nếu thành quỷ hồn, liền nhất định là có lòng oán niệm. Oán niệm sinh ra nguyên nhân có nhiều loại, Hứa Dương hay nghĩ, muốn trước nghe một chút Mã Tam Đức nói thế nào, suy nghĩ thêm có giúp hay không. Hứa Dương ngoài mặt bất động thanh sắc, quát một tiếng, nói tiếp, ngươi nói một chút là thế nào thành tàn hồn. Mã Tam Đức bị Hứa Dương tiếng quát hù được quỷ thân run lên, liền một bên hút đến ngưng hồn thơm tho tản ra tới hơi khói, một bên thấp giọng tố nhắc tới. Đạo trưởng, cho nên ta sẽ trở thành tàn hồn, đều là lệ đệ đệ của ta Mã Tam Thông ban tặng. Là đệ đệ ta Mã Tam Thông là tranh đoạt cha ta tổ ốc, mới hại chết ta. Nhưng mà này còn không xong, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy được một tấm phù, ở hại chết ta sau, sẽ dùng tấm bùa kia đem ta một đạo hồn phách hút đi. Không hồn phách, ta là được tàn hồn. Lúc ấy ta cũng đi tìm chính mình hồn phách, nhưng là ngươi biết, ta là tàn hồn, người bình thường ta là không dám kể. Nếu không nhất định sẽ hồn phi phách tán. Sau đó, không có kết quả sau, ta là được cô hồn giã quỷ. Vốn là ta tàn hồn rời thân thể sau không cao hơn 3 ngày sẽ tan biến. Không nghĩ tới là, gặp phải xảy ra tai nạn xe cộ như lệ lệ cùng cái đó chứng toàn. Ta đây mới có thể tạm thời sống sót. Nguyên lai cái này Mã Tam Đức cũng là một khổ mệnh gia hỏa. Thấy Hứa Dương không lên tiếng, Mã Tam Đức lắc đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói, đạo trưởng, ta đã hút xong cái này ngưng hồn thuốc lá khí, đã ăn no. Người lại đưa ta lên đường đi, ta thật đã sống đủ. Làm tan hồn mùi vị không dễ chịu. Chương 5, rời thôn, nhìn mặt đầy khổ tương Mã Tam Đức, Hứa Dương rên một tiếng, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn tìm toàn bộ chính mình hồn phách sao? Mã Tam Đức ưu tư sở sở trong mắt, đột nhiên tóe ra một chút ánh sáng, ánh mắt thoáng cái liền nhìn chăm chú vào Hứa Dương. Đạo trưởng, ngươi ý là? Hứa Dương nhíu môi một cái, khinh phiêu phiêu nói, ta xem ngươi thật đáng thương, muốn giúp ngươi. Mã Tam Đức đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mặt đầy kích động hỏi, thật sao? Hứa Dương còn kém mắt trợn trắng, nói thẳng, ngươi thế nào rông dài như vậy, phải hay không phải ác quỷ, một chút tiền đồ cũng không có. Ta đều nói giúp ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể là giả à? Ngươi quỷ này làm, ta xem a, nghi thần nghi quỷ cái từ này dùng ở trên thân thể ngươi không có chút nào sai. Tràn đầy mừng rỡ, Mã Tam Đức bận rộn lo lắng quỷ thân một cùng, liền muốn hướng trên đất quỷ. Hứa Dương liếc hắn liếc mắt không thèm để ý cái này, từ bùm trong bao vải móc ra một tấm bùa vàng. Đâm lạc, ngón tay phiên động gian, Hứa Dương liền đem bùa vàng xé thành một cái vàng đèn lồng giấy hình dáng. Cái kia vàng đèn lồng giấy muốn khuôn mẫu có khuôn mẫu, muốn dạng có dạng, thật đúng là giống như chuyện như vậy. Đem một chút pháp lực dưới vào đến đèn lồng bên trong, Hứa Dương hướng trên mặt đất quỳ lạy. Mã Tam Đức ngoắc ngoắc tay, nói, vào đi, đi vào đèn lồng bên trong đến, các loại, chờ, giải quyết nhu gia thôn chuyện, ta giúp ngươi đi tìm ngươi cái kia em trai Mã Tam Thông tính sổ. Hắn hại người rất nặng, cần bị trừng trị. Dạ dạ dạ. Mã Tam Đức hóa thành một đạo khói đen, thuận theo chui vào vàng đèn lồng giấy bên trong. Lá bùa đèn lồng thông qua pháp lực cùng phù văn xây dựng một cái không lớn không gian, đối với quỷ hồn dưỡng hồn vẫn tương đối có lợi. Nếu không, liền Mã Tam Đức loại trạng thái này, trực tiếp mang đi ra cửa, liệt dương chiếu, không ra chốc lát sẽ phi hôi yên diệt. Thu Mã Tam Đức, Hứa Dương chuẩn bị trở về thân đi xem một chút nằm ở trên giường Như Lệ Lệ. Cái này Như Lệ Lệ tuy nói thoát khỏi Mã Tam Đức tàn hồn, nhưng là thân thể suy yếu, trên người còn lưu lại sát khí. Nếu là không kịp thời khu trừ sát khí lời nói, nhất định sẽ có phiền toái. Nhưng mà Hứa Dương vừa mới ngang nhiên xung qua, chuẩn bị đốt khu sát phù, chế phù nước, giúp Như Lệ Lệ tiêu giải sát khí, cái này Như Lệ Lệ chợt gian tỉnh lại. Mà chờ đến nàng nhìn thấy đứng ở trước người mình, ánh mắt nhìn mình chằm chằm Hứa Dương thời điểm, trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Đầu thoáng hạ thấp một chút, nhìn mình chằm chằm uống công lực, Như Lệ Lệ đột nhiên kêu to lên, "A a a cứu mạng a, tên hào sắc, tên hào sắc." Nàng lúc đó, Hứa Dương cảm giác mình đầu góc vo ve. Tựa hồ vùng tây bên này nhà cũng một trận động đất động. "Như cô đương, ngươi hiểu lầm. Ta là người tốt, ta là tới giúp ngươi thật, ngươi phải tin tưởng ta." Hứa Dương trên mặt lộ ra tội nghiệp biểu tình. Nhưng là cái đó kỳ lãng Như Lệ Lệ nhưng là thanh âm lớn hơn, điên cuồng gào thét nói, "Ta không nghe, ta không nghe. Cứu mạng a, ai tới mau cứu ta, người này muốn khi dễ ta." Lúc đó Hứa Dương tâm tình là tan nỡ. Hắn trên trán buốc lên suất mồ hôi hột. "Đặc biệt sao, cô đương, ai khi dễ ngươi á, ngươi hảo đoan đoan nằm ở trên giường, nếu không phải ta giúp ngươi khu trừ quỷ kia hồn, nói không chừng ngươi lúc này đã sát khí công tâm thành một cỗ thi thể. Đưa ta là sắc chó sói, đưa ta khi dễ ngươi, trời đất chứng giám a. Bên trong nhà một đều, đứng ở phía ngoài Như Lệ Lệ cha mẹ cùng Như Đức Hoa các loại, chờ, cả đám, liền ý thức được không đúng. Như Đức Hoa nhặt lên trong tay dao mổ heo, nuốt nước miếng, hét lớn một tiếng, đi, theo ta đi vào, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy đối phó không đồng nhất tên tiểu quỷ. Hứa đạo trưởng xem ra là thất thủ, tiếp theo liền xem chúng ta. Một người một ngựa, Như Đức Hoa mang theo một đám hảo hán thôn dân liền xông vào vùng tây. Làm vọt vào nội thất thời điểm, bọn họ cũng sững sờ. Hứa Dương đứng ở chân tường chân, vẫn còn ở rung đùi đắc ý lẩm bẩm, "Như cô nương hiểu lầm à, thật là hiểu lầm. Ta là Tào đạo trưởng đệ tử Hứa Dương, lúc trước xuống núi thời điểm, ta còn giống như ở nhà ngươi ăn rồi gà đâu rồi, ngươi không nhớ ta mà cái đó Như Lệ Lệ đầu, lắc với chống lắc như thế, ta không nghe ngươi cái này xuất sinh, trong bụng ta hải tử thế nào không, có phải là ngươi hay không làm? Nhân gia cũng mang thai, ngươi còn đối với ta như vậy, ta ra lệnh thật là khổ a o o." Như Đức Hoa đứng ở nơi đó, ngơ ngác sững sốt. Hắn cảm thấy trong này lượng tin tức thật là lớn, trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Hoàn hảo là, cái đó Như Lệ Lệ không kêu khóc mấy tiếng, thân thể quá yếu ớt, mềm nhũn, liền ngã xuống giường, lại đã hôn mê. Nhìn thấy Như Lệ Lệ hôn mê, Hứa Dương cuối cùng là thở phào một cái. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, mãi mãi, lao tử xem như gặp vận đen, thế nào gặp phải một cái như vậy cô nương ngốc. Đưa ta không nghe, ta không nghe, ngươi là người điếc cả mà. Hứa Dương ánh mắt rơi vào Như Đức Hoa trên người, mắt thấy Như Đức Hoa giơ dao mổ heo, liền cau mày hỏi Như thôn trưởng, ngươi làm gì? Như Đức Hoa thoáng phục hồi tinh thần lại, hắc hắc vui một chút, buông xuống dao mổ heo, cười nói, không làm gì, không làm gì. Chính là nghe được bên trong nhà truyền tới Như Lệ Lệ thanh âm, còn tưởng rằng ra chuyện gì, cho nên liền muốn vào đến giúp đỡ. Cái đó Hứa đạo trưởng, quỷ hồn đâu rồi, quỷ hồn ở đâu? Như Đức Hoa tròn vo con mắt trong phòng quét nhìn. Hứa Dương bĩu môi một cái, nói, quỷ hồn đã bị ta thu phủ. Như Lệ Lệ không việc gì. Như Đức Hoa gật đầu một cái, nhưng là vừa ánh mắt nhìn chăm chú vào Hứa Dương, hỏi, cái kia mới vừa rồi Như Lệ Lệ thế nào kêu lợi hại như vậy, sẽ không phải là thần kinh thác loạn chứ? Hứa Dương bất đắc dĩ nói, không phải là thần kinh thác loạn, là nàng có bệnh. Sau khi Hứa Dương mấy câu nói liền đem vừa mới chuyện phát sinh nói một chút. Như thôn trưởng Như Đức Hoa cùng Như Lệ Lệ cha mẹ cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Hứa Dương trong lòng tự đủ, người tốt làm tới cùng, vì vậy liền đốt khu sát phù, chế tác phù thủy, để cho Như Lệ Lệ cha mẹ giúp đi xuống. Nửa nén hương sau, Như Lệ Lệ rốt cục thì tỉnh lại. Nhìn thấy cha mẹ mình thời điểm, nàng oa đất một tiếng liền khóc lên. Bất quá cũng còn khá, Vương Thẩm Tử đem trong ngực hải tử ôm cho Như Lệ Lệ. Như Lệ Lệ nhìn thấy đứa bé kia thời điểm, không nước khóc, trên mặt xuất hiện vui sướng biểu tình, trong miệng lẩm bẩm, hải tử của ta vẫn còn. Hắn còn sống rất nhanh. Vương Thẩm Tử trên đầu mẫu tính, bản năng của người mẹ, hào quang liền bị hài tử mẹ ruột Như Lệ Lệ cho cướp đi. Cô nương này cũng thật đáng thương, mới hơn 20 tuổi, chồng liền xảy ra tai nạn xe cộ, không. Tinh thần tựa hồ còn xuất hiện chút vấn đề nhỏ, cũng thật là đủ người một nhà này bị. Lắc đầu một cái, Hứa Dương trong phòng uống nửa gáo nước lạnh, trên lưng bao vải dày liền hướng phòng đi ra ngoài. Như Lệ Lệ mẹ phó thải hạ, nhưng là kéo lại Hứa Dương cánh tay, đem 100 đồng tiền nhét vào Hứa Dương trong tay. Người nhà quê nghèo, 100 đồng tiền đã không ít. Hứa Dương đẩy trở lại, Như đại thím, người đây là làm gì? Phó Thải Hà cười ha hả nói, đây coi như là tiền dịch vụ, Hứa đạo trưởng, ngươi khổ cực, chút tiền lẻ này ngươi hãy thu đi. Lần này có thể nhờ có ngươi, nếu không nhà chúng ta Lệ Lệ cũng không biết ai làm mới phải. Hứa Dương suy nghĩ một chút, hay là không đánh coi là thu. Nhưng là nhiệt tình Phó Thải Hà nhưng là đem tiền nhét vào Hứa Dương trong túi quần, sau đó quay đầu liền vào vùng tây. Đâu có chút cạn, bao vải dày cổ cổ nang nang, vì vậy Hứa Dương chết bên trên ống quần, đem tiền nhét vào ống quần trong khe. Không nghĩ tới mới vừa xuống núi, còn không có ra tượng đầu sơn phạm vi liền gặp phải quỷ hồn, Hứa Dương thật đúng là nhức đầu. Chỉ hoãn một chút thời gian, sợ rằng chạy tới gần đây chấn trên ngồi xe cũng không kịp. Nhìn một chút ngày, không ra 2 giờ, ngày hẳn sẽ đen xuống. Ở Như Đức Hoa cùng Như Gia Thôn người vui vẻ tiễn biệt xuống, Hứa Dương xách bao trùm từ bánh bột ngô hướng Như Gia Thôn đi ra ngoài. Vương Thẩm Tử nói ra cái giọng hô, Hứa Dương, Hứa đạo trưởng, ra tượng đầu sơn, nhất định chiếu cố thật tốt chính mình, thật tốt phát triển, các loại, chờ, phát triển được, ngươi muốn trở lại thăm một chút chúng ta cũng đều đi theo dính được nhờ. Vương Thẩm Tử lời nói, để cho Hứa Dương trong lòng vẫn là rất làm rung động. Ở tượng đầu sơn 10 năm này, Như Gia Thôn trong thôn dân nhưng mà không ít giúp đỡ đến Hứa Dương cùng sư phụ hắn Tào Đại Quang. Mặc dù Tào Đại Quang có thói quen, cùng với trộm cắp khuyết điểm, Như Gia Thôn người bên trong cũng không có tìm bọn hắn thầy trò phiền toái. Nếu không lời nói, liền sư phụ mình Tào Đại Quang cái kia lần hành vi, Hứa Dương cảm thấy cũng có thể vào cục 100 lần. Yêu thai du thai, thu tứ phương đạo kỷ, Hứa Dương ra Như Gia Thôn. Ở trên đường, hắn đem đùa vàng đèn lồng lấy ra, hỏi bên trong Mã Tam Đức, các ngươi mã trang đi như thế nào? Mã Tam Đức biết Hứa Dương là muốn giúp mình tìm vùng, tìm cái đó hại đệ đệ mình tính sổ. Hắn chuyên cần mà đem đi như thế nào có thể tới Mã Trang đường đi, nói cho Hứa Dương. Hứa Dương tính một chút, Mã Trang khoảng cách giàu có trấn còn không xa. Nói cách khác, giải quyết Mã Tam Đức sự tình, hắn ngày mai sẽ có thể đi giàu có trấn, quay xe, ngồi nữa xe lửa đi Tam Trúc thành phố. Tam Trúc thành phố, cái kiếp nhưng là một cái lớn đều biết, nghe chính mình sư phụ Tào Đại Quan nói hắn lúc trước lúc còn trẻ, ngay tại Tam Trúc thành phố đợi qua, sau đó gặp một ít chuyện, mới ẩn cư đến tượng đầu sơn. Hứa Dương cũng hỏi qua sư phụ mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là Tào Đại Quan lại cười khổ không nói, chỉ nói cho Hứa Dương sau này gặp phải Thiên Cương Tông người, đặc biệt là họ Tạ, nhất định phải thật tốt giáo huấn, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn. Hứa Dương mặc dù không biết chuyện gì, nhưng là hắn cảm thấy sư phụ hắn Tào Đại Quang nhất định là bị Thiên Cương Tông còn có họ Tạ người cho hãm hại. Mặt trời sắp lặn thời điểm, Hứa Dương ở Mã Tam Đức dưới sự chỉ dẫn, chạy tới Mã Trang Trang bên ngoài. Cái này Mã Trang so với Nưu Gia thôn lớn không ít, trang tử xây dọc theo núi, phòng xá đều rất cổ xưa. Tường trắng ngói xám, cầu nhỏ nước chảy, thật đúng là một nơi dây đất. Mặt trời bị lên xuống sơn loan che đỡ một chút huy hoàng, hồng đồng đồng ánh sáng tán lạc xuống, chiếu vào Mã Trang thời điểm, giống như là cho toàn bộ trang tử cũng choáng váng dính vào một tầng kim sắc. Trang tử khắp nơi còn trồng nghệ nọ hoa, gió thổi một cái, hoa mùi thơm khắp nơi. Có thể là mới vừa cơm nước xong, Hứa Dương chú ý tới, trong trang trên đất trống, có không ít người ở hóng mát, tán gẫu. Cũng không thiếu người tựa hồ không phải là người trong thôn, những người đó dáng vẻ, mặc đều rất dương khí. Hứa Dương một suy nghĩ, bây giờ còn không thể vào Mã Trang, hay là trước đợi chút đi. Chờ trời tối sau này hay nói. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Hứa Dương một bên nghỉ ngơi, một bên gặm bánh bột ngô. Bất quá bởi vì không có nước duyên cớ, chỉ có thể là làm nghẹn. Bánh bột ngô đồ ăn ngon, là đồ ăn ngon, nhưng là có chút cứng rắn, Hứa Dương còn kém dùng cây gậy hướng trong cổ họng gọi. Loại cảm giác đó tương đối khó chịu. Hứa đạo trưởng, người tại sao không vào trang tử? Trong trang có nước uống, có cơm ăn. Mã Tam Thông không hiểu hỏi. Hứa Dương nói, đây không phải là không đánh rắn động cỏ chứ sao? Mã Tam Thông lại nói, nhưng mà, ngựa trong trang người cũng không nhận biết người a, ta bây giờ là quỷ hồn, bọn họ cũng không nhìn thấy ta. Hứa Dương yên lặng, trên đầu tựa hồ có ô nha bay qua. Bởi vì Mã Tam Thông nói đúng. Ném bánh bột ngô, Hứa Dương từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái, sải bước đất hướng Mã Trang đi tới. Chương 6, nghèo kiết, trang tử, Hứa Dương phát hiện cái này trong trang còn rất phồn vinh. Có nông gia nhạc. Mã Tam Đức giới thiệu nói, nông gia nhạc là ăn cơm địa phương. Có con trọ. Mã Tam Đức giới thiệu nói, đó là ngủ địa phương. Có du khách. Mã Tam Đức giới thiệu nói, đó là đại thành thị người đến trang tử trong du ngoạn. Có đèn đường. Mã Tam Đức giới thiệu nói, đó là dùng tới chiếu sáng dùng, các loại, chờ, ngày hoàn toàn đen xuống, đèn đường sẽ sáng lên. Giới thiệu một lần, Mã Tam Đức phát hiện, Hứa Dương triệt đầu triệt đuôi chính là tên nhà quê, cái gì cũng không biết. Đâm đầu đi tới hai cái ăn mặc tịnh lệ cô nương, chính cầm điện thoại di động chụp hình, so với cây kéo tay. Một cô nương vóc người gầy keo, mặc tay ngắn quần dài, giày thể thao, cười lên lộ ra một đôi tiểu hổ nha, thật là đẹp mắt. Hướng nơi đó vừa đứng, thắt lưng lắc một cái, đường cong lạ lướt liền nổi lên đi ra. Một người khác cô nương, vóc người thoáng mập một chút, trên đầu mang theo đường biển hoa nón che nắng. Lúc nói chuyện, thanh âm mềm đúng, làm cho người ta một loại tê tê dại dại cảm giác. Nàng quần áo còn có chút ngắn, xuống cái bụng đều lộ ra tới. Nhìn đến Hứa Dương, ăn no thỏa mãn. Hứa Dương hiếu kỳ, liền tiến tới, phát hiện vậy kêu là điện thoại di động trong đồ vậy mà thật xuất hiện hai cô nương kia dáng vẻ. Hơn nữa nhìn hai cô nương kia, cũng không phải như vậy quá đẹp đẽ, nhưng là hình chụp sau khi ra ngoài, nhưng là da trắng mạo mị khí chất tốt đẹp. Thần kỳ, thần kỳ, thật thần kỳ. Hứa Dương thở dài nói. Mang theo đường viền hoa mũ cô nương hung hãn dùng con mắt quét Hứa Dương liếc mắt, mắt hướng nói, nhìn cái gì vậy, không thấy người chụp hình à, đi sang một bên. Nàng bên trong đôi mắt mang theo chán ghét, giống như Hứa Dương thành một con ruồi, nằm ở nàng trên bụng phơi ánh mặt trời như thế. Hứa Dương bĩu môi một cái, mặt đầy bị khuất, lẩm bẩm, có cái gì không nổi, không chính là một cái điện thoại di động tồi mà, các loại, chờ, đạo trưởng ta đến trong thành phố lớn, cũng mua điện thoại di động vui vừa một chút, cái gì Apple, áp lực, ta mua hơn vài chục cái, không chơi đùa, cũng không chụp hình, liền treo trên người làm bài trí. Lời nói truyền vào cái kia mang mũ cô nương trong lỗ tai. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý cô nương thu cây kéo tay, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Hứa Dương, bắt đầu đánh giá. Hứa Dương còn cho là mình trên người bẩn đâu rồi, theo bản năng nhìn một chút chính mình. Trong lòng của hắn nói, quần áo cũng không bẩn a, thế nào cô nương này nhìn như vậy chính mình? Chẳng lẽ chính mình dáng dấp đẹp trai, thành công hấp dẫn cái cô nương này chú ý? Nghe Vương Thẩm Tử nói, ở trong đại thành thị xuất ca tối cận hương. Hứa Dương suy nghĩ chính mình không biết có thể không thể gia nhập đến xuất ca hàng ngũ. Còn không đợi Hứa Dương mở miệng hỏi cái này mang mũ cô nương có phải hay không vừa ý chính mình, cô nương kia liền rên một tiếng, không vui nói, ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ, quần giặt cũng trắng bệnh, chỉ sợ cũng điều này còn đi. Y phục trên người cũng không biết xuyên bao lâu, sẽ không phải là trong mộ đào đến đây đi, mùi vị cũng tối ba. Còn mua mấy chục điện thoại di động vui lùa một chút, ngươi cái này nghèo rất mồm tơi, còn mua điện thoại di động, có thể ăn cơm no coi như là người có phúc. Mang mũ cô nương rõ ràng cho thấy không có coi trọng Hứa Dương. Hứa Dương bị tức mặt cũng xanh, mặt đầy nghiêm nghị trả lời, ngươi nói cái gì? Thế nào, xem thường chúng ta người nghèo a? Cái kia mang mũ cô nương hắc hắc vui một chút, trầm trọng nói, không phải là ta xem thường người nghèo, là ta xem thường ăn mày. Ngươi nói một chút ngươi, dáng dấp cũng không sai, có tay có chân, còn trẻ như vậy, làm chút gì không được, thế nào cũng phải làm ăn mày. Mã Trang phong cảnh, huy phái kiến trúc cũng không tệ, sao thiểu ra ngươi một cái như vậy ăn mày, thật là cho người nhà quê mất thể diện. Nàng coi Hứa Dương là thành Mã Trang người. Hứa Dương nghĩ, muốn, phải phản bác mình không phải là ăn mày. Nhưng là mang mũ cô nương bên cạnh miêu điều cô nương đã mở miệng, san san, ngươi khác, đừng, nói hắn như vậy, để cho người khác nghe được không tốt. Thật giống như chúng ta khi dễ hắn tựa như. Ta xem a, hắn nhất định là có chuyện gì khó xử. Nghe được miêu điều cô nương là mình nói chuyện, Hứa Dương trong lòng còn rất mỹ. Trong lòng tự đủ, đại thành thị tới cô nương chính là không giống nhau, chẳng những xinh đẹp như hoa, tâm địa còn rất hiền lành. Nhưng mà miêu điều cô nương câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa không đem Hứa Dương tức chết. Miêu Điểu cô nương lại lạnh nhạt nói, mặc dù hắn là tên ăn mày, còn có chút đốc, nhưng là đây cũng không phải là hắn sai, nhất định là cha mẹ của hắn không có giáo dục được, cũng nhất định là không có được đi học. Đừng xem Mã Trang bên này khách du lịch phát triển được không tệ, nhưng là nghèo người vẫn là rất nhiều. Cái gì? Ta là ăn mày, ta khở, cha mẹ không giáo dục tốt ta Hứa Dương miệng rách đến, từ từ mà lớn lên, hắn thật muốn hướng hai cô nàng này nổ nước miếng. Hứa Dương cảm giác mình nghiêm trọng mà bị bức ép coi, giống như là bị người rót một hớp lớn nước đắng, có khổ còn không nói ra được. Hắn là ăn mày. Vậy hắn buồn trong bao vải tiền thì xem là cái gì? Hắn có chút đốc. Hắn cảm giác mình nếu là lại khôn khéo một chút, sư phụ hắn Tào Đại Quan quần lót hắn đều có thể trộm đi. Cha mẹ sao? Hứa Dương là đứa cô nhi, chưa thấy qua cha mẹ. Về phần vấn đề đi học, Hứa Dương đúng là không có được đi học. Nhưng là Hứa Dương đi theo Tào Đại Quang, 12 tuổi cũng đã đem trung học đệ nhị cấp kiến thức học xong. Đây nếu là coi là chưa từng đi học, cái kia trên đời này chưa từng đi học người, coi như đi nhiều. Miêu Điểu cô nương nhìn đủ rũ bẹp, nói chuyện giống như là đau, đâm được, phải, Hứa Dương tâm trạng quá đau khổ. Các người nói chuyện chú ý một chút, đừng trách ta đánh. Hứa Dương trừng hai mắt, trợn mắt nhìn. Hắn nghĩ, muốn hù dọa một chút hai cô nàng này. Cái kia mang mũ cô nương mắt thấy Hứa Dương dữ dằn, bận rộn lo lắng kéo Miêu Điểu cô nương tay, nhỏ giọng nói, "Dương, Dương, chúng ta đi thôi, cũng đừng cùng cái này ngốc lão mạo nói chuyện, ta xem hắn có bạo lực như vậy, bạn vừa độc thủ, hắn theo không tiền, chúng ta còn phải chịu khổ." Miêu Điểu cô nương gật đầu một cái, chặt vội vàng đi theo mang mũ cô nương rời đi. Chu vi không người, Mã Tam Đức thanh âm chuyển tới, "Hứa đạo trưởng, người đừng nóng giận, đại thành thị tới cô nương cũng nuông chiều từ bé, tính tiểu thư rất nặng." Hứa Dương không để ý Mã Tam Đức, tức giận nói, "Không nói, đi ăn cơm, đạo trưởng ta đói." Hứa Dương đi về phía trước, ở một cái quẹo vùng khắp phương, lại phát hiện một nhà nông gia nhạc. Hắn hướng nông gia nhạc đi tới. Ngày đã hoàn toàn đen xuống, đường đèn sáng lên đến, đem chu vi thoáng qua chiếu sáng loáng. Nông gia nhạc rộng mở trên cửa sắt, treo không ít đèn màu, hồng hoàng xanh chớp động, đẹp mắt vô cùng. Hứa Dương đứng ở nông gia nhạc cửa nhìn một chút, chú ý tới ở một cái đèn lớn phía dưới, treo một tấm bảng. Bảng hiệu trên đó viết không ít tên món ăn, cái gì hương tôn đậu hủ, sang hoàng ngư, hồng tiêu chư đề, đại bàng kê, lưu phỉ chẳng, thịt kho vân vân, tóm lại đi, trên bảng hiệu trước mặt thức ăn không dưới mấy chục loại. Bụng ở Mỹ thực cám dỗ xuống đã bắt đầu lăm le sắc khí. Chính sở vị ma đao bất ngộ khảm xài công, các loại, chờ, ăn uống no đủ, sẽ giúp Mã Tam Đức giải quyết vấn đề, cũng không mượn. Hứa Dương lau khỏe miệng chảy nước miếng, đi vào nông gia nhạc. Trong nông gia nhạc trước mặt du khách không già trẻ. Bàn thả 7-8 bàn, đều tại rộng rãi trong sân băm lấy. Có ông già, có trẻ nít, có nam nữ trẻ tuổi, thật náo nhiệt. Bên cạnh còn có một cái ca diễn, hát cái gì, Hứa Dương cũng nghe không hiểu. Tiểu huynh đệ, người ăn đồ ăn sao? Một vừa đi tới một người trung niên đàn bà, mập to dệt mập, cười híp mắt hướng Hứa Dương câu hỏi. Một cười lên à, trên mặt nàng thịt đều run rẩy, giống như là thịt muốn từ trên mặt trở xuống tới như thế. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đại khí nói, cho ta tới 5 cái móng heo, một bình rượu vàng. Đàn bà trung niên rõ ràng lăng một chút, nụ cười trên mặt không thấy. Ánh mắt của nàng thẻ sao mà nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn, trên mặt liền lại hiện ra nụ cười, cười nói, tiểu huynh đệ, móng heo chúng ta cái này không có, nếu không ngươi đến nhà khác đi xem một chút đi. Trang tử trong nông gia nhạc còn có mấy nhà. Hứa Dương khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện cái này nữ ông chủ rõ ràng cho thấy đang nói dối. Vừa mới lúc đi vào sau khi, hắn thì nhìn qua trên bảng hiệu trước mặt tên món ăn, phía trên rất rõ ràng mà có hồng tiêu chư đề bốn chữ. Hứa Dương trí nhớ siêu cường, làm sao sẽ không nhớ được. Hơn nữa bàn riêng bên trên đã có người ở miệng to gặm móng heo, làm sao lại không có đây? Đây không phải là chọc đầu bên trên con giận, rõ ràng chứ sao? Hứa Dương cảm giác mình bị cái này nữ ông chủ khi dễ, trong lòng cực kỳ mà không thoải mái. Mới vừa vào Mã Trang liền bị khi dễ hai lần, ai tâm lý có thể thoải mái? Ngươi là nói các ngươi cái này không bán hồng tiêu chư đề, đúng không? Hứa Dương không thích hỏi, trong lòng tự nhủ, cái này nữ ông chủ không thực tế. Nữ ông chủ cơ hồ cũng không chần chờ, cười gật đầu, chúng ta thật không có hồng tiêu chư đề, tiểu huynh đệ đi nhà khác đi, nhà khác nhất định có. Hứa Dương có loại muốn quất cái này nữ ông chủ xung động, nhưng là trong lòng của hắn an ủi mình, ta là người tốt, không thể làm loại chuyện này. Vì vậy thừa dịp nữ ông chủ không thèm để ý, Hứa Dương xoay người, lén lén hướng nữ ông chủ thả cái giám thí. Mặc dù là lén lén, nhưng là giám cũng chia lớn nhỏ a, hơn nữa khoảng cách gần như vậy. Không khéo, Hứa Dương thả ra giám thí, bị nữ ông chủ người vừa bạn, xong nữ ông chủ mặt đã thành dạ dày lợn từ mặt. Hôn tiểu tử, ngươi làm gì? Nữ ông chủ thu hồi nụ cười, trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Hứa Dương cười ha hả, mặt đây không việc gì, không làm gì hả? Sao hả nha? Nữ ông chủ bị tức mặt đỏ cổ lớn, giơ ngón tay chỉ Hứa Dương mắng, hôn tiểu tử, ngươi đặc biệt sao hướng ta đánh giám, có đúng hay không? Hứa Dương không trả lời là cùng không phải là, co rút rụt cổ, nói, ngươi nói gì vậy, ta thả cái gì giám, là thơm to, hay hôi, là chua, hay ngọt? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi muốn kiếm cớ đúng hay không? Hứa Dương lắc đầu một cái, cười ha hả hỏi nữ ông chủ, ngươi cũng không nên nói như vậy, ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao nói hồng tiêu chư để bán chưa? Chẳng lẽ sợ ta không trả tiền không được sao? Nữ ông chủ mặt lạnh, tức giận nói, hôn tiểu tử, ngươi nói đúng. Liên loại người như ngươi nghèo trứng, còn muốn ăn hồng tiêu chư để, uống rượu vàng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng. Ngươi cái này một bộ quần áo, sợ rằng ngay cả 50 khối đều không đáng đi. Còn muốn ăn móng heo uống rượu vàng, đơn giản là trò cười. Hứa Dương coi như là thấy rõ, hóa ra đây là ghét bỏ chính mình nghèo rất dái a, hắn cũng không hiểu nổi, sao bên ngoài người, vô luận là Mã Trang nữ ông chủ, hay trong thành phố lớn cái kia hai cô đường, sao cũng như vậy xem thường người đâu. An Mặc một mạc sao á, cái này gọi là tiết kiệm. Trong sách không phải nói mà, tiết kiệm là mỹ đức. Thế nào cũng phải ăn mặc nhân ma cầu dạng, phía trên cổ treo cái vàng nóng xích chó, đó mới để cho người chứ sao. Cũng không thấy đi. Người và người là không giống nhau, nhưng là đều là người, nói cho cùng hay như thế. Bất quá sau đó Hứa Dương phát hiện, còn là người tốt nhiều, thứ người như vậy coi như là một lệ. Hứa Dương lãnh đạm cười một tiếng, ngước đầu, hướng nữ ông chủ bất tiết nhất cố nói, vậy thật xin lỗi, hôm nay bữa cơm này ta Hứa Dương ăn chắc, đi đi, đem các ngươi trong nông gia nhạc trước mặt ăn ngon nhất cũng cho ta bưng lên. Rượu vang tới hai ấm. Nữ ông chủ giống như là nhìn kẻ ngu như thế, ánh mắt buốc lửa mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Mà Hứa Dương là đem bao vải dày quăng đến trước ngực mình, sau đó mở ra nút áo, từ bên trong móc ra một cái màu đen túi nylon. Nữ ông chủ có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Dương, nàng sợ Hứa Dương cầm cục gạch chụp nàng. Chờ nhìn rõ ràng trong túi nhựa đồ vật sau, nữ ông chủ sửng sở. Trong túi nhựa lại là một sấp tiền. Nhất thời, nữ ông chủ thái độ liền phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Trên mặt nàng lại chất lên vô hại nụ cười, cười híp mắt nói, "Tiểu huynh đệ, đừng thấy lạ, mới vừa rồi là ta nghi ngờ. Ngươi à, vẫn cùng A Di chơi đùa loại này bộ sách võ thuật, A Di thật đúng là có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị đây." Hắc hắc hắc, nữ ông chủ lặng lẽ cười đến. Trong cặp mắt kia giống như ẩn tàng một đôi tay như thế, muốn đem Hứa Dương bên trong túi tiền cũng bổ vào nàng túi tiền mình. Không có lý tới nữ ông chủ, Hứa Dương lanh đạm nói, "Như thế nào đây? Thấy rõ ràng sao? Có cần hay không kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư?" Nữ ông chủ học ngoan ngoãn, lắc đầu, "Tiểu huynh đệ, cũng đừng nói đùa nữa. Ta cũng vậy lần đầu gặp phải tiểu huynh đệ loại này kỳ nhân." Tài bất ngoại lộ đạo lý Hứa Dương hay biết, bận rộn lo lắng, hắn đem tiền nhét trở về bên trong túi. "Chương 7, thật là đúng dịp." Hướng nữ lao bản giơ một tay lên, Hứa Dương chán ghét nói, "Được rồi, khắc, đừng la trong dài dòng, đạo gia ta đói, đi chuẩn bị thức ăn đi. Chờ ta ăn uống no đủ, tiền đương nhiên sẽ không ít cho các ngươi một phần. Nhớ, đem các ngươi nông gia nhạc thức ăn mỗi đạo cũng cho ta tới một phần." Nữ lao bản hí ha hí hưởng rời đi. Trong lòng hắn đã đem Hứa Dương thân phận địa vị nâng cao nhiều cái đẳng cấp. Đi vào bếp sau bên kia, nữ lao bản gân giọng, tự mình chỉ huy những thứ kia đầu bếp gấp rút thời gian làm đồ ăn. Nàng thân thần bí bí nói, "Các ngươi cũng cho ta nghiêm túc một chút, vừa mới ta tiếp cái đại đan, bên ngoài mang đến phú nhị đại. Các ngươi nhất định phải thật tốt chiêu đãi." Một cái cùng nữ lao bản quan hệ không tệ tuổi trẻ đầu bếp, xoa một chút trên cổ mồ hôi, hướng ra ngoài đầu ngó giáo giác. Nhưng là nhìn nửa ngày, hắn cũng không nhìn thấy nữ lao bản nói phú nhị đại ở đâu. Tại hắn trong ấn tượng, phú nhị đại tuyệt ép sẽ không tới loại này địa phương rách. "Hoàng gì, cái gì phú nhị đại a, ta sao không nhìn thấy? Lớn lên dạng gì?" Nữ lao bản trừng liếc mắt tuổi trẻ đầu bếp. "Ngươi biết cái gì? Đi đi đi, cho ta siêng năng làm việc, đừng nhìn loạn. Nếu là ảnh hưởng khách nhân ăn cơm, xem ta không bái ngươi lớp ra." Tuổi trẻ đầu bếp đã thành thói quen nữ lao bản tồi tệ thái độ, hắc hắc vui một chút, cũng không nói gì. Nữ lao bản hướng bên ngoài chỉ đứng ở nơi đó chính khu lỗ mùi Hứa Dương, nhỏ giọng nói, "Chính là cái đó, hắn chính là phú nhị đại. Nhìn thấy không, hắn cái túi sách kia bên trong, tất cả đều là tiền. Chờ chút các ngươi mang thức ăn lên thời điểm, cũng cho lão nương cẩn thận một chút, nếu không đắc tội hắn, các ngươi tháng này tiền lương liền khỏi phải nghĩ đến muốn." Mấy cái đầu bếp cùng phục vụ sinh chặt đội vàng gật đầu. Nhưng là ở nữ lao bản sau khi rời đi, bọn họ liền cũng tiến tới cửa phòng bếp, ra bên ngoài quan sát. Giống như là đang nhìn hi kỳ cổ quái gì sinh vật như thế. Bọn họ cũng muốn biết phú nhị đại lớn lên dạng gì. Nhưng mà nhìn thấy Hứa Dương thời điểm, chúng ta hoàn toàn sốc xếp. Hứa Dương ăn mặc bình thường, chính đứng ở trong sân móc lỗ mũi, trên người còn đeo cái bao vải dày rách, bên hông chớ, treo chơi đùa ứng, cũng đều để cho bọn họ cảm thấy ly kỳ cổ quái. Tiểu tử kia chính là phú nhị đại sao? Thế nào không hề giống? Trong TV diễn có thể không phải như vậy. Đúng vậy, không hề giống, giống như là một xin cơm. Mấy cái đầu bếp cùng người nữ phục vụ đích nói thầm. Trong đó có một cái người nữ phục vụ, suy nghĩ một chút, nói, không đúng, nếu Hoàng Di cũng nói như vậy, người kia chắc là phú nhị đại. Hoàng Di nhưng mà đi qua đại thành thị, kiến thức so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Một cái khác người nữ phục vụ tiếp lời nói, "Tiểu Hồng nói không sai. Ta xem qua một ít báo cáo, nói có chút phú nhị đại có kỳ quái thích, cái gì SM, cái gì khác giả bộ thích, bọn họ đều thích. Nhìn cái nhân dạng này tử rất xoái, trên người khí chất cùng người khác bất đồng. Hẳn là phú nhị đại sẽ không sai. Khu cái lỗ mũi khí chất liền cùng người khác bất đồng sao?" Nếu là Hứa Dương nghe nói như vậy, đoán chừng được, phải vui trộm thật lâu. Chính hắn bước kia hóa trang, lại bị người ngộ nhận thành phú nhị đại, thỏa thỏa mà bị đẩy lên nhân sinh đỉnh phong. Xa mấy bước địa phương có một bàn trống, Hứa Dương hướng bên kia đi qua. Mới vừa cái ghế kéo ra, Hứa Dương liền liếc thấy bàn kề cận vị trí, lại có hai cái cô nương chính nhìn mình chằm chằm. Hai cô nương kia chính là lúc trước chụp hình cô nương. Các nàng nhìn Hứa Dương trong mắt mang theo ghét bỏ cùng kinh bỉ. Hứa Dương cũng không thèm để ý, cười híp mắt bắt chuyện, "Nhà, thật là đúng dịp a, hai vị cô nương, chúng tao lại gặp mặt." Hắn ngược lại mặt đầy người hiền lành. Nhưng là hai cô nương kia cũng không nghĩ như vậy. Mang ngũ cô nương nhíu cong cong lông mày, có chút tức giận mà đem đũa vô lên bàn. Nàng trợn mắt nhìn Hứa Dương, tức giận nói, "Đúng dịp cái gì đúng dịp? Ngươi người này còn biết xấu hổ hay không à? Thế nào chúng ta đi đến đâu, ngươi hãy cùng đến đâu, cùng một quỷ hồn tựa như. Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú, ngươi mất đi dây dưa ta." Hứa Dương bị tức khỏe miệng quất thẳng tới, hắn trong lòng tự nhủ, cô nương ngươi nghĩ nhiều. Nhưng là nghĩ lại, Hứa Dương liền giả trang ra một bộ rất bị thương, cần người thương yêu dáng vẻ, tiện tiện nói, "Cô nương, ngươi lời nói tốt tổn thương người, ta cảm giác mình tâm cũng đang chảy máu. Mặc dù ngươi không thích ta, nhưng là nói không chừng bên cạnh ngươi vị cô nương này yêu thích ta đây. Mang mũ cô nương ánh mắt từ trên người Hứa Dương rời đi, rơi vào Miêu Điểu trên người cô nương. Nàng hỏi Dương Dương, ngươi thích hắn sao? Miêu Điểu cô nương bận rộn lo lắng dùng khăn giấy xoa một chút miệng, lắc đầu nói, ai thích hắn? San San ngươi có thể chớ rêu cả ta. Nếu là ta tìm một cái như vậy bạn trai, cha ta vẫn không thể đánh chết ta. Lại nói, liền hắn như vậy, cô nương nào có thể vừa ý hắn? Sau đó, hai cô nàng này liền bắt đầu mồm năm miệng mười. Lời muốn nói những lời đó, nói chung trên đều đang chê bai Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng tức giận, trợn mắt nói, các ngươi dừng lại. Có thể nói chuyện phiếm, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng là các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không cố kỵ một chút cảm thụ người khác. Ta là tới ăn cơm, cũng không phải là tới cho các ngươi giễu cợt. Mang Ngũ cô nương cùng Miêu Điểu cô nương đồng thời im miệng. Nhưng là sau một khắc, Mang Ngũ cô nương liền hi hi ha ha cười lên. Nàng thật giống như nghe được cái gì buồn cười trò cười như thế, cười ngã nghiêng ngã ngửa, ngực nằm hai con thỏ trắng nhỏ một trận tán loạn. Ha 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 ngươi, ngươi cái này tên ăn mày cũng tới nơi này ăn cơm. Ngươi biết nơi này thức ăn đắt bao nhiêu sao? Vẫn còn ở nơi này ăn cơm, ngươi a, thật là sẽ thứ khoác lác. Hứa Dương bạch cái này Mang Ngũ cô nương liếc mắt, không lý tới nàng. Hắn đứng dậy, hướng xa xa nữ lao bản khoát qua tay, la lên, lao bản, ta thức ăn lúc nào có thể đi lên, nhanh lên một chút, ta đều chết đói. Nữ lao bản xách một bình nước trà, đi tới. Đưa lưng về phía hai cô nương kia, nàng ân cần nói, tiểu huynh đệ, thức ăn bếp sau đang ở làm, lập tức được, ngươi đừng đợi. Nước trà này là chúng ta nông gia nhạt đầu mùa xuân trà mới, ngươi trước uống chút, nếm thử một chút. Nói xong, nữ lao bản sẽ phải rời khỏi bên này, đi thúc giục những thứ kia người phục vụ nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Không ao ước, nữ lao bản mới vừa đi ra đi xa mấy bước, liền bị Mang Ngũ cô nương cho gọi lại. Lão bản, các ngươi vậy làm sao người gì cũng để cho vào a? Thức ăn ngược lại không tệ, nhưng mà nhìn thấy một ít người, thật là ảnh hưởng chúng tao ăn cơm tâm tình. Nữ lao bản mập mạp trên mặt chứa được cười, có chút mơ hồ hỏi cô nương, lời này của ngươi là ý gì? Mang Ngũ cô nương rất không khách khí, giơ ngón tay chỉ Hứa Dương, nói, liền hắn. Hắn một cái như vậy ăn mày thế nào cũng tiến vào. Các ngươi nông gia nhạc coi như nghĩ, muốn, bố thí cũng không thể đem ăn mày làm đi vào cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Làm cho chúng ta giống như cũng là ăn mày như thế. Cái đó Miêu Điểu cô nương còn ở một bên phụ họa, đúng vậy, chúng ta ăn cơm hảo tâm tình đều không. Nữ lao bản nghe được hai cô nương nói như vậy, né người nhìn một chút Hứa Dương, trong lòng lẩm bẩm, nếu là tiểu huynh đệ này là ăn mày lời nói, chúng ta đây cả nhà đều là ăn mày. Hứa Dương bị lặp đi lặp lại nhiều lần làm đục, đã rất là căm tức. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, Hứa Dương hướng Mang Ngũ cô nương cùng Miêu Điểu cô nương nói, hai vị cô nương, các ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra, các ngươi con mắt kia nhìn thấy ta chính là ăn mày. Ta có thể là để cho ngươi biết môn, nói chuyện là muốn chùi trách nhiệm, nếu không ngày nào các ngươi bị người cho mê choáng váng, kéo vào góc tường cho hò hò ít ít, các ngươi cũng không biết ai làm. Ngươi nói gì vậy, một chút tư chất cũng không có. Mang Ngũ cô nương thẹn quá thành giận. Hứa Dương phản bác, ngươi có tư chất, ngươi nếu là có tư chất, liền không sẽ nói chuyện với ta như vậy. Ăn mày thế nào? Coi như đạo gia ta là ăn mày, ta cũng có tôn nghiêm. Mang Ngũ cô nương không nhường chút nào, thử, một tên ăn mày có cái gì tôn nghiêm, chính là trên đường chính xin cơm ăn. Cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh gì, còn len lén đi theo chúng ta tới đây trong, nhất định là không có hảo ý, nói không chừng ngươi chính là tên trộm, nghĩ, muốn, trộm đồ, còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Cái đó Miêu Điểu cô nương cũng gia nhập chiến đấu, không sai. Ta bản thân nói không có chút nào sai, liền loại người như ngươi, khẳng định không là thứ tốt gì. Nói không chừng, ngươi cái kia cổ nang nang bên trong bọc, chứa chính là trộm được đồ vật. Hứa Dương muốn phản bác, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn phát giác chính mình bên trong bọc tiền đúng là trộm chính mình sư phụ Tào Đại Quang. Không lý do, Hứa Dương có chút đỏ mặt. Ngươi xem một chút hắn, nhất định là bị chúng ta nói trúng, mặt đều đỏ ta xem à, hắn nhất định là một ăn trộm, không là người tốt. Một bên nữ lao bản hoàn toàn lâm vào mộng ép trạng thái. Nàng không nghĩ tới hai cô nàng này đối với, đúng, Hứa Dương hỏa khí sẽ lớn như vậy. Hứa Dương trong lòng tất cả đều là khí, kìm nén đến hoảng. Vỗ bàn một cái, hắn liền từ chỗ ngồi đứng lên. Y miệng, các ngươi câm miệng cho ta. Đều là nữa, có tin hay không đạo ra ta cắt các ngươi đầu lưỡi, pha rượu uống. Thanh âm hắn thì tương đương với gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, trực tiếp đem hai cái cô nương trấn áp. Đồng thời chu vi thanh âm thoáng cái đều an tĩnh lại. Đang dùng cơm, người hát hí khúc, ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Hứa Dương trên người. Hứa Dương mắt thấy mọi người cũng nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ cũng đừng làm khó dễ hai cái cô nương. Hắn liền trầm giọng, hướng các nàng chậm rãi nói, đần độn vị cô nương, các ngươi đừng nóng giận, các ngươi yên tâm, ta ăn cơm, liền đi. Mang Ngũ cô nương mắt thấy mọi người cũng đang ngó chừng các nàng nhìn, liền mặt đầy đắc ý, nàng rất là đúng lý không tha người nói, để cho chúng ta đừng nóng giận, chúng ta đã tức giận. Ngươi tốt nhất cho chúng ta nói xin lỗi, sau đó lập tức rời đi nơi này. Ai ta đi. Hứa Dương trong lòng tiểu hỏa miêu lại thịnh vượng không ít. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc cái này nói chuyện ồn ẻn Mang Ngũ cô nương. Hắn trong lòng tự đủ, cô nương này không phải là suy nghĩ nước vào đi. Ta đều nhượng bộ, nàng còn hùng hổ dọa người, cùng một ngu vãi cả tựa như. Về nữ lao bản không nhìn nổi, đột nhiên la ầm lên, được rồi, đều bị nói nhau nhau. Các ngươi cho là đây là địa phương nào, là chợ rau sao? Nơi này chính là nhà ta mở nông gia nhạc. Các ngươi nếu là nghĩ, muốn, làm ổn, đi ra ngoài làm ổn. Khắc, đừng, ảnh hưởng những người khác ăn cơm. Nói xong, nữ lao bản đi tới Hứa Dương bên cạnh, chàng đầy hãy này nói, tiểu huynh đệ, xin lỗi à, ảnh hưởng ngươi ăn cơm. Hứa Dương trên mặt lộ ra một chút nụ cười, co rút rụt cổ, nói, coi là, ta còn là đi người khác ăn đi. hắn đối với, đúng, hai cô nàng này đã phiền chán hết sức, không nghĩ dựng để ý đến các nàng. Hứa Dương đứng dậy sẽ phải rời khỏi, nhưng là nữ lao bản lại một cái níu lại Hứa Dương tuổi trò. Nàng cười rạng rỡ nói, đừng đừng khác, đừng, a, tiểu huynh đệ, tới cũng đến, ở nơi này ăn đi. Chúng tao nhà nồng cơm khách thức ăn không tệ. Dứt lời, nữ lao bản xoay người, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mà nhìn chằm chằm hai cô nương kia, bất mãn nói, nhị vị vị cô nương, các ngươi thức ăn tiền ta cho các ngươi không tính tiền, các ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Nhà ta quán ăn không hoan nghênh các ngươi. Vốn là nghe nói Hứa Dương phải rời khỏi mang mũ cô nương cùng miêu điều cô nương, trong lòng còn rất mừng rỡ. Các nàng cho là mình thành công đưa cái này ăn mày cho dẫm ở dưới chân, nhưng không nghĩ đến, hình ảnh đột biến, nữ lao bản nhưng là đem mũi dùi hướng hướng mình. Ngươi để cho chúng ta đi, để cho hắn một cái như vậy không trả nổi thức ăn tiền ăn mày ở lại chỗ này. Miêu điều cô nương vẫn tính là ổn định, mất hứng nói. Nữ lao bản không khách khí chút nào, gật đầu, làm một cái mời động tác, các ngươi có thể đi. Cũng đừng kêu la om sòm, cái gì ăn mày, vị tiểu huynh đệ này cũng không phải là ăn mày, nhân ra có thể trả nổi tiền cơm. Có thể trả nổi tiền cơm. Ta không tin. Mang mũ cô nương mặt đầy nghi ngờ, quyệt mồm, không cam lòng nói. Chương 8, làm giận, không biết nội tình các du khách rối rít chỉ trích nữ lao bản, bởi vì nàng đuổi người hành vi không ổn thỏa. Hứa Dương không nghĩ nữ lao bản làm khó, liền nói, không việc gì, lao bản, ngươi đi giúp ngươi đi, cái này hai cái cô nương muốn nhìn ta trả tiền, liền làm cho các nàng chờ tốt. Chờ ta ăn uống no đủ, lại nói. Mang mũ cô nương nghe ta nói như vậy, mũi không phải là mũi mặt không phải là mặt, ngươi 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 vô sỉ. Hứa Dương co rút bà bay, lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Hắn tiện tiện nói, ta vô sỉ sao? Xác thực vô sỉ. Vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta? Mang mũ cô nương bị Hứa Dương giận đến có thể là cảm thấy bị khuất, nước mắt lưng tròng. Hứa Dương nhìn nàng nước mắt như mưa bộ dáng, thật đúng là không đành lòng. Nhưng là chỉ nàng loại này tính tiểu thư, cái gì cũng không ưa tính cách, bị chút ủy khuất cũng không có gì. Nói không chừng, có thể làm cho nàng sau này làm người có chút đổi cái nhìn. Hứa Dương hướng cái kia ngồi xuống giống như là lao Phật ra như thế, uống nước trà, đáp ý không ít du khách cũng ôm xem náo nhiệt thái độ, chú ý Hứa Dương bên này. Rất nhanh, người nữ phục vụ Tiểu Hồng liền bưng tới bàn thứ nhất ăn, là hồng tiêu chư đề. Người mời từ từ dùng. Tiểu Hồng mang trên mặt nụ cười vui vẻ, hay không thời gian hướng Hứa Dương thẻ sao con mắt. Trong lòng hắn suy nghĩ là, nếu có thể cùng cái này phú nhị đại cạo thượng quan hệ, vậy sau này mình sinh hoạt liền đầy đủ sung túc. Hứa Dương thấy Tiểu Hồng thẻ sao con mắt, liền hỏi nàng, cô đương, ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Tiểu Hồng nghe Hứa Dương hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức giống như lao phấn, hồng thấu. Không không thành vấn đề. Người từ từ dùng. Cắn cắn hàm răng, tuổi còn trẻ người nữ phục vụ Tiểu Hồng bước nhanh rời đi. Quay đầu lại thời điểm, trong mắt nàng mang theo bất mãn, hung hãn quát Hứa Dương liếc mắt. Nàng cảm thấy Hứa Dương không hiểu phong tình. Học những thứ kia gặm móng heo du khách, Hứa Dương cũng làm bộ mang theo một đôi trong suốt bao tay. Không khách khí, Hứa Dương từ trong khay trực tiếp cầm lên một cái du hồ hồ móng heo. Đây chính là hồng tiêu chư đề a, cùng mình sư phụ ăn như thế. Hứa Dương trong lòng lẩm bẩm. Thứ miệng vừa hạ xuống, Hứa Dương đã là miệng đầy dầu mỡ. Hắn không cố kỵ chính mình hình tượng, lang thôn hổ yết ăn. Bộ dáng kia giống như là quỷ chết đói thác sinh như thế. Một bên gặm, hắn còn một bên bẹp miệng, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, đồ ăn ngon, ăn ngon, đồ ăn ngon, ăn ngon. Những thứ kia nhìn chăm chú vào bên này du khách cũng nhìn ngốc, bọn họ chưa thấy qua quỷ chết đói. Không ra 10 phút, trong khay mấy cái móng heo liền đều biến thành tiểu cốt đầu, lẹ thẻ mà chất ở trên bàn. Đứng ở một bên mang mũ cô nương, lạnh rên một tiếng, châm chọc nói, ngươi liền ăn đi, ăn chết ngươi. Cái đó miêu điều cô nương là ở trong lòng tính toán, cái này một mâm hồng tiêu chư để xài hết bao nhiêu tiền. Nàng dự đoán một chút, cái này một mâm móng heo tối thiểu phải 100 đồng tiền. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn, cho là Hứa Dương không có khả năng xuất ra 100 đồng tiền. Hắn y phục trên người đều không đáng 100 đồng tiền. Lão bản, ăn xong, mang thức ăn lên. Hứa Dương ăn thoải mái, gân giọng kêu một tiếng. Rất nhanh, người nữ phục vụ Tiểu Hồng liền đem đạo thứ hai thức ăn bưng lên. Là lưu phì tràng, còn có một tấm rượu vàng. Lần này, Tiểu Hồng rời đi rất nhanh chóng, không chần chờ. Bởi vì nàng không muốn cùng cái này lối ăn hung tàn như vậy người áp sát quá gần, cho dù hắn là phú nhị đại. Thử chuẩn, thử chuẩn. Phiến khắp thời gian, Hứa Dương liền lại quét sạch một mâm thức ăn, còn có một chén cơm. Ngay sau đó là thứ ba bàn, thứ tư bàn, thứ năm bàn cộng thêm mấy chén cơm cùng thứ nhì ấm rượu vàng. Lúc này, toàn bộ trong nông gia nhạc trước mặt du khách, còn có trong trang người, hoàn toàn cũng bị Hứa Dương hấp dẫn. Bọn họ chưa thấy qua có thể ăn như vậy người. Cái này để cho bọn họ nghĩ đến nào đó dùng thức ăn ra súc nuôi lớn súc sinh. Không sai, ngươi cũng đoán được chứ? Chính là heo. Bọn họ nhìn chằm chằm Hứa Dương bụng nhìn. Còn có người chụp hình, giống như là bọn họ thấy được thế kỷ này lợi hại nhất lớn dạ dày vương như thế. Rượu qua tam tuần, cơm qua ngũ vị. Hứa Dương đánh một cái bụng, cuối cùng là ăn no. Lúc này hài lòng. Ngậy. Một cái, nhìn một chút nơi nơi vừa bãi bản. Hứa Dương cười ha hả nói, không sai, cơm này thức ăn là đồ ăn ngon, ăn ngon. Một người trung niên đại thúc thật sự là không nhìn nổi. Hắn lau một cái mép chảy nước miếng, hỏi Hứa Dương, tiểu huynh đệ, ngươi ăn nhiều như vậy, có cần hay không đi nhà cầu một chuyến? Hứa Dương vung tay lên, nói, không cần không cần, ngũ cốc hoa màu, gà vịt thịt cá cũng là đồ tốt, đi vào ta trong bụng đều hóa thành tinh hoa, không cần lên nhà cầu. Đại thúc trung niên hướng Hứa Dương giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là kỳ nhân. Hứa Dương hắc hắc vui một chút, ta có thể không phải là cái gì kỳ nhân, ta à, chính là quá đói. đang ở Hứa Dương cùng đại thúc trung niên tán gẫu thời điểm, mang mũ cô nương đi phía trước tiếp cận, mặt đầy lạnh như băng nói, tốt ngươi một cái hôi ăn mày, lại lừa người ta nhiều như vậy thức ăn, ngươi cũng không sợ nghẹn chết. Ngươi không phải nói không thiếu tiền mà, cái kia lấy tiền ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không trả nổi tiền. Ngoài ra cái đó miêu điều cô nương đã đem nữ lao bản kéo qua đến, để cho nữ lao bản tính sổ. Nữ lao bản nhìn một chút Hứa Dương, còn cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi ăn xong chưa? Không ăn được, ta lại để cho đầu bếp làm cho ngươi. Hứa Dương khoát khoát tay, thổi bù bù nói, không cần, mặc dù chỉ ăn nửa bụng, nhưng ta đã rất biết đủ. Cái gì? Lúc này mới chỉ ăn nửa bụng. Ta ông trời già a, hắn nhiều lắm có thể ăn. Có du khách thở dài nói, đối với, đúng, Hứa Dương đó là mặt đầy sùng bái, còn kém chụp chung lưu niệm. Đứng một bên mang mũ cô nương liếc nữ lao bản, bất mãn thúc giục, lao bản, hắn đều ăn xong, ngươi còn dài dòng cái gì, nhanh lên một chút cho hắn tính sổ, ta xem cái này tên ăn mày chính là tới hết ăn lại uống, căn bản trả tiền không nổi. Nếu là hắn trả tiền không nổi, ngươi liền báo cảnh sát bắt hắn, để cho hắn ngồi xổm cục đi. Hứa Dương chán ghét nhìn một chút mang mũ cô nương, rất là không vui nói, ngươi tấm này miệng túi nói chuyện sao túi như vậy, có phải hay không chừng mấy ngày không đánh răng? Nếu không ngươi đi về trước quét đánh răng, mới đi ra đi, nếu không sống chết ta. Một cô nương mỗi nhà, bị Hứa Dương vừa nói như thế, tao được, phải, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi vô sỉ. Hứa Dương trên mặt lộ ra tiện cười bị ổi cho, bĩu môi nói, cô nương, ngươi là chưa từng đi học ư, sao chỉ biết là vô sỉ cái từ này ai, không học được, thật đúng là đáng sợ. Mang mũ cô nương bị tức thân thể run lẩy bẩy, nếu là có bệnh tim, phòng trường đã sớm bị Hứa Dương ký phạm. Hứa Dương cái này là cố ý, hắn trong lòng tự nhủ, ai cho ngươi cái nha đầu phiến tử nói lao tử là ăn mày, ta trả thù ngươi cũng là phải. Và lại nói, ta còn có càng tổn hại lời nói không nói đây. Nếu là nói, không chừng ngươi một hơi thở lên không nổi, liền ngọn cụ tỏi. Miêu điều cô nương thấy mình bạn thân bị khi dễ, cũng không trang tục nữ. Nàng la ầm lên, ngươi phải hay không phải người đàn ông, tại sao nói lời như vậy? Coi như là San San lúc trước nói ngươi mấy câu, ngươi cũng không cần như vậy đi. Thật là hài hỏi. Hứa Dương thu nụ cười trên mặt, chứng miêu điều cô nương liếc mắt, không lên tiếng. Nhưng là hắn không thể không biết chính mình có gì không đúng. Cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn chính là muốn thật tốt dạy dỗ một chút hai cô nàng này. Nữ lao bản bắt đầu tính sổ. Máy tính điện tử bị theo như được, phải, cùng cụt văng lên. Nữ lao bản trên mặt chứa đựng hài lòng nụ cười, xem ra hôm nay nàng là kiếm bội. Hứa Dương sư phó Tào Đại Quang thường xuyên dạy dỗ hắn, không thể đem tiền nhìn đến trọng yếu như vậy, cũng không thể tham tiền. Cho nên nói, Hứa Dương quyết định đem trên người từ Tào Đại Quang nơi đó trộm được tiền cũng mau sớm tốn ra. Mặc dù có thể là có chút tiêu tiền như nước, nhưng là trong lòng của hắn thoải mái, a đây chính là người có tiền cảm giác sao? Thật là thoải mái. Hứa Dương trong lòng rất đắc ý coi là tốt. Tiểu huynh đệ, tổng cộng 2600 đồng tiền, ta cho ngươi lau số không, cho 2500 liền có thể. Hay cái này nữ lao bản sẽ làm chuyện, không tính số lẻ lau được, phải, chút nào không nhìn ra chỗ sơ hở. Chu vi đều an tĩnh. Những thứ kia du khách cũng không thiếu mã trang người cùng với cau mày con mắt hai cái cô đường, cũng muốn nhìn một chút. Hứa Dương rốt cuộc có thể hay không cầm bỏ tiền tới. Chỉ có nữ lao bản trong lòng hiểu rõ, tiểu huynh đệ này là phú nhị đại, không thiếu tiền. Hứa Dương không nghĩ khoe khoang, cũng không thể đem bên trong túi tiền đều lấy ra. Cho nên, hắn đem mình tay vươn vào bẩm trong bao vải sờ. Đương nhiên rồi, động tác là có chút chậm. Mang ngũ cô nương mắt thấy Hứa Dương chậm chậm từ từ, liền quát lên, ngươi nhanh lên một chút trả tiền. Ngươi không nói ngươi có tiền không, có tiền làm gì chậm chậm từ từ. Chẳng lẽ nói ngươi không có tiền, chính là ở chỗ này trêu đùa mọi người chúng ta, đúng hay không? Hứa Dương lạnh rên một tiếng. Rốt cục thì từ bên trong túi móc ra một xấp tiền. Coi trọng, đây là tiền. Tiện tay, Hứa Dương liền đem một xấp 100 đồng tiền vỗ lên bàn trước mặt. Động tác này rất tiêu sái, rất tùy ý. Làm liền một mạch. Nhìn thấy cái kia một xấp 100 đồng tiền thời điểm, hai cô nương có chút sửng sở. Ngươi tên quỷ nghèo này, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Miêu điều cô nương không có cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, cảm giác mình mất mặt, trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Mà cái đó mang mũ cô nương thân thể đi lang thang một chút, thiếu chút nữa không té xuống đất, thật may bị nữ lao bản kịp thời đỡ. Hứa Dương mình cũng rất giật mình, không phải là ăn cơm tính sổ ấy ư, sao người liền bất tỉnh. Mình cũng không để cho hai cô nàng này làm gì, các nàng cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá yếu đi. Không được, ta muốn nghiệm tiền này, nhất định là giả. Cái này tên ăn mày, hắn không có khả năng có nhiều tiền như vậy, không có khả năng mang mũ cô nương không tin tả, liền đưa tay muốn đem trên bàn tiền nắm tới nghiệm một lần. Nhưng là tay còn không có đụng phải Hứa Dương tiền, Hứa Dương tựu ra tay. Ngón tay hắn ở mang mũ cô nương trên mu bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, mang mũ cô nương giống như là bị kim châm như thế, lập tức sẽ thu hồi tay đi. Ai u, thật là đau, ngươi làm gì? Hứa Dương người hiền lành mà cười nói, cô nương, coi như là nghiệp tiền, cũng không tới phiên ngươi, à đây chính là ta tiền. Nói xong, Hứa Dương không để ý đến mặt đầy xanh trắng hai cái cô nương, liền đem cái kia chồng tiền đẩy tới nữ lao bản bên cạnh. Lão bản, ngươi tới nghiệm tiền thật giả? Khắc, đừng, làm cho ta thật giống như ăn uống chùa như thế. Nữ lao bản đem tiền cầm tới, tùy ý rút ra mấy tờ, nhìn một chút. Sau khi, nàng ánh mắt liền lãnh đạm rơi vào hai cô nương kia trên người, tiền là thật, lúc này các ngươi tin tưởng đi. Nói xong, nữ lao bản từ cái kia chồng tiền bên trong rút ra ngoài 25 tấm, liền đem còn lại tiền trả lại cho Hứa Dương. Hứa Dương nhận lấy tiền, thu vào bao vải giấy trong. Đúng vậy. Lão bản, cảm ơn á, nhà ngươi thức ăn ngon thật. Có cơ hội, ta trở lại xoa một hồi. Hứa Dương may mắn thay thay nói, đứng dậy trên lưng bao vải dày sẽ phải rời khỏi. Còn lại du khách còn có mã trang người, mắt thấy không náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền giải tán lập tức. Nhưng mà Hứa Dương mới vừa đi ra đi cách xa hai bước, sau lưng chuyển tới thanh âm. Người chờ một chút. Hứa Dương quay đầu lại, phát hiện gọi mình chính là cái đó Miêu Điểu cô nương. Miêu Điểu cô nương kéo rất không tình nguyện mang mũ cô nương, đi tới Hứa Dương bên cạnh. Các nàng cúi đầu. Hứa Dương nhìn nàng một cái môn, không thích nói, sao á, các ngươi vẫn còn muốn tìm cha sao? Ta cũng không rảnh rỗi dựng để ý đến các ngươi. Không nghĩ tới là, cái đó Miêu Điểu cô nương lại đỏ mặt, hướng Hứa Dương nói, thật xin lỗi, là chúng ta mắt chó coi thường người khác. Mắt chó coi thường người khác, cái từ này dùng ở chỗ này không tệ. Mang mũ cô nương cũng mở miệng nói, thật xin lỗi. Hứa Dương không phải là cái loại này tính toán chi ly người, ha ha vui một chút, không việc gì. Các ngươi không cần để ý. Hai cô nương thấy Hứa Dương không tức giận, liền mặt đầy mắc cửa đỏ bừng mà chạy ra nông gia nhà. Chương 9, xuất sinh, mã gia nhà cũ. Đèn chân không sáng hoàng hôn ánh sáng. Chính đường trước cửa. Mã Tam Thông chính thẳng đứng lông mày, ánh mắt lãnh đạm chảnh lên trước mặt thằng bé trai. Nam Hải 7-8 tuổi bản in cả trang báo tử, là cháu hắn, nhũ danh là Đạt Tử. Lúc này, Nam Hải bên khỏe mắt rưng rưng nước mắt, môi khô cằn, tựa hồ có mấy ngày không uống nước dáng vẻ. Tam Thông thúc thúc, Tam Thông thúc thúc ngươi liền cho ta một cái đùi gà đi, muội muội ta hoa hoa thật lâu cũng không ăn một hồi thịt. Nàng muốn ăn. Van cầu ngươi á, Tam Thông thúc thúc. Nam Hải kéo Mã Tam Thông tay, khóc giống đến, con mắt khẩn ba ba nhìn chằm chằm trên bàn vuông trước mặt cái kia nửa con gà quay. Gà quay ở dưới ngọn đèn, béo vậy, thèm ăn. Nam Hải thẳng liếm môi. Nhưng là hắn không phải là cho mình muốn ăn, mà là hắn năm tuổi đại muội muội hoa hoa. Đau cái mặt, mùi ưng Mã Tam Thông không hề bị lay động. Có thể là bị Nam Hải làm phiền, hắn trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng ánh sáng. Chán ghét chừng Nam Hải liếc mắt, Mã Tam Thông giơ tay lên liền đem Hải Tử đẩy té xuống đất, "Cô này, muốn ăn thịt, tìm ngươi cái đó chết cha muốn." Ở lão tử trước mặt khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Muội muội của ngươi cũng không phải là lão tử sinh, lão tử dựa vào cái gì cho nàng đùi gà? "Cút ngay cho ta." Mã Tam Thông rên một tiếng, mặt đầy vẻ say mà đi vào gian nhà chính, ngồi vào bàn vuông bên cạnh. Trên bàn vuông trước mặt có rượu có thịt. Hắn cho mình lại rót một ly rượu trắng, két ba két bà rượu uống. Hoàn toàn không để ý cậu trai kia, cũng chính là cháu hắn. Ánh đèn vàng đen, đong đưa Mã Tam Thông gương mặt đó hình như là mặt chết như thế. Nam Hải có thể là bị ném đau, hắn lúc đứng lên sau khi toát miệng, xoa xoa tủi trỏ. Hắn không hề rời đi, nước mắt lưng tròng nhìn mình chằm chằm thân thúc thúc Mã Tam Thông. Mã Tam Thông hít mắt say, đưa tay từ cái kia nửa con gà quay bên trên, đem đùi gà kéo xuống tới. Đùi gà bị hắn nhét vào trong miệng. Có thể là cố ý, hắn bẹp miệng thanh âm rất lớn. Lúc này, một người trung niên nữ nhân táp lạp rách nát tởi giày từ bên cạnh qua hành lang bên trong, chạy tới. Nàng bận rộn lo lắng đi đến Nam Hải bên cạnh. Nữ nhân tựa hồ vừa mới khóc xong, trên mặt nước mắt còn không có lau khô. Nàng thân sắc rất ảm đạm, gầy yếu mặt lộ ra thờ ơ vô tình. "Đàn tử, ngươi té kia à nha? Té bị thương chưa?" Nữ nhân lo lắng không người xuống đi, bắt đầu kiểm tra Hải Tử thân thể. Mắt thấy chẳng qua là tuổi trọ phá chút ra, nàng cũng coi là thở phào. Nam Hải rất nghe lời, cúi đầu, "Mẹ, ta không sao." Nữ nhân chính là Mã Tam Đức lão bà Vu Tú Mai. Mặc dù Hải Tử nói không việc gì, nhưng là trong lòng nàng hay thương tiếc. Vu Tú Mai nghiêng người sang đi, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mã Tam Thông, "Máng, Mã Tam Thông, ngươi một cái táng tận lương tâm, ai thiên đao vương bắt đạn, sớm muộn ra ngoài bị xe đụng chết. Hải Tử trêu cho ngươi, ngươi đối với hắn như vậy, nếu là Tam Đức trên trời có linh, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Máng xong, khả năng hay là hại sợ Mã Tam Thông, nữ nhân dắt Nam Hải tay sẽ phải rời khỏi. Không nghĩ tới, cái đó Mã Tam Thông nhưng là vứt bỏ trong tay đùi gà, mặt đầy nhan sắc đố lại ở đàn bà và con nít đường đi. "Ngươi làm gì?" Vu Tú Mai hướng về sau lùi một bước, đem Hải Tử hộ ở sau lưng. Mã Tam Thông nhẹ miệng, cười nói, "Không làm gì. Chị dâu, ta phát hiện ngươi vẫn là rất đẹp mắt, đáng tiếc gả cho ta cái kia cút đi ca ca. Không bằng ngươi theo ta một đêm chứ? Chỉ cần ngươi theo ta, ta để cho ngươi và hai Hải Tử rời đi." Vừa nói Mã Tam Thông liền không đứng đắn, đưa tay hướng trên người nữ nhân bắt đi. Hắn là uống nhiều, nhưng là đối với Vu Tú Mai, hắn đã sớm tâm tổn tàn niệm. Vu Tú Mai trên mặt xuất hiện khủng hoảng, giơ tay lên cùng Mã Tam Thông chi đi đứng lên. "Ngươi tránh ra, đừng đụng ta. Ngươi nếu là dám làm gì với ta, ngươi có tin ta hay không báo cảnh sát, để cho cảnh sát bắt ngươi." "Ngươi tên xuất sinh." Nam Hải ôm Vu Tú Mai bắt đuổi, sợ hãi, khóc lớn lên. Có thể là Nam Hải tiếng khóc để cho Mã Tam Thông cảm thấy chán ghét, hắn dừng tay, phẫn nộ quát, "Đừng khóc. Phàn nàn đâu rồi, lão tử còn chưa có chết đây. Lại khóc, có tin ta hay không đem ngươi ném vào ổ sói, nuôi sói." Nam Hải khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, dừng lại khóc tỉ tê. Mã Tam Thông không để ý đến Hải Tử, ta ác ánh mắt liền lại nhìn chăm chú vào nữ nhân. Hắn cười híp mắt nói, "Chị dâu, ngươi không đáp ứng cũng được, vậy ngươi liền cùng ta ký hiệp nghị, đem ngươi cùng Hải Tử danh nghĩa sản quyền cũng chuyển tới ta danh nghĩa. Đến lúc đó, hắc hắc, các ngươi là đi hay ở, ta cũng không cần bác." Vu Tú Mai sắc mặt càng tái nhợt, nàng hận đến cắn răng nghiến lợi. Nàng khóc mắng, "Ngươi tên con kiếp, ngươi chết không được tử tế. Ta biết lúc này mới chết mấy ngày à, ngươi liền muốn chiếm đoạt bất động sản, còn muốn đem chúng ta mẹ ba đuổi ra ngoài. Ngươi thất đức không thiếu đạo đức, hai người con trai ngay cả học đều không bên trên đâu rồi, ngươi làm như thế, để cho chúng ta sống thế nào? Cường Tam Đức còn sống thời điểm, còn giúp ngươi trả nợ, ngươi có không có chút lương tâm?" Mã Tam Thông mặt càng ngày càng lạnh. Hắn mắt lim dim, miệng méo hướng bên cạnh trên đất hung hãn phun một bãi nước miếng, lanh trầm chìm nói, "Lương tâm? Ha ha ha, buồn cười. Ta còn có cái gì lương tâm, ta lương tâm đều bị cậu ăn. Đây đều là lão già đáng chết kia buộc ta, nếu là hắn ban đầu đem Trạch Sinh điểm ta một phần, ta cũng sẽ không chi phí lớn như vậy tâm tư. Bây giờ Mã Tam nước chết, chỉ các ngươi cô nhi quả mẫu, chẳng lẽ còn nghĩ muốn phiên thiên không được? Trạch Sinh là ta Mã Tam thông một người, các ngươi một phần cũng không lấy được. Nhưng là nói tới chỗ này, Mã Tam thông âm trầm trên mặt, đột nhiên liền lại lộ ra tà ác đủ cười. Hắn trầm âm thanh nói với Vu Tú Mai, chị dâu, ngươi đi theo ta cái kia vô năng ca ca, cũng không qua cái gì tốt thời gian. Ngươi nếu là theo ta, ta Mã Tam thông bảo đảm cho ngươi cùng hải tử hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chờ đến nhà cũ bán đi, có tiền, chúng ta liền rời đi Mã Trang cái địa phương rách này. Như thế nào đây? Ngươi xem ta đối với ngươi cùng hải tử có đủ thành ý chứ? Vu Tú Mai ánh mắt tàng nghệ Mã Tam thông, trong mắt chán ghét không che giấu chút nào. Phi, Vương Bát Đản, ngươi đừng mơ tưởng. Vu Tú Mai nước miếng, vừa vặn nói ở Mã Tam thông trên mặt, hung hãn khẽ cắn răng, giơ tay lên lau sạch nước miếng, thở hổn hển Mã Tam thông hung hung hãn đưa tay, liền hướng Vu Tú Mai lại bắt đi. Súc sinh, ngươi lên cho ta mở. Cứu mạng à, cứu mạng! Vu Tú Mai không phải là Mã Tam thông đối thủ, bị Mã Tam thông đè ở chính đường trên ván cửa. Mã Tam thông miệng liền bắt đầu đi lên tiếp cận. Nam Hải Đản Tử tiếng khóc rất vang, mắt thấy Mã Tam thông khi dễ chính mình mẫu thân, Đản Tử rất dũng cảm, thoáng cái liền nhào tới. Hắn chặt chẽ ôm lấy Mã Tam thông bắt đuổi, kêu khóc, ngươi là người xấu, ngươi không phải là thúc thúc ta, ngươi đừng khi dễ mẹ của ta theo bản năng. Đản Tử miệng hướng Mã Tam thông trên đuổi, tát tới. A, Mã Tam thông bị đau, lỏng ra Vu Tú Mai. Nhưng là Đản Tử miệng vẫn còn ở trên đuổi hắn trước mặt cắn đây. Thằng nhóc con, ngươi dám cắn ta, xem ta không giết chết ngươi! Mặt căng đỏ bừng Mã Tam thông, một cái liền tóm lấy Đản Tử cổ áo, hung hãn đem Đản Tử hất ra. Ai u? Đản Tử kêu một tiếng, ngã xuống đất, đau đến hoa hoa thét lên. Rời đi nông gia nhạc, ở Mã Tam Đức quỷ hồn dưới sự chỉ dẫn, Hứa Dương hướng Mã Trang đầu đồng đi. Trên đường, tới Mã Trang chơi đùa du khách còn không ít. Nay cũng trời tối, còn có tụ năm tụ ba du khách ở ngựa trong trang rảnh rỗi đi bộ. Mã Tam Đức cũng đem đệ đệ của hắn Mã Tam Thông sự tình đều nói cho Hứa Dương. Cái đó Mã Tam Thông không là thứ tốt gì, cũng ba mươi mấy tuổi người, cả ngày còn chơi bời lêu lổng, mê cờ bạc thành cánh, câu dẫn quả phụ, ăn trộm đào mộ phần sự tình cũng không ít làm. Ở Mã Tam Đức cha Mã Ngọc Sinh chưa trước khi qua đời, liền đã biết Mã Tam Thông tính tình, cho nên lưu lại di ngôn để cho Mã Tam Đức thừa kế Mã gia nhà cũ. Con mắt chính là sợ Mã Tam Thông lấy hết sạch Mã gia gia sản. Khi đó, Mã Tam Thông liền không đồng ý, còn cùng phụ thân hắn Mã Ngọc Sinh đại xảo một trận. Nhưng là không biết sao phụ thân hắn đã quyết. Sau đó Mã Ngọc Sinh qua đời, Mã Tam Thông bởi vì Trạch Sinh sự tình, còn cùng Mã Tam Đức tranh chấp không ngừng. Cái này rồi sau đó Mã Tam Thông hại chết Mã Tam Đức sự tình phát sinh. Đi chỉ chốc lát, Hứa Dương cựu đi tới một tòa rất xưa cũ trạch viện trước. Trạch viện rất chú trọng, tường rất cao, cửa hồng tất hai bên còn sắp xếp có sư tử bằng đá. Nhưng mà hắn mới vừa dừng lại, liền nghe được trong trạch viện khóc giống, tiếng quát tháo. Không được, có tình huống. Hứa Dương trong lòng tự đủ. Trong tay hắn bùa vàng đèn lồng chợt run rẩy, rắc rắc. Vang lên, phía trên thấm vào ra từng tia sát khí âm hàn. Vừa mới thanh âm kia Mã Tam Đức cũng nghe đến. Ta là lão bà và hải tử, là bọn hắn thanh âm đạo trưởng, ngươi nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài, bọn họ nhất định là sẽ ra chuyện. Mã Tam Đức trong thanh âm mang theo đội vàng. Hứa Dương bận rộn lo lắng ngón tay hướng bùa vàng đèn lồng một chút, niệm chú, quát một tiếng, mở. Rồi sau đó, Mã Tam Đức tàn hồn liền từ bùa vàng đèn lồng bên trong bay ra, vượt qua tường cao, chạy thẳng tới trong viện. Mã gia trong lão trạch trước mặt nhất định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Hứa Dương cũng không khách khí, nhấc chân hướng sơn đỏ đại môn liền đạp xuống. Phanh một tiếng, sơn đỏ cửa mở ra. Trên chân đạp cương bước, hắn vọt vào Mã gia nhà cũ. Đi vào trong trạch viện thời điểm, Hứa Dương phát hiện một người nam nhân chính giơ một tấm bùa vàng lơm lớm lo sợ đứng ở đường trước cửa phòng. Bùa vàng phía trên phủ văn đã sáng lên, tản mát ra vàng đồng đồng ánh sáng. Ở nam nhân đối diện, Mã Tam Đức tàn hồn trôi lơ lửng ở nơi đó. Bên cạnh trên đất, một người trung niên nữ nhân chính ôm hài tử há miệng run rẩy khóc khóc. Đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi qua đây, ta hãy thu ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi đừng tới đây! Nam nhân gương mặt thập phần thảm đạm, trên mặt có mấy đạo vết bảo. Mã Tam Thông, ngươi tên xuất sinh, ngươi chẳng những hại chết ta, còn muốn nuôi với, đúng, chị dâu ngươi làm cái loại này hèn hạ sự tình, ngươi thật là phát điên, căn bản là tên con kiếp. Hôm nay ta muốn không giết ngươi, ta Mã Tam Đức liền không nữa là người. Vừa nói, hiện lộ ra quỷ thể Mã Tam Đức liền hướng Mã Tam Thông nào tới. Mắt thấy vậy, Hứa Dương bận rộn lo lắng nhắc nhở, chớ đi, ngươi phá chẳng nhiều nói nhiếp hồn phụ. Nhưng là Mã Tam Đức nhưng căn bản không nghe. Hắn quỷ thể đã xông lên. Mã Tam Thông trong tay nắm bùa vàng, là nhiếp hồn phủ. Đã sáng lên nhiếp hồn phủ, cảm giác được quỷ hồn kể. Đột nhiên, bùa vàng phía trên màu đỏ phủ văn liền cùng một chỗ, bắn ra một đạo đỏ lập lòe phù quang. Phù quang tiểu thật giống một tấm tiểu lưới một dạng một chút liền đem Mã Tam Đức tàn hồn giam ở trong đó. Mã Tam Đức vốn là tàn hồn, rất suy yếu, làm sao có thể tránh thoát nhiếp hồn phủ quang. Đang bị màu đỏ phù quang bao lại sau, không dãy rủa mấy cái, Mã Tam Đức liền không có thanh âm. Sau đó, nhiếp hồn trên bùa lạ mặt ra một đạo hấp lực, phải đem Mã Tam Đức tàn hồn hút vào trong đó. Nhiếp hồn phù nếu là đem Mã Tam Đức ba hồn bảy vía cũng thu nạp đến bùa vàng bên trong, cái kia Mã Tam Đức khẳng định được, phải bị phù hỏa thiêu chết, không có cách nào đầu thai chuyển thế. Mắt thấy vậy, Hứa Dương trong miệng đội vàng niệm chú, bàn tay biến thành màu xanh nhạt, hướng phù quang bắt đi. Chương 10, xuất thủ. Hứa Dương bàn tay hướng màu đỏ phù quang hung hãn một chảo. Phốc suy, phù quang tán thành điểm một cái hồng mang, cũng nhanh chóng biến mất. Mã Tam Đức tàn hồn co lại thành một đoàn, bị phù quang đả thương quỷ thân có chút bặm mẹo, quỷ thể càng suy yếu. Nhưng là hắn như cũ thả ra không ít sát khí, trợn mắt nhìn biến đỏ quỷ con mắt, muốn đánh về phía Mã Tam Thông. Dừng tay. Dừng lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hứa Dương nghĩ, muốn ngăn cản Mã Tam Đức. Nhưng là vào giờ phút này, Mã Tam Đức trên người oán niệm rất nặng, dù sao trước mặt chính là hại chết hắn Mã Tam Thông. Hơn nữa Mã Tam Thông tựa hồ đối với chính mình chị dâu còn rất có thèm thuồng. Nếu không nữ nhân kia không có khả năng quần áo xốc xếp. Giết, giết, ta muốn giết hắn, hắn phải chết. Mã Tam Đức căn bản cũng không nghe Hứa Dương, ủy thể hóa thành sắc khí, liền hướng Mã Tam Thông phong tới. Cái đó Mã Tam Thông cũng là bị sợ, hai chân run rẩy đến, đáy quần đều ướt đẫm. Trong tay hắn giơ nhiếp hồn phù, vẫn còn ở la hét, đừng tới đây, đừng tới đây. Nhiếp hồn phù uy năng còn không có mất đi hiệu lực, nếu là Mã Tam Đức tàn hồn thật nào tới, đó chính là tự chui đầu vào lưới, chết chắc. Cho nên Hứa Dương hai chân xê dịch, đưa tay móc ra kiếm bắt quái, pháp lực giới bảo. Một đạo hoàng quang liền từ kiếm bắt quái bên trong bắn ra, định trụ Mã Tam Thông quỷ thể. Không không, không nên cản ta, ta muốn giết hắn. Hứa Dương đối với, đúng, Mã Tam Đức vi phạm chính mình rất ý tứ tức giận. Hắn từ bên hông kéo ra một đoạn dây đỏ, liền cuốn lấy Mã Tam Thông quỷ thể. Dây đỏ ngâm, cưa, qua không có rễ nước, có thể chạm được quỷ hồn quỷ thể. Đối với, đúng, quỷ hồn có trói buộc tác dụng. Dây dưa mấy đạo, Mã Tam Đức cuối cùng là biết điều. Đạo trưởng, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta, để cho ta giết tên hôn đản này, ta sau này liền nghe ngươi, coi như là ngươi đem ta luyện hồn, ta cũng nguyện ý. Hứa Dương bạch Mã Tam Đức liếc mắt, khí rên một tiếng, rất là coi thường. Luyện hồn chính là tà môn ngoại đạo tài cán sự tình, hơn nữa bị hư hỏng âm đức, Hứa Dương mới sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhắm lại ngươi miệng túi. Tiếp đó, nghe ta, nếu không, ta trước giết ngươi. Hứa Dương lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ là, quả nhiên một khi quỷ hồn bị đoán nghiệm làm mở đầu óc, là được chỉ biết là cô máy giết chóc. Ca ca của mình quỷ hồn không có nhào lên, cái này làm cho Mã Tam Thông khẩn trương thần kinh cuối cùng là lỏng đi xuống một chút. Bất quá, hắn rất cẩn thận, trong tay còn giơ tấm kia đã bị khai quang nhiếp hồn phù. Vừa mới phát sinh hết thảy để cho hắn kinh sợ không nhỏ, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mắt thấy Hứa Dương cầm cố lại Mã Tam Đức quỷ hồn, Mã Tam Thông một cái tay bám lấy cánh cửa, từ dưới đất đứng lên. Hắn mang trên mặt vui mừng, rêu cợt Mã Tam Đức, ngươi cũng có hôm nay à, ta nhổ vào, mặc dù ngươi biến thành quỷ hồn, còn chưa phải là bị trộm trường bắt được. Ngươi đặc biệt sao đều chết á, còn nghĩ trở lại xèn xoẹt ta, thật chẳng ra gì. Mã Tam Thông mắt ti hí biểu biểu Hứa Dương. Mắt thấy Hứa Dương chính cao mày nhìn mình tằm chằm, hắn bận rộn lo lắng đi tới Hứa Dương trước người. Hướng Hứa Dương ô quyền, cung không người, Mã Tam Thông thần cầu, đạo trưởng, nhìn một cái ngươi chính là có pháp lực cao nhân, van cầu ngươi, ca ca ta đã biến thành ác quỷ, ngươi nhất định phải giúp ta diệt hắn. Nếu không, nhà chúng ta liền không được an bình, các ngươi đạo sĩ không đều là trừ bạo giúp kẻ yếu sao. Cái này ác quỷ người tuyệt đối không thể bỏ qua. Mã Tam Thông vậy mà sai sự Hứa Dương diệt Mã Tam Đức. Nhưng là Hứa Dương không phải là không có phản ứng đến hắn, còn trực tiếp nâng cao tay, quất xuống. Lách cách. Một tiếng, Hứa Dương bàn tay liền hung hãn quất vào Mã Tam Thông trên mặt. Trong nháy mắt, đi đứng không yên Mã Tam Thông liền té ngồi trên mặt đất. Hắn mặt bị quất đến đỏ bừng. Bụng mặt, Mã Tam Thông thẹn quá thành giận từ dưới đất đứng lên. Hắn giơ ngón tay chỉ Hứa Dương, la ầm lên, "Ngươi ngươi, ngươi đánh như thế nào người?" Hứa Dương ánh mắt như điện, nhìn chòng chọc Mã Tam Thông, trầm giọng nói, "Ta đánh không phải là người." Mã Tam Thông không phản ứng kịp, "Cái gì?" Hứa Dương cảm thấy cái này Mã Tam Thông chính là một ngu vãi cả lộn, hắn không thích nói, "Ta nói ngươi không phải là người, là một con chó nhỏ đem đại môn." Đại môn không đem được, ngược lại bị sú trùng cắn. Công khai Mã Tam Thông, khí giận phi thường. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể đắc tội trước mắt Hứa Dương. Vì vậy, hắn lỏng ra che mặt tay, trên mặt hiện ra nụ cười, mặt dày nói, "Dạ dạ dạ, đạo trưởng nói phải, ta không phải là người, là một con chó nhỏ đem đại môn." Hứa Dương không nghĩ tới cái này Mã Tam Thông sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, vốn là hắn còn nghĩ lại rút ra thứ nhì bàn tay. Hứa Dương hắc hắc vui một chút, cười nói, "Ngươi ngược lại biết điều." Không nghĩ tới thấy Hứa Dương vui, còn cùng mình tiếp lời, cái này Mã Tam Thông trực tiếp liền được nước đứng lên. Đạo trưởng nâng đỡ. Bất quá trong lòng hắn suy nghĩ sự tình, hay nhanh xử lý hết ca ca của mình quỷ hồn. Vì vậy Mã Tam Thông cắn răng một cái, hướng Hứa Dương cười hì hì nói, "Đạo trưởng, ngươi xem tốt như vậy không được, ngươi giúp ta thu thập hết ca ca ta quỷ hồn, ta cho ngươi 5000 đồng tiền." 5000 đồng tiền thật đúng là không ít. Hứa Dương mắt lim dim, ánh mắt trở nên sắc bén. Mắt thấy Hứa Dương không lên tiếng, Mã Tam Thông nuốt nước miếng, mặt đầy nhức nhối, lại nói, "Nếu là 5000 đồng tiền không được. Vậy, như vậy, đạo trưởng ta sẽ cho ngươi gia tăng 5000 đồng tiền, ngươi xem được không?" Hứa Dương trong lòng tự đủ cái này chơi bời lêu lổng Mã Tam Thông thật đúng là rất có tiền. Hứa Dương còn chưa lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút cái này Mã Tam Thông còn có thể thế nào chiêu. Mã Tam Thông mắt thấy Hứa Dương còn chưa lên tiếng, lúc này nhưng mà đem hắn làm lông. Sắc mặt hắn phát trầm, không phải mãi nói, "Đạo trưởng, không, tiểu huynh đệ, như ngươi vậy có thể không có phúc hậu à, ta đều nói cho ngươi 1 vạn tệ tiền, ngươi sao còn chưa đầy đủ. Như vậy không khỏi quá tham lam đi." Nói mình lòng tham, "Được, ta nhớ ở ngươi." Hứa Dương trong lòng đích nói thầm một câu. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương hướng Mã Tam Thông đưa tay nói, "Được à, 1 vạn tệ tiền liền 1 vạn tệ tiền, đem ra đi." Hứa Dương không cảm thấy cái này mê cờ bạc thành cánh, chơi bời lêu lổng ra hỏa có thể lấy ra 1 vạn tệ tiền. Quả nhiên, Mã Tam Thông lung túng gãi đầu một cái, cười buồn nói, "Tiểu huynh đệ, ta hiện tại ở trong tay đầu có chút khó khăn, tạm thời còn không lấy ra được 1 vạn tệ tiền. Bất quá, Ngươi yên tâm, ta Mã Tam Thông nói được là làm được, nói 1 vạn tệ tiền liền 1 vạn tệ tiền, bảo đảm cho ngươi. Ngươi xem nhà ta nhà cũ lớn như vậy, nếu là bán đi khẳng định đáng giá không ít tiền. Đến lúc đó, đừng nói 10 ngàn, chính là 20 ngàn, 30 ngàn ta cũng có thể đem ra được. Tiểu huynh đệ, ngươi thì giúp một chút bận rộn, dùng ngươi thủ đoạn, diệt ca ca ta quỷ hồn. Có được hay không? Mã Tam Thông lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, nhưng là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Hứa Dương đùa bỡn xong, không có khách khí, giơ tay lên hướng Mã Tam Thông liền lại một cái tát, hắn giả bộ mặt đầy phẫn hận dáng vẻ, nói như vậy, ngươi là đang chơi ta, bây giờ căn bản liền không cầm ra tiền đến, đúng không? Một tát này đi xuống, Mã Tam Thông không có ngã xuống đất, tại chỗ đi một vòng, quai hàm đã sưng phù. Bị dây đỏ trói buộc chặt Mã Tam Đức vẫn còn ở la hét, đạo trưởng, giết hắn, giúp ta giết hắn. Hắn không là người tốt, hắn là người phạm tội giết người, hắn là ác nhân, ngươi không thể tha cho hắn. Hứa Dương thở dài, hướng Mã Tam Đức nói, được rồi, ta biết phải làm sao, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Cái đó Mã Tam Đức lão bà Vu Tú Mai, nàng sợ Hứa Dương thương tổn tới mình nam nhân Mã Tam Đức. Nàng kéo hài tử đi tới Hứa Dương bên cạnh, hơn nữa trực tiếp liền quỳ dưới đất. Chuyện cười này mở lớn. Hứa Dương bận rộn lo lắng đỡ lên Vu Tú Mai, nói, không thể không thể. Vu Tú Mai lại cầm Hứa Dương tay, khẩn cầu, đạo trưởng, ngươi bỏ qua cho đàn ông ta quỷ hồn đi. Hắn đã quá thảm, không nghĩ tới là bị đệ đệ của hắn tự tay hại chết. Ta hy vọng người bỏ qua cho hắn, nếu là người bỏ qua cho đàn ông ta, ta Vu Tú Mai sau này coi như là cho người làm trâu làm ngựa, ta cũng nguyện ý. Thằng bé kia ôm lấy Hứa Dương bắt đuổi, không yêu cầu đứng lên, đại ca ca, ngươi lượn quanh ba ba của ta đi, hắn thật đáng thương. Thật là đùa giỡn mở lớn. Hứa Dương bị hai mẹ con này làm rung động, không nghĩ tới Mã Tam Đức đều chết, bọn họ vẫn còn nhớ nhung trong lòng. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương đáp ứng nói, các ngươi yên tâm, ta tự có xử lý phương pháp. Vu Tú Mai minh bạch Hứa Dương ý tứ, liên tục cảm tạ, tạ tạ đạo trưởng, tạ tạ đạo trưởng. Thằng bé trai cũng học mẹ hắn bộ dáng, giòn giòn dã dã mà hướng Hứa Dương cảm tạ. Hứa Dương liếc mắt, liền rơi vào Mã Tam Thông trên người. Mã Tam Thông tự biết không được, chặt vội bằng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy mới vừa rồi ta đưa tiền ít, như vậy đi, nếu là ít ta cho ngươi ra tăng tiền. Ngươi xem 10 vạn đồng tiền như thế nào đây? Không, 100 ngàn không được, ta cho ngươi 200 ngàn, ngươi giúp ta diệt ca ca ta quỷ hồn. Ngươi nếu là bây giờ đòi tiền lời nói, ta ra ngoài cho ngươi đi mượn. Ta có người bằng hữu ngay tại Mã Trang, phi thường có tiền. Chỉ cần ta hoa một chút lợi tức, bảo đảm có thể đem tiền mượn tới. 200 ngàn khẳng định vân vân không ít, cũng cho ngươi. Ngươi xem như vậy được không? Nói lời này thời điểm, Mã Tam Thông ánh mắt có chút né tránh. Hứa Dương lạnh rên một tiếng, tâm giác buồn cười, vay tiền. Ha ha, Mã Tam Thông ngươi cho ta là người ngu sao? Ta muốn là thả ngươi ra cái đại môn này, sợ rằng không có tiền mượn tới, ngươi người đã là bỏ trốn chứ. Còn đi vay tiền, ngươi rõ ràng muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nghe lời này một cái, Mã Tam Thông thần sắc lập tức liền trở nên khó coi. Tâm tư khác bị nói trúng. Ngươi chẳng lẽ liền không phải là phải giúp ta ca ca sao? Hắn đã thành quỷ hồn, căn bản cho không ngươi chỗ tốt gì. Ngươi giúp hắn, phản chẳng giúp ta. Chờ đến ta bán nhà chúng ta nhà cũ, có tiền, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mã Tam Thông tiếp tục nói, ngươi đã nghĩ, muốn, bây giờ liền gặp được tiền, tốt lắm, ta trước cho ngươi 5.000 đồng tiền, hành vi đặt trước kim, sau đó, ngày mai ta liền đem còn thừa lại tiền đánh tới ngươi trên thẻ. Đến lúc đó, ngươi nữa đối trả cho ta ca, quỷ hồn. Như thế nào? Vừa nói, Mã Tam Thông đưa tay, liền hướng trong lòng ngực của mình mò đi. Nhưng là lời mới vừa nói xong, Mã Tam Thông liền từ trong lồng ngực móc ra một cây đao, rồi sau đó hướng Hứa Dương nhào tới. Hắn hung tợn la lên, đặc biệt sao, ngươi đã như vậy bảo vệ Mã Tam Đức, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Lưỡi đao ở tàn ánh sáng bên trong hiện ra lấm lấm hàn mang, nhưng là Mã Tam Thông còn không có vọt tới Hứa Dương bên cạnh, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là bị định trụ như thế. Hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, phát hiện Hứa Dương trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây đào một kiếm, kiếm gỗ đào vừa vặn điểm ở Mã Tam Thông huyệt trên đường. Ngươi cũng nên chết. Đích nói thầm một câu, mí mắt một phen, Mã Tam Thông liền té xỉu xuống đất. Thu kiếm gỗ đào, xoa xoa tay, Hứa Dương hướng một bên Mã Tam Đức quỷ hồn, nói, được rồi, đệ của ngươi ta giúp ngươi giải quyết, sẽ chờ chút đưa cùng. Nhưng mà Mã Tam Đức nhưng vẫn là thúc giục Hứa Dương, đạo trưởng, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Hứa Dương chán ghét trừng Mã Tam Đức liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi oán niệm quá nặng, không thích hợp ở dương gian ở lâu, hay là để cho ta đưa ngươi đi âm tào địa phủ đi. Chương 11 đi nhờ xe, không, ta không nên rời khỏi, ta muốn giết hắn. Mã Tam Đức giống như là một người điên, gầm thét. Hứa Dương không để ý tới hắn, xoay người đi đến Mã Tam Thông bên cạnh, từ Mã Tam Thông trên tay đem tấm kia nhiếp hồn phù lấy tới. Nhìn một chút nhiếp hồn trên bùa trước mặt phù văn, còn rất tươi tiểu diễm ướt át, nói rõ nhiếp hồn phù bị chế tạo ra được thời gian không dài. Hứa Dương không có truy cứu nhiếp hồn phù mượn, dù sao trên giang hồ thì có đạo sĩ dựa vào buôn bán phù lục kiếm tiền. Cái này ngược lại dễ hiểu, đạo sĩ cũng có cuộc sống mình, cũng phải sống qua ngày không phải là. Ngón trỏ, ngón giữa khép lại, pháp lực tập hợp ở đầu ngón tay. Hướng nhiếp hồn phù một chút, một ít một dạng hắc khí liền từ nhiếp hồn phù bên trong bay ra. Đoàn kia trong hắc khí mang theo một chút linh quang, nói rõ là tam hồn bên trong thái quang. Nói cách khác, Mã Tam Đức quỷ hồn bị nhiếp hồn phù hút đi là 3 hồn 7 vía bên trong thái quang. Nơi này phổ cập một chút, người 3 hồn 7 vía. Tam hồn chỉ phải là thái quang, sảng linh, ưu tinh. Khí phách chỉ phải là thi cầu, phụ thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ hế, hôi phổi. Người tam hồn bên trong thái quang đã bị ta thả ra. Cái miệng
thu hồi đi.
Hứa Dương hướng Mã Tam Đức bắt lên. Mã Tam Đức dừng lại dãy rủa, thuận theo há mồm ra. Cái kia thai quang khí vòng quanh Mã Tam Đức đi một vòng, quét mà một tiếng, liền chui vào Mã Tam Đức trong miệng. Ba hồn bảy vía hoàn toàn. Trong nháy mắt, Mã Tam Đức quỷ thể lớn mạnh không ít. Thai quang trở về vị trí cũ, Mã Tam Đức an phận đi xuống, quỷ con mắt hèn nhát mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Từ trong mắt của hắn, Hứa Dương thấy không cam lòng. Lạnh rên một tiếng, Hứa Dương nói, ngươi còn có cái gì không cam lòng, đệ đệ của ngươi Mã Tam Thông hại chết ngươi, đây là không giả, nhưng là hắn dù sao sẽ phải chịu Dương gian luật pháp nghiêm trị. Mà nhà ngươi nhà cũ cũng sẽ tất cả đều quy đến thê tử ngươi Hỏa Nhi nữ danh xuống. Hai điểm này, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch. Nhưng mà cố chấp tử Mã Tam Đức nhưng vẫn là không cam lòng nói, đạo trưởng, ta biết ngươi đây là tốt với ta, nhưng mà ta chính là không cam lòng. Nếu không là đệ đệ ta Mã Tam Thông hại chết ta, ta như thế nào lại ngắn như vậy mệnh, sẽ rơi vào kết cục như thế. Ta ở Dương gian còn không có đợi đủ a. Hứa Dương coi như là minh bạch, lượn quanh nửa ngày, cái này Mã Tam Đức là quyến luyến Dương gian các loại chỗ tốt. Trên mặt lộ ra lãnh sắc, Hứa Dương không thích nói, Dương gian ngươi cũng không cần quyến luyến, ngươi nếu bị Mã Tam Thông hại chết, đó chính là mệnh trong có này một kiếp. Tại địa phủ sổ sinh tử phía trên, mạng ngươi cũng đã bị quyết định. Coi như là Mã Tam Thông không sợ chết ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bởi vì là những chuyện khác bỏ mình. Cho nên, Mã Tam Đức ngươi chính là thấy ra một chút đi. Nếu không, ta chỉ có thể là cưỡng ép giúp ngươi tiêu trừ trên người oán niệm, sau đó sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Ngươi cũng đã biết, nếu là ta giúp ngươi tiêu trừ ma khí, chính ngươi thừa nhận thống khổ được, phải, bao lớn. Bên cạnh Vu Tú Mai cũng ở đây quên Mã Tam Đức, Tam Đức, ngươi nghĩ thoáng một chút đi, đều nghe đạo trưởng, khắc, đừng, thành quỷ hồn. Như ngươi vậy, sẽ để cho chúng ta mẹ bà lo lắng. Hai tử con nhỏ, coi như là ngươi ở lại Dương gian, cũng chiếu cố không đến được bọn họ. Vu Tú Mai đứng ở Mã Tam Đức bên người, giống như là lại nhảy chuyện nhà như thế, đối với, đúng, Mã Tam Đức lại quên nhủ một phen. Thằng bé kia còn định lại sờ một cái cha mình mặt, nhưng là bị Hứa Dương ngăn lại. Sát khí vào cơ thể cũng không phải là tốt như vậy chơi đùa. Thôi thôi, ta hiểu. Đạo trưởng, ngươi tiễn ta rời đi đi. Mã Tam Đức rốt cục thì nghĩ thông suốt. Trên người hắn đoán niệm từ từ biến mất, sát khí nhanh chóng tan hết. Thật ra thì giống như Mã Tam Đức như vậy quỷ hồn, Hứa Dương cùng sư phụ hắn Tào Đại Quang chung một chỗ thời điểm, cũng là gặp phải không ít. Bọn họ đối với, đúng, Dương gian có rất sâu cảm tình, đối với người nhà, đối với bằng hữu cũng tâm tồn quyến luyến. Đương nhiên á, cũng có một chút quỷ hồn dị thường cố chấp. Tỷ như, có quỷ hồn chỉ một thích tiền, vì chính mình tiền không bị người khác lấy đi, mà lựa chọn lưu lại. Hắn không biết là, coi như là hắn lưu lại, hắn cũng không thể lợi dụng Dương gian tiền tới mua cho mình đồ vật. Này cũng coi là một loại chấp niệm. Bất quá ở Mã Tam Thông dưới sự yêu cầu, Hứa Dương hay đáp ứng để cho hắn gặp hắn một chút toàn bộ người nhà. Thằng bé trai đản tử muội muội Hoa Hoa bị Vu Tú Mai từ thiên về bên trong phòng ông ra. Cả nhà bọn họ người chung một chỗ khóc kể đứng lên. Tình cảnh vừa ấm áp lại khiến người ta cảm thấy bi thương. Được rồi, thời gian không còn sớm. Mã Tam Đức nguyên nên rời đi. Hứa Dương thở dài một tiếng. Mã Tam Đức hướng Hứa Dương cùng con người đi tới bên cạnh hắn. Hứa Dương trong miệng đọc lên vãng sinh chú, bắt đầu siêu độ Mã Tam Đức. Một lát sau, Mã Tam Đức quỷ thể tại triều đến người nhà cùng Hứa Dương phất tay một cái sau, liền hóa thành một đạo khói trắng, đi âm tào địa phủ. Hoặc có lẽ là bị âm tào địa phủ năng lượng hút đi. Vu Tú Mai ở Hứa Dương theo đề nghị báo cảnh sát. Cảnh sát ở Mã Tam Đức trong phòng phát hiện hại người chứng cứ, bị một chậu nước tới tỉnh Mã Tam Thông bị cảnh sát mang đi. Vốn là Mã gia nhà cũng lại khôi phục căn tĩnh. Hứa đạo trưởng, người sáng mai không phải là muốn đổi hướng trong trấn đi ngồi xe hơi sao? Người xem tốt như vậy không được, tối nay liền ở nhà ta xuống. Chờ đến minh cái, người sẽ rời đi. Vu Tú Mai đề nghị. Hứa Dương không có khách khí, cười ha hả nói, vậy thì cảm ơn chị dâu. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng đứng lên, Hứa Dương liền từ trên giường ngồi dậy. Đơn giản thu thập một chút đồ vật, hắn từ bẩm trong bao vải móc ra hai chồng tiền đặt lên bàn, cũng nhanh bước rời đi Mã gia nhà cũ. Vu Tú Mai đứng lên được, phải, cũng rất sớm, nàng đang ở là Hứa Dương chuẩn bị điểm tâm. Nhưng mà chờ đến nàng đi tới Hứa Dương trước cửa phòng, gõ vài cái lên cửa sau, Hứa Dương còn chưa đi ra, bên trong nhà cũng không âm thanh. Vì vậy, Vu Tú Mai liền đẩy ra Hứa Dương cửa phòng. Nhìn thấy trên bàn tiền thời điểm, Vu Tú Mai hốc mắt ướt át, nàng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hứa Dương đi, lau một cái trên mặt nước mắt, nhìn nhà cũ cửa phương hướng, Vu Tú Mai lẩm bẩm, Hứa đạo trưởng, người thật là người tốt. Hát gì? Giống như là cảm ứng được có người ở tán dương chính mình, đi ở trên sơn đạo Hứa Dương đánh một cái to lớn đế ba. Tối ngày hôm qua đồ ăn biển nhét một hồi, Hứa Dương bây giờ còn không đói bụng đây. Hắn muốn đi đại thành thị Tam Trúc thành phố, thì phải trước hành khách xe đi giàu có trấn. Đến giàu có trấn còn phải quay xe đi trạm xe lửa. Bên trong nhà ga thì có trực tiếp đi thông Tam Trúc thành phố xe lửa. Vốn là dựa theo chính mình kế hoạch, hẳn là như vậy. Nhưng không nghĩ đến, Hứa Dương mới vừa rời đi Mã Trang không bao lâu, phía sau liền mở một chiếc xe con. Xe con tiếng xe màu xám thình thịch, có chút ám, Hứa Dương cũng không nhìn rõ ràng tài xế lớn lên hình dáng ra sao. Nhưng là suy nghĩ một chút, có xe không ngồi là ngu vãi cả L. Đây là một đạo lý lớn. Vì vậy Hứa Dương đứng ở ven đường liền bắt đầu hướng sau lưng xe vẫy tay, sư phó, vân vân, chờ một chút. Ta đi nhờ xe. Hứa Dương hô to mấy tiếng. Nhưng là chiếc kia xe con chỉ coi Hứa Dương là không khí, từ hắn mắt trước mặt lái qua. Thậm chí giống như là sợ Hứa Dương người giả bị đụng như thế, còn hung hãn theo như mấy cái kẻn. Ăn một bụng khói xe Hứa Dương, trong lòng tiêu khổ, còn kém chửi mẹ. Không để cho đi nhờ xe sẽ không để cho chứ, có cái gì không nổi. Chờ đến Tam Trúc thành phố, đạo gia ta tự mua một chiếc, không, mua hai chiếc. Mình mở một chiếc, phía sau lôi kéo một chiếc. Không sót người, liền vòng quanh Tam Trúc thành phố đi lang thang. Hứa Dương tức giận nói. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, mới vừa đi ra đi xa mấy bước, hắn liền phát hiện trước mặt xe lại dừng lại. Xoa một chút con mắt, Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự đủ, xem ra tài xế kia người cũng không tệ lắm, đang chờ mình. Bận rộn lo lắng hắn bước nhanh hơn, liền hướng xe con đậu phương hướng chạy tới. Đằng phía sau xe trên bảng hiệu có mấy cái vòng, Hứa Dương cũng không biết đây là một cái gì xe. Bất quá nghe chính mình sư phụ Tào Đại Quan nói, loại xe này cũng đáng giá không ít tiền. Còn nói, ở trong đại thành thị, xe con là người có tiền tiêu phối. Trên xe không đi xuống người. Hứa Dương thở hồng hộc chạy tới, giơ tay lên ở thủy tinh phía trên gõ gõ. Cửa sổ xe bị quay xuống đến, một cái mặt tròn đầu đinh tài xế cao mày nhìn Hứa Dương liếc mắt. Hứa Dương cười ha hà nói, cảm ơn sư phó, người là người tốt, vậy mà dừng xe chờ ta. Người khổ cực. Nhưng mà tài xế tiếc nhưng là giống như nhìn kẻ ngu như thế, chừng Hứa Dương liếc mắt, không nhanh không chậm nói, ta có thể không chờ ngươi, là xe tắt máy. Hứa Dương lúc ấy vậy kêu là một cái lung túng a, trong lòng thật nhiều thảo nê mã bước qua. Sư phó, người đừng như vậy à, người liền mang dùm ta đoạn đường thôi, ta cho người coi là lộ phí, sẽ không bạc đãi người. Hứa Dương bận rộn lo lắng trên mặt đống nụ cười, mặt dày nói. Tài xế kia tính khí có chút hướng, không thoải mái nói, sao cái dám, ta ngược lại thật ra nghĩ, muốn, sao người, nhưng là xe được, phải, có thể phát động a, nếu là xe phát động không, hôm nay ta cũng đi không. Còn không đợi Hứa Dương mở miệng, xe con xe sau cửa sổ liền bị quay xuống tới. Nguyên lai là ngươi. Vừa mới chỉ lo chơi đùa điện thoại di động, không nhìn thấy, không hảo ý. Một cô nương thanh âm truyền tới. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn một cái, người tốt, phía sau xe bên trên ngồi hai cái cô nương. Một cái mang theo đường viền hoa mũ, một cái tóc dài xóa bay, vóc người miêu điều. Cái này không học hỏi là tối ngày hôm qua chụp hình hoài nghi mình là cái bang thành viên, hai cô nương kia ả mắt thấy là hai cô nàng này, Hứa Dương nóng bỏng, tiếp lời nói, đần độn vị cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là có duyên đây. Cái kia mang mũ cô nương lúc này ngược lại không có xem thường Hứa Dương, vui tươi hớn hở nói, là có duyên. Chúng ta này cũng gặp lần thứ ba. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đặc biệt ở trên đường ngăn chúng ta. Bất quá, nhân gia đã có bạn trai, ngươi muốn lấp, chỉ có thể ngăn nhà chúng ta Dương Dương. Nàng nói Dương Dương chính là cái đó miêu điều cô nương. Hứa Dương ánh mắt rơi vào miêu điều trên người cô nương, hắn phát hiện miêu điều cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Dương Dương cô nương, các ngươi đây là đi đâu a, có thể dẫn ta đoạn đường sao? Ta đi giàu có trấn. Hứa Dương người hiền lành nói. Cái đó Dương Dương cô nương rất sảng khoái mà đáp ứng, mang theo ngươi có thể, nhưng là ngươi cũng thấy, chúng ta xe tắt máy có thể là xảy ra vấn đề, cũng không biết bao lâu có thể sửa xong. Giải thích xong, cái này Dương Dương cô nương còn hướng cái kia đầu đinh tài xế hỏi, đại phát thúc thúc, xe còn có thể hay không thể lên đường à? Đầu đinh tài xế lắc đầu một cái, cười khổ nói, tiểu thư, xe có thể là động cơ mắc lỗi, sợ rằng được, phải sửa chữa. Nếu không, ta gọi điện thoại, nhìn một chút ngựa trong trang có hay không sẽ sửa xe, để cho bọn họ đi tới người nhìn một chút. Đầu đinh tài xế gọi cái này miêu điều cô nương là tiểu thư. Lối gọi này, để cho Hứa Dương nghĩ đến nào đó chức nghiệp. Nhưng là rất nhanh hắn cảm thấy miêu điều cô nương thân phận cùng cái đó không hợp. Như vậy nói cách khác, cái này gọi Dương Dương miêu điều cô nương là một người có tiền, đại hộ nhân gia hải tử. Nhất định là như vậy. Miêu điều cô nương vừa muốn nói tốt, Hứa Dương nhưng là nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Chương 12 gay, mắt thấy Hứa Dương cười mỉm mặt, đột nhiên căng thẳng, miêu điều cô nương còn lấy là tự mình nói sai. Nàng cẩn thận hỏi thế nào? Có vấn đề gì không? Hứa Dương thu hồi tâm thần, trên mặt lại lộ ra tiện tiện mỉm cười, cười ha hả lắc đầu, không việc gì không việc gì. Nhưng là ánh mắt hắn hay theo bản năng liếc về liếc mắt xe con bánh xe vị trí. Ở bánh xe phía trên có một cái đỏ tươi huyết thủ ấn. Đầu đinh tài xế lại thử phát động một cái xe, nhưng là xe vẫn là đánh không cháy. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là bấm Mã Trang trong thôn điện thoại. Hoàn hảo là Mã Trang khoảng cách Hứa Dương bọn họ bây giờ vị trí cũng không xa. Cũng không lâu lắm, xa xa liền lái tới một chiếc xe gắn máy. Xe gắn máy thình thịch băng lên, thật giống như muốn tán giá tử như thế. Lái xe gắn máy tài xế cóng lấy sau lưng đen túi vải, trong bao vải chứa dụng cụ sửa chữa. Hắn sửa xe tài nghệ khá tốt, cũng liền nửa giờ đi, xe con liền sửa xong. Rầm rầm rầm, xe con đánh hỏa. Thu tiền, tới cũng vội vã đi vậy vội vã xe gắn máy tài xế biến mất ở Hứa Dương trong tầm mắt. Khắc, đừng, đứng ở đó á, lên xe đi. Miêu điểu cô nương hướng Hứa Dương ôn nhu cười một tiếng, làm Hứa Dương trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Hứa Dương hắc hắc vui một chút, kéo ra kế bên người lái cửa xe, an vị đi vào. Đầu đinh tài xế liếc về Hứa Dương liếc mắt, trong mắt mang theo khó chịu. Thấy Hứa Dương vui tươi hớn hở mà theo dõi hắn, hắn chừng liếc mắt Hứa Dương, nói, ngươi buồn cái gì? Hứa Dương thiếu chút nữa nói, nhìn ngươi trách tích. Nếu không lời nói, hai người này có thể sẽ đánh. Không nhìn cái gì, chính là cảm thấy bác tài người không bình thường. Hứa Dương thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói. Đầu đinh tài xế không thèm để ý chút nào Hứa Dương lời nói, ta đương nhiên không bình thường, ta ngay cả học đều không trải qua, ta có thể lớp một chứ sao? Hứa Dương khỏe miệng mang ra khỏi vẻ tươi cười, trong lòng tự nhủ, không nghĩ tới cái này đầu đinh tài xế còn rất hài hước. Nhưng là đầu đinh tài xế lại như cũ sụ mặt, một bộ cả nhà ngươi đều thiếu nợ ta tiền dáng vẻ. Hứa Dương còn tưởng rằng vừa mới đầu đinh tài xế là đang cùng mình đùa. Bây giờ nhìn lại cái kia lời nói căn bản cũng không phải là đùa giỡn. Được rồi, Hứa Dương nhẫn, ai bảo hắn ngồi nhân ra xe đây. Cái đó mang mũ cô nương mặc dù có chút tính tiểu thư, nhưng là Hứa Dương phát hiện nàng rất kiệt đảm, cũng thích nói chuyện phiếm. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cô nương này tâm địa trên thực tế rất đơn thuần. Nếu là ngươi cho nàng một bọc đậu phộng, nói không chừng là có thể lĩnh đi về nhà. Về phần về nhà làm gì? Ha ha ha, ngươi nói coi là. Đúng, đần độn vị cô nương, ta còn không biết các ngươi phương danh đây. Thoáng quay đầu, Hứa Dương hướng về sau trước mặt hỏi. Mang mũ cô nương bận rộn lo lắng tự giới thiệu mình, ỏn ẻn nói, ta gọi là Lý San San, ngươi kêu ta San San liền có thể. Bên cạnh ta vị đại mỹ nữ này, gọi Dương Cửu Nguyệt. Ngươi gọi nàng Dương Dương hoặc là tháng 9 đều được. Dương Cửu Nguyệt trừng Lý San San liếc mắt, giận trách, ngươi nói nhiều. Cũng không biết trong miệng ngươi có phải hay không giả bộ loa lớn. Thật đáng ghét. Nói đến đây, Dương Cửu Nguyệt nhìn Hứa Dương, ôn nhu nói, ngươi kêu ta Dương Cửu Nguyệt liền có thể. Hứa Dương gật đầu một cái, tiện tiện mà tự giới thiệu mình, ta gọi là Hứa Dương, Hứa Tiên Hứa, khí Dương cưng Dương. Bộ dáng mặc dù nhỏ xoái, nhưng là đến nay chưa lập gia đình, vóc người gầy điểm, nhưng là thể trạng rất tốt đô lô đô lô, tự giới thiệu mình Hứa Dương nói một đồng lớn. Nói xong, hắn còn tự mình cảm giác rất tốt để hỏi, có phải hay không tên ta rất êm hay. Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San ngẩn người một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói, tên rất hay. Tên rất hay. Nhưng là trong lòng các nàng đã bắt đầu bất thị, cũng không biết Hứa Dương lấy ở đâu tự tin. Hứa Dương hỏi xong hai cái cô nương tên, đơn giản lại phiếm vài câu. Có thể là tối ngày hôm qua việc trải qua cũng không mỹ hảo, cho nên Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt cũng đều không nhắc tới cùng. Nhưng là có thể cảm giác, bởi vì tối ngày hôm qua sự tình, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đối với, đúng, Hứa Dương còn tâm tồn ấy nấy. Hứa Dương ngược lại không để ý nhiều như vậy, hắn và hai cái hoa dung nguyệt mạo cô nương trò chuyện xong ngày sau, ánh mắt liền lại rơi vào lái xe đầu đình ti trên thân phi cơ. Bác tài, người gọi cái gì? Ta ngài gọi như thế nào? Nhưng là Hứa Dương tấm kia người hiền lành mặt lần nữa đụng bách tường, có loại nhiệt mặt dán vào mông lạnh cảm giác. Đầu đinh tài xế bạch Hứa Dương liếc mắt, ngay cả lời đều không trở về, cũng không để ý hắn. Dương Cửu Nguyệt có thể là sợ Hứa Dương lúng túng liền giới thiệu nói, đại phát thúc thúc, là nhà chúng ta tài xế, họ Lý, đã tại nhà chúng ta làm hơn 10 năm. Lần này là đặc biệt dẫn chúng ta tới Mã Trang chơi đùa. Nha, nguyên lai là lão tài xế. Thật ra thì Hứa Dương cầm nhiệt tình mà bị hờ hững cũng có nguyên nhân, bởi vì bánh xe phía trên xuất hiện huyết thủ lớn, mà xe lại là này cái đầu đinh tài xế mở. Cho nên Hứa Dương hoài nghi đầu đình tài xế cùng huyết thủ lớn có liên hệ, liền muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Huyết thủ lớn phía trên dính sát khí, nói rõ là quỷ hồn lưu, nhưng là trực tiếp hỏi đi cũng không tiện. Hơn nữa người tài xế này đối với, đúng, Hứa Dương không có chút nào cảm mạo. Rất là bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc ít nói, ngược lại thì Lý San San díu ra díu dít cái không xong. Hơn nữa Lý San San thiếu điểm, thật là có điểm thấp. Hai cái cô nương dọc theo đường đi hi hi ha ha không thôi. Xe rất nhanh thì đến Phú Dụ trấn. Đầu đinh tài xế dừng xe lại, bạch Hứa Dương liếc mắt, âm dương quái khí nói, Phú Dụ trấn đến, ngươi nên xuống xe. Hứa Dương không có lập tức xuống xe, mà là nghiêng người sang đi, len lén niệm chú, mở ra âm nhãn. Quay đầu lại, hắn dùng âm nhãn thật tốt liếc đầu đinh tài xế mấy lần. Ở đầu đinh tài xế trên cổ tay, hắn phát hiện vấn đề. Hứa Dương mặt hướng đầu đinh tài xế, co rút rụt cổ, đống nhiên cười nói, ta xuống xe có thể, nhưng là nếu là ta xuống xe, chỉ sợ ngươi không lâu sau sẽ mất mạng. Nghe Hứa Dương nói như vậy, Lý Đại Phát không vui đứng lên, con mắt trợn tròn, giống như con ngươi muốn từ trong hốc mắt cút ra đây như thế. Sú tiểu tử, ngươi nói lời này ý gì, có phải hay không muốn ăn đòn? Lý Đại Phát vén sắn tay áo, rất nhiều đánh ý tứ. Hứa Dương không thèm để ý chút nào, mặt đầy ổn định, ánh mắt khinh phiêu phiêu liếc Lý Đại Phát. Nhìn qua Hứa Dương rất là lạnh nhạt, nhưng là Hứa Dương đáy mắt nhưng là hiện ra một đạo lãnh mang. Bị Hứa Dương nhìn chằm chằm Lý Đại Phát, có loại lông núc ních cảm giác. Hắn thả tay xuống, mắt thấy bầu không khí không đúng, Dương Cửu Nguyệt lập tức mở miệng khuyên nhủ, các ngươi đừng như vậy à, cũng không có gì lớn không. Đại Phát thúc thúc, Hứa Dương hắn không phải là cố ý trêu chọc ngươi, ngươi đừng nóng giận. Lý Đại Phát lại híp mắt lại thấy đánh giá Hứa Dương, ngươi mới vừa rồi lời nói là ý gì? Hứa Dương không trả lời Lý Đại Phát, mặt đầy ngoạn vị hỏi ngược lại, ngươi là nghĩ muốn sinh hay muốn chết? Lý Đại Phát sắc mặt biến hóa, ánh mắt càng phát ra mà tàn bạo, nhưng là hắn trên miệng vẫn là nói, ta dĩ nhiên là nghĩ muốn sinh, không người muốn chết. Nghĩ muốn sinh ra vốn được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không những ngày qua mỗi đêm nửa đêm vừa qua khỏi sẽ cả người giá rét thấu xương, tay chân lạnh như băng, ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là làm gì? Hứa Dương không thích nói, ngươi trả lời ta, là phải hay không phải? Lý Đại Phát mặt lạnh, trở nên hòa hoãn một chút, cau mày đáp, phải. Cái kia ngươi có phải hay không lúc ban ngày hậu tổng là tâm thần có chút không tập trung, lái xe thời điểm luôn cảm giác có một đôi tay ở trên thân thể ngươi rong ruổi. Hơn nữa cặp kia tay lạnh như băng giá rét, cho dù khí trời nóng bức, cũng giống như vậy. Là, phải hay không phải? Lý Đại Phát nuốt nước miếng, khẩn trương gật đầu, phải. Trên mặt hắn lạnh lùng biểu tình đã hoàn toàn biến mất, trở nên kinh ngạc cùng kinh hoàng. Mồ hôi lạnh theo hắn gò má đi xuống chảy, bởi vì Hứa Dương nói cũng đúng. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không gần đây xảy ra tai nạn xe cộ? Không nghĩ tới, những lời này nói xong, Lý Đại Phát cả khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo cùng trắng bệnh. Ngươi rốt cuộc là làm gì? Ngươi thế nào đều biết? Hắn hoảng sợ hỏi Hứa Dương. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, xem ra ta nói đúng. Nói xong, Hứa Dương không có lý tới Lý Đại Phát, đẩy ra kế bên người lái cửa xe, liền đi ra ngoài. Bye bye, hai vị cô nương. Trong xe ba người kinh ngạc và không hiểu bên trong, Hứa Dương hướng bọn họ phất tay một cái, hướng xa xa đi tới. Nhưng là hắn còn đi chưa được mấy bước, cái đó Lý Đại Phát liền xông xuống xe. Lý Đại Phát đi tới Hứa Dương trước mặt, chẳng ngó ngàng gì tới, phốc đăng một tiếng, trực tiếp liền quỳ dưới đất. Hứa Dương tiểu huynh đệ, ngươi cứu cứu ta với, ta van cầu ngươi, ta đã bị hành hạ đến không chịu nổi gánh nặng. Ngươi giúp ta một chút có được hay không, nếu không ta sẽ chết. Nữ nhân kia nhất định là sẽ không bỏ qua ta. Ta van cầu ngươi. Lý Đại Phát nắm Hứa Dương bắt đùi, đó là nước mũi một cái lệ một cái, khóc kể đứng lên. Hứa Dương ánh mắt phát trầm mà theo dõi hắn, không thích hỏi, ta muốn biết, tại sao ta từ lên xe bắt đầu, ngươi liền đối với ta lạnh lùng như vậy, ta hình như là không có đắc tội ngươi đi. Lý Đại Phát chặt đội vàng gật đầu, dạ dạ dạ, ngươi không có đắc tội ta. Chính là nói như thế nào đây? Lý Đại Phát ánh mắt có chút né tránh. Hứa Dương không cam lòng nói, nói thật nói thật. Lý Đại Phát lại gật đầu một cái, nói, cái kia Hứa Dương tiểu huynh đệ, ta nói, ngươi có thể đừng nóng giận. Hứa Dương ghét nhất dài dòng, cho ngươi nói ngươi liền nói, la trong dài dòng, giống như một con vịt. Lý Đại Phát lúc này mới rất lúng túng nói, thật ra thì cũng không có gì, cũng là bởi vì ta nhìn ngươi không hợp mắt. Cái gì? Nhìn chính mình không hợp mắt? Hứa Dương thẻ sao liếc trong mắt, có chút phát ngông. Cảm tình cái này đầu đình tài xế không để ý chính mình, cũng bởi vì nhìn chính mình không hợp mắt. Chính mình rõ ràng dáng dấp như vậy ngay ngắn, còn rất tuấn tú, hơn nữa một thân chính khí, vẫn như thế văn minh, biết lễ phép, thế nào hắn liền nhìn chính mình không hợp mắt đây? Nhất định là chính mình nghe lầm, nhất định là. Hứa Dương lắc lư đầu, chấn định một chút thần sắc. Nhưng mà hắn phát hiện cái này đặc biệt sao, đều là thật. Hứa Dương có chút náo tâm, cảm giác mình bị thương tổn đến, bị 10.000 điểm thương tổn. Hứa Dương tiểu huynh đệ, ngươi hãy giúp ta một chút đi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta Lý Đại Phát sau này sẽ là ngươi người. Ngươi nói cái gì, ta xong rồi cái gì. Ta mặc dù chưa từng đi học, nhưng là ta tài lái xe rất tốt, ta có thể cho ngươi làm tài xế. Tiểu huynh đệ Lý Đại Phát liền lại pháo liên châu một loại khẩn cầu đứng lên. Hứa Dương nhíu môi một cái, cũng đừng. Ngươi cũng không phải là chúng ta đối với ngươi căn bản không có hứng thú. Lúc này, lần lượt bị mỹ nữ đi xuống xe, chạy đến bọn họ bên cạnh. Mắt thấy Lý Đại Phát quỳ dưới đất, khóc lóc nỉ non, còn hai cái tay ôm Hứa Dương bắt đuổi, các nàng kinh ngạc. Đặc biệt là cái đó Lý San San, nàng bên trong đôi mắt cũng toát ra tiểu tinh tinh, chợt lóe lấp lánh. Hứa Dương, ngươi sẽ không phải là gay chứ? Lý San San che miệng, hỏi. Hứa Dương không hiểu anh văn, nghiêng đầu nhìn Lý San San, hỏi, cái gì là cho? Lý San San cười hắc hắc, không phải là cho. Là gay. Chính là giống như, tình yêu. Hứa Dương xem qua không ít sách, không hiểu anh văn, nhưng là biết giống như, tình yêu ba chữ kia là ý gì. Bận rộn lo lắng, Hứa Dương muốn đem bắp đuổi mình từ Lý Đại Phát trong ngực rút ra. Nhưng là Lý Đại Phát chính là không buông tay. Người bà nội. Nhanh lòng ra, ta không phải là gay, người buông ta ra. Hứa Dương bị giật mình, giống như là một con thỏ, hắn muốn thoát khỏi Lý Đại Phát cái này lao sói xám. Nhưng là Lý Đại Phát cái này cho sói, chính là không buông tay, còn khóc la lên, tiểu huynh đệ, ngươi đều biết chuyện của ta, ngươi chắc chắn biết thế nào cứu ta. Ngươi hãy giúp ta một chút đi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta đưa tiền ta sau này sẽ là ngươi người. Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San hai mắt nhìn nhau một cái. Dương Cửu Nguyệt khí rên một tiếng, mất hứng nói, Đại Phát thúc thúc, không nghĩ tới, ngươi lại là thứ người như vậy, lại đối với, đúng, Hứa Dương cảm thấy hứng thú. Ngươi thật sự là thái thái quá làm cho ta thất vọng. Các ngươi hử? Hứa Dương nghe lời này một cái, biết Dương Cửu Nguyệt cũng hiểu lầm. Tê dại chứng a, trời đất chứng giám a. Ta không phải là gay, ta thật không phải là. Hứa Dương tâm đang gieo họ, ở bàng hoàng hắn muốn chết tâm đều có. Chương 13, Quỷ Trảo Ngân. Hứa Dương một cái như vậy thằng nam, gắng gượng bị cái này hai cô nương ố chọc ý tưởng, cho bẻ con queo. Cầu mong gì khác cứu không cửa, cuối cùng đáng giá kiên trì đến cùng, đáp ứng Lý Đại Phát, đầu đinh chú, không lý thuốc, ngươi thắng. Ngươi chính là trước lòng ra ta chân đi, ta thịt đều sắp bị ngươi cào xuống. Ngươi yên tâm, trên người của ngươi vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Lý Đại Phát nghe Hứa Dương nói như vậy, rốt cục thì lòng ra Hứa Dương bắt đuổi. Hứa Dương bận rộn lo lắng xoa xoa chính mình thịt, mặt đầy khổ tường, giống như là sợ dính nào đó không tốt vì rút như thế. Lý Đại Phát bị Lý San San đỡ, hắn mặt hướng Hứa Dương lung tung nói, tiểu huynh đệ, ngươi chớ để ý, mới vừa rồi ta thật sự là quá kích động, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn ra trên người của ta vấn đề, ngươi nhất định là một cao nhân, không, là một kỳ nhân. Vừa nói Lý Đại Phát đi tới liền muốn cùng Hứa Dương bắt tay. Hứa Dương thật giống như chúng tên thỏ, sắc mặt lại vừa là biến đổi, thân thể về phía sau co rụt lại, đừng xa cách bắt tay cũng không cần. Lý thúc, ngươi a, hay là trước chứng minh ta xanh trắng đi. Lý Đại Phát lúng túng sờ một cái chính mình đầu đình, sau đó mặt hướng Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San giải thích. Lý San San cười khúc khích, rêu cận Hứa Dương, không nghĩ tới các ngươi như vậy giờ, ta chính là cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Ngươi và tháng 9 đều đang coi là thật. Xem ra các ngươi biết còn thật không ít. Hắc hắc, Hứa Dương thấy được, phải, trên trán mình trước mặt có một đạo nói hắc tuyến rơi xuống. Đứng một bên Dương Cửu Nguyệt bỏ mặt, nhìn Hứa Dương liếc mắt, ánh mắt né tránh. Trong lòng nàng có loại không đất dung thân cảm giác, không nghĩ tới Lý San San nói đều là giả. Hơn nữa chính mình còn tin tưởng. Bất quá nàng suy nghĩ một chút lúc ấy nàng Lý Thuốc cùng Hứa Dương cử động, thật đúng là có một chút như vậy mập mờ. Dương Cửu Nguyệt thoáng ngẩng đầu, mắt thấy Hứa Dương chính không vui nhìn mình chằm chằm, nàng chặt đội nói xin lỗi, "Hứa Dương, ngươi đừng nóng giận, ta sai. Không nghĩ tới ngày hôm qua đem ngươi trở thành thành ăn mày, hôm nay lại đem ngươi trở thành cái đó." Hứa Dương bĩu môi một cái, nghiêm túc trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra tiện tiện mà mỉm cười, nói, "Không việc gì không việc gì, ta vừa không có thất thân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến." Nhưng là Hứa Dương trong lòng lại oán trách cực kỳ, chính mình âm thầm thầm nói, "Các ngươi mới là đồng tính luyến. Các ngươi tổ tổ bối bối cũng là đồng tính luyến." Lại nói mở, đùa giỡn cũng mở đủ, Dương Cửu Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Dương, hỏi, "Hứa Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ?" Người cùng chúng ta nói một chút chứ sao? Lý Đại Phát cùng Lý San San cũng đều đưa mắt tới. Bất quá Lý Đại Phát ánh mắt có chút né tránh. Hứa Dương thoáng né người, hướng khắp nơi nhìn một chút, phát hiện bọn họ mới vừa rồi cử chỉ thất lễ đã đưa tới không ít phú dụ chấn người nhìn chăm chú. Cũng không thiếu người có thể là thật đem Hứa Dương bọn họ trở thành gay, còn hướng bọn họ bên này giơ ngón tay cái lên. Ý là, ngươi xem một chút cái đó đầu đinh nam nhân cùng cái đó tuổi trẻ, ngoài đường phố liền làm, thật đúng là cởi mở không biết xấu hổ a. Giơ một tay lên, Hứa Dương giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, hướng Dương Cửu Nguyệt bọn họ nói, đi thôi, lên xe trước, lên xe hẳn nói. Vốn là ta không muốn cùng các ngươi đồng hành, xem ra hôm nay chỉ có thể là cố mà làm. Lời này của ngươi ý gì? Lý San San không hiểu hỏi. Hứa Dương nói, không có ý nghĩa. Bởi vì ta mục đích cũng là Tam Trúc thành phố. Hứa Dương giải thích như vậy một câu, liền hướng xe con phương hướng đi tới. Thật ra thì ở xe con bên trên thời điểm, Hứa Dương liền đã biết Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San nhà ở Tam Trúc thành phố. Lúc ấy hắn còn cảm thấy rất đúng dịp. Nhưng là bởi vì đầu đinh tài xế Lý Đại Phát đối với chính mình không ưa, cho nên hắn đã quyết định đến Phú Dụ Trấn đã đi xuống xe. Dù sao Tam Trúc thành phố khoảng cách bây giờ Phú Dụ Trấn còn có thật đường xa trình. Nếu là dọc theo đường đi, nghe Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt díu ra díu dít nói chuyện phiếm, Hứa Dương cảm giác mình phiền cũng bị phiền chết. Lại đối mặt Lý Đại Phát tấm kia lạnh lùng quả cả mặt, thì càng thêm mà để cho Hứa Dương cảm thấy khó chịu. Bởi vì này, Hứa Dương mới không nghĩ lại đi nhờ xe. Nếu không phải Lý Đại Phát xin chính mình hỗ trợ, Hứa Dương thật đúng là không muốn xen vào việc của người khác. Bất quá bất kể nói thế nào, đã đáp ứng, Hứa Dương vẫn là phải hỗ trợ. Lên xe, Lý San San liền không kịp chờ đợi hỏi Hứa Dương, "Hứa Dương, rốt cuộc Đại Phát thúc thúc thế nào? Ngươi có phải hay không nhìn ra manh mối gì? Nhanh lên một chút nói với chúng ta nói." Ba người ánh mắt cũng tập trung ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương hắng giọng, nói, "Lý thúc, hắn chiêu quỷ, hơn nữa còn là một quỷ chết oan." "Cái gì? Chiêu quỷ? Quỷ chết oan?" "Hứa Dương, ngươi đừng làm ta sợ, ta có thể không tin trên đời thật có quỷ hồn." Dương Cửu Dương mồm dài được, "Phải, lão đại, cũng có thể nhét vào một cái trứng gà." Lý San San cũng mặt đầy không tín nhiệm, "Ta cũng không tin. Nếu là cõi đời này thật có quỷ, chúng ta đây thế nào không nhìn thấy?" Lại nói, "Đại Phát thúc thúc không phải là sống cho thật tốt mà, làm sao lại nói hắn chiêu quỷ? Ngươi nhất định là đang gạt người, cố ý dọa chúng ta." Ngược lại thì Lý Đại Phát ánh mắt chìm sâu kín nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hứa Dương thấy Lý Đại Phát không tiếp lời, đoán nghĩ có thể là Lý Đại Phát cố ý khảo nghiệm chính mình. Dù sao mình mặc dù nói ra Lý Đại Phát vấn đề, Lý Đại Phát cũng coi là thừa nhận. Nhưng là Hứa Dương rốt cuộc có thể hay không giải quyết vấn đề, bọn họ còn nói không chừng. Hứa Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút ba người, nói, "Các ngươi đây là hiếm thấy trách lầm, thật ra thì quỷ hồn vẫn luôn tồn tại, chỉ là các ngươi cảm giác không đến được mà thôi." Nói như thế, ta là Mao Sơn đạo sĩ, tu luyện ra pháp lực, có thể cảm giác được sát khí, nhìn thấy quỷ hồn. Lần này các ngươi hiểu chưa? Nhưng là hai cái này cô nương ngốc nhưng là gỗ ngơ ngác lắc đầu, cùng kêu lên đồng khí, nói, "Không biết." "Nha." Hứa Dương tâm nói mình đều nói được, phải, như vậy minh bạch, các nàng còn không biết. Xem ra cần phải thể hiện tài năng. "Tốt lắm, ta đây liền chứng minh cho các ngươi nhìn một chút." Vừa nói, Hứa Dương ánh mắt liền lại nhìn chăm chú vào Lý Đại Phát cổ tay, Dương Dương tự lắc đầu, nói, "Lý thúc, ngươi đem tay trái tay áo vén đi lên." Lý Đại Phát run run một cái, bất an hỏi, "Sán tay áo làm gì? Chẳng lẽ quỷ hồn ngay tại trên người của ta chứ?" Hắn trong mắt toát ra càng nhiều sợ hãi. Hứa Dương không thích nói, "Cho ngươi bén, ngươi liền bén. Bén đi lên, ngươi cũng biết." Lý Đại Phát gật đầu một cái, thuận theo đem tay áo bén đi lên, đem cổ tay lộ ra. Trên cổ tay hắn trước mặt có một đạo màu xám đen vết vào, vết vào phía trên dính không ít sát khí. Nhưng là chỉ dựa vào Lý Đại Phát ba người bọn hắn, hay không thấy được vết vào. Suy nghĩ một chút, Lý Dương từ túi vải bên trong bọc móc ra một cái tiểu tiểu màu vàng đậm bình thủy tinh. Bình thủy tinh phía trên đang đắp một khối trong suốt vải nylon, trung quanh dùng cao su lưu hóa bộ quấn. Xuyên thấu qua vải nylon, có thể nhìn thấy bên trong có loại tương tự với dầu mỡ heo một loại lũ chẳng vật. "Ồ, Hứa Dương ngươi thế nào xuất ra ác tâm như vậy đồ vật? Ngươi thật dơ." Lý San San về miệng, mắc cỡ đỏ mặt nói. Hứa Dương sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Cảm tình cái này Lý San San lại đi vậy không lương phương hướng suy nghĩ. "Ngươi đánh cho ta ở, có thể đừng có đoán mò. Đây cũng không phải là trên người nam nhân đồ vật." Hứa Dương chặt đội vàng giải thích nói. Không nghĩ tới Hứa Dương như vậy vừa cởi thích, Lý San San nhưng là lại cười ra tiếng, "Ô ha 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 Hứa Dương, ngươi đơn giản là cái lớn dơ thần. Ngươi nghĩ chỗ nào đi a, ta là ý nói, ngươi trai này đổ vật giống như sữa bò. Ngươi cũng không phải là muốn nói, vật này là thân thể nam nhân bên trong loại đồ vật này đi." Lý San San đã có bạn trai, đã sớm trải qua nhân sự, cho nên biết sự tình không ít. Ngược lại thì Dương Cửu Nguyệt rất là không hiểu, nhìn một chút Hứa Dương lại nhìn một chút Lý San San, mơ mơ màng màng hỏi, "Các ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu? Trong cái trai này đổ tốt giống như thật là sữa bò, giống như là sữa chua." "Nha." Dương Cửu Nguyệt vậy mà nghĩ đến sữa chua. "Không tệ, sữa chua là đồ tốt, giúp dạ dày tiêu hóa." Hứa Dương cùng Lý San San thật sự là không nhịn được, cười ha ha đứng lên. Tối nóng này chính là Lý Đại Phát, hắn thấy ta cùng Lý San San cười ra tiếng, bất mãn nói, "Các ngươi đừng chỉ cố cười a Hứa Dương tiểu huynh đệ, ngươi nhưng mà đáp ứng hỗ trợ." Lại nói, "Ngươi để cho ta sắn tay áo làm gì?" Hứa Dương thu đủ cười, đem miệng chai bên trên cao su lưu hóa bộ lấy xuống phía trên vải nylon. Vải nylon một lấy xuống, một cỗ chua không sót mấy bị nói liền tản mát ra. "Ừ, thế nào khó nghe như vậy, sẽ không phải là quá hạn sữa chua chứ?" Lý San San bấm mũi, thập phần ghét bỏ nói. Ngược lại thì Dương Cửu Nguyệt tương đối mà nói ổn định một ít. Hứa Dương giải thích, đây không phải là sữa bò, cũng không phải sữa chua. Đây là ô long quả cằn, cái chế biến thành mỡ. Loại này mỡ có thể khu trừ sát khí, cũng có thể khiến cho sát khí hiện hình. Ô long quả, thật kỳ quái tên, ta đều chưa nghe nói qua, cũng chưa ăn qua. Dương Cửu Nguyệt nói. Hứa Dương tiện cười một tiếng, thần thần bí bí nói, ngươi dĩ nhiên là chưa ăn qua, bởi vì à, ô long quả cũng sinh trưởng ở cực âm chi địa, cũng chính là sát khí vượng nhất thịnh địa phương. Lại nói, ô long quả quả thật cũng không thể ăn, có kịch độc. Coi là, nói các ngươi cũng không hiểu, ta liền không giải thích. Nếu là giải thích lời nói, chỉ sợ ta ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Khi đó, ta mí mắt một phen, hai chân đạp một cái, trực tiếp liền ngọn cụ tỏi. Không để ý tới díu ra díu dít Lý San San cùng Dương Cửu Dương, Hứa Dương dùng ngón tay dính một chút mỡ, liền thoa lên Lý Đại Phát trên cổ tay. Vừa mới sức lên, Lý Đại Phát khỏe miệng liền có rút một cái. Trong miệng phát ra xèo xèo thanh âm, nhìn qua rất đau dáng vẻ. Như thế nào đây? Có cảm giác gì? Hứa Dương hỏi. Lý Đại Phát trên trán ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Hắn thống khổ nói, rất hương. Thật lạnh. Giống như là bị kim châm như thế, còn ra bên ngoài bốc lên gió mát. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cái này thì đúng. Chính là loại cảm giác này. Mà để cho Lý San San, Dương Cửu Nguyệt cùng với Lý Đại Phát kinh ngạc là, theo cái kia mỡ nhũ nhanh chóng huy phát, ở Lý Đại Phát trên cổ tay, vậy mà thật xuất hiện một cái màu xám đen vết vào. Vết vào mở ra, dấu tay dài ngắn không đồng nhất, rõ ràng luôn chỉ có một mình dấu ngón tay. Thật có thật có. Tại sao có thể như vậy? Lý San San bả vai run run một chút, quỷ tinh quỷ trá kêu lên. Dương Cửu Nguyệt là sắc mặt đột biến, hai tay theo bản năng nắm chặt Hứa Dương bả vai. Thí. Hứa Dương phát miệng, la lên, "Chín Nguyệt cô nương, ngươi nắm đau ta." Nhưng là Dương Cửu Nguyệt chỉ cởi bỏ một chút khí lực, tay như cũ khoác lên Hứa Dương trên bả vai. Nàng chặt vội nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá khẩn trương, quá khẩn trương." Nhưng mà tay ngươi ngược lại lòng ra a. Mà Lý Đại Phát là đầy mắt sợ hãi, run giọng hỏi Hứa Dương, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi thật là có bản lĩnh. Ta trên cổ tay vết vào ấn nhất định là nữ nhân kia lưu lại. Nàng chết, nàng nhất định là muốn tìm ta, nhất định là ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Hứa Dương ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Đại Phát, nói, "Vậy ngươi trước hết đem sự tình nói một chút, ta xem có thể hay không giúp ngươi. Ngươi tốt nhất không nên đối với ta có cất giữ, như vậy chỉ có thể hại chính ngươi." "Hảo hảo hảo, ta nói, ta đều nói." Lúc này, Lý Đại Phát trên cổ tay màu xám đen vết vào đã bắt đầu ở mờ nhũ dưới tác dụng, từ từ biến mất. Đây coi như là Hứa Dương giúp Lý Đại Phát thứ nhất bận rộn, giúp hắn thành công thoát khỏi trên người quỷ trọng ngân. Chương 14, có cái gì không đúng? 6 ngày trước một buổi tối, ước chừng hơn 11 giờ. Dương Cửu Nguyệt cha Dương Tiên Lân cho tài xế Lý Đại Phát gọi điện thoại, nói xong làm ăn, để hắn tới tiếp. Lý Đại Phát là Dương Tiên Lân tài xế riêng, cho nên cho dù là buổi tối Lý Đại Phát vẫn phải là lái xe chạy tới. Lái xe đến Hữu Nghị đường phố thời điểm, một vệt bóng đen liền từ rải cây xanh bên trong đống nhiên lao ra. Lúc ấy ngày thật hắc, nhìn thấy đạo hắc ảnh kia thời điểm, Lý Đại Phát cũng là hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bận rộn lo lắng phanh xe, nhưng là xe vẫn là lạch cạch một tiếng đụng vào đạo hắc ảnh kia phía trên. Bóng đen có đường vòng cung bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Lúc đó xe dừng lại thời điểm, Lý Đại Phát cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh. Hắn đầu tiên là ở trong xe lăng mấy giây, rồi sau đó hoảng hoảng trương trương mở cửa xe, chạy xuống xe. Hắn lúc ấy liền ý thức được chính mình va chạm, trong lòng càng thêm khẩn trương. Xe lớn đèn sáng rỡ, đi tới trước xe, hắn liền nhìn thấy một cái máu me khắp người, tóc hai bù xù nữ nhân. Nữ nhân kia ngã trong vũng máu, không lúc đích. Lý Đại Phát tâm cùng nhảy cất lên, hắn không biết nữ nhân kia sống hay chết. Vì vậy hắn liền đi tới, muốn nhìn một chút, trong lòng còn lẩm bẩm, có thể ngàn vạn lần chớ chết ta, nhưng mà đem nữ nhân lật lại, dò xét xong nữ nhân hô hấp và mạch sau, Lý Đại Phát thân thể mềm nhũn liền tê liệt ngồi dưới đất. Nữ người đã chết, trên mặt máu me nhảy mùa, sọ đầu bên trong chất lỏng cũng chảy ra. Biết rõ mình gây họa, Lý Đại Phát căn bản cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Hắn nghĩ, muốn gọi điện thoại tìm người hỗ trợ, nhưng là loại chuyện này có thể tìm ai? Cuối cùng, hắn ý nghĩ chính là bỏ trốn. Nhưng mà hắn còn không có đứng lên, trên cổ tay liền bỗng nhiên căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn một cái tay thật chặt bắt hắn lại cổ tay. A! Hoảng sợ kêu một tiếng, Lý Đại Phát chân đạp tay đảo mà liền muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng là nữ nhân kia tay giống như là cái kềm, thật chặt nắm cổ tay hắn. "Cô đương, ngươi lòng ra, ngươi buông tay, ta không phải là cố ý, không phải là." Lý Đại Phát điên cuồng kêu, muốn hất ra cô gái kia tay. Nhưng mà nữ nhân chính là không buông tay, cũng không nói chuyện. Lý Đại Phát gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy ra. Cuối cùng, không có cách nào, hắn chỉ có thể là từng cây một ngón tay tới khu. Cũng còn khá, hắn thoát khỏi tay nữ nhân bàn tay. Nhưng là Lý Đại Phát đi dò xét nữ nhân hơi thở thời điểm, lại phát hiện nữ người vẫn là không có hô hấp. Cảm thấy khủng hoảng, Lý Đại Phát nghĩ đến một cái từ sát chết vùng dậy. Cái từ này, để cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn tâm tình cực độ mà bất an, cuối cùng, hắn chui vào bên trong xe, đem xe trực tiếp chạy ra. Hắn không có báo cảnh sát, cũng không có gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nghe đến đó, Hứa Dương trong lòng ngay tại bực, tại sao nữ nhân kia bỗng nhiên từ rải cây xanh bên trong lao ra? Chẳng lẽ là nghĩ, muốn tự vận, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Về phần Lý Đại Phát lời muốn nói sát chết vùng dậy cái này là không có khả năng. Mới vừa người chết thân thể hay mềm mại, làm sao có thể sát chết vùng dậy? Lý Đại Phát vẫn còn tiếp tục nói, sau đó chuyện này đi qua 2 ngày, cũng đều bình an vô sự. Lý Đại Phát cảm thấy nữ nhân kia có thể là người điên cố ý tìm chết. Mà trên đường bên kia không có còn lại xe thông qua, cũng không có theo dõi, cho nên cảnh sát người cũng không có tìm tới Lý Đại Phát. Lúc đó Lý Đại Phát còn cảm thấy rất vui mừng. Nhưng mà tối hôm đó liền xảy ra vấn đề. Vừa qua khỏi nửa đêm 12 giờ, Lý Đại Phát đang ngủ thấy lâu rồi, liền bị một trận thấu xương cảm giác mát mẻ cho đánh thức. Hắn từ trên giường ngồi dậy, phát hiện hai chân cứng rắn, giống như là bị đánh thạch cao như thế. Hơn nữa cái loại này thấu xương cảm giác mát mẻ vẫn còn ở hướng toàn thân lan tràn. Không bao lâu, trên người hắn liền băng băng lạnh lạnh một mảnh, nổi da gà lên một thân. Lúc đó hắn muốn đem giơ tay lên, lại vô luận như thế nào cũng không ngẩng lên được. Hắn nghĩ, muốn kêu thành tiếng thanh âm cũng không kêu được. Coi như hắn tay chân luôn cuống thời điểm, một đạo tiếng khóc từ bên trong phòng khách truyền tới. Thanh âm phiêu miểu, u trường, mang theo bi thương, để cho trong lòng của hắn lông lá xồm xàm. Lý Đại Phát sợ hãi, nhưng là hắn nhúc nhích cả không. Sau khi, két một tiếng, hắn cửa phòng ngủ giống như là bị gió thổi mở như thế, nứt ra một cái khe hở. Phải biết bên trong nhà nào có gió a, Lý Đại Phát thật là bị sợ hỏng. Hắn chỉ có thể là nhắm mắt lại. Nhưng là thanh âm kia nhưng vẫn là không ngừng hướng hắn trong lỗ tai chui. Hình như là một nữ nhân thanh âm, đích đích cô vừa nói, là ngươi hại chết ta, là ngươi. Lý Đại Phát cảm giác mình cũng sắp tan nữa. Đầu châm xuống bị dọa đến liền ngất đi. Ngày thứ hai, hắn từ trên giường tỉnh lại, cũng không có phát hiện mình thân thể bị đông lại. Vì vậy hắn đã cảm thấy tối ngày hôm qua chuyện phát sinh đều là giả tạo, đều là mơ. Hắn tắm, ra ngoài ăn chút điểm tâm, sẽ đi làm đi. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới ngồi vào trong xe thời điểm, cũng cảm giác có một đôi lạnh như băng tay ở trên người hắn rong ruổi. Sờ một hồi sờ cái này, sờ một hồi sờ cái kia. Hơn nữa loại cảm giác đó a, cùng tối ngày hôm qua cảm giác như thế, lạnh leo thấu xương. Lý Đại Phát lại lần nữa sợ hãi. Cũng còn khá, hắn thuận lợi đem xe lái đến Dương Thiên Lân ra trước biệt thự. Cũng chính là vừa mới tiếp nối Dương Thiên Lân, loại cảm giác đó liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lý Đại Phát tổng kết, chỉ cần bản thân một người ở trên xe loại cảm giác đó mới phải xuất hiện, điều này càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Buổi tối hôm đó, Lý Đại Phát lại gặp phải giống nhau chuyện lạ. Nhưng là lần này bất đồng là, hắn không có ngất đi, ở cửa phòng ngủ bị gió thổi ra thời điểm, hắn biết rõ mà nhìn thấy một cái phi tóc tán nữ nhân bay vào tới. Hơn nữa nữ nhân kia có một tấm máu me nhảy mùa mặt, còn có trên người nữ nhân quần áo, cũng để cho Lý Đại Phát nhận ra. Nữ nhân kia chính là bị chính mình đụng nữ nhân chết tiệt. Lúc ấy Lý Đại Phát cũng biết, nữ nhân tìm tới chính mình, nghĩ, muốn giết mình. Nàng là để báo thù. Nhưng là ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Lý Đại Phát nhưng vẫn là rất bình thường, cái này thì để cho Lý Đại Phát hồn nhiên không hiểu. Thật may buổi sáng hôm đó, Dương Thiên Lân an bài Lý Đại Phát mang theo nữ nhi của hắn Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu một chút. Vì vậy ôm trốn tránh tâm lý Đại Phát liên lạc khá xa Mã Trang. Sau đó, hắn lái xe mang theo Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San sẽ tới đây bên. Con mắt là vì né tránh nữ nhân kia. Đừng nói, buổi tối hôm đó ở tại bọn hắn và ở quán trọ sau, chết đi nữ nhân còn thật không có tìm tới Lý Đại Phát. Chỉ bất quá nói, vẻ này lạnh như băng thấu xương cảm giác, đến nửa đêm 12 giờ vẫn sẽ xuất hiện. Lý Đại Phát nói xong, thần sắc trở nên ngột ngạt đứng lên. Bên trong tiệu xa Dương Cửu Nguyệt, Lý San San cũng hoàn toàn sững sốt. Một lát sau, Dương Cửu Nguyệt mới nơm nớp lo sợ mở miệng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta nói Đại Phát thúc thúc, ngươi thế nào mang chúng ta tới đây sao xa chỗ chơi, nguyên lai, ngươi là gặp phải như vậy sự tình. Bất đắc dĩ Lý Đại Phát gật đầu một cái, thật xin lỗi, ta chỉ là không muốn bị nữ nhân kia dây dưa. Nhưng không nghĩ đến nữ nhân kia không, nữ quỷ. Nàng ở trên người của ta lưu lại vết bảo. Xem ra nàng là không chuẩn bị bỏ qua cho ta. Hứa Dương sắc mặt cũng biến thành rất nghiêm trọng, từ trên người Lý Đại Phát quỷ trọng ngân, còn có Lý Đại Phát nói sự tình đến xem, nữ nhân kia đúng là biến thành quỷ hồn, hay một cái quỷ chết oan. Mà nữ nhân sở dĩ không có lập tức liền hại chết Lý Đại Phát hay là bởi vì Lý Đại Phát trên người dương khí hơi nặng, nữ quỷ đạo hạnh lại không cao, cho nên mới không có động thủ. Đây là Hứa Dương nghĩ, muốn hiểu rõ một chút, mà muốn về mặt thời gian trước mặt để phán đoán lời nói, cái kia tối hôm nay giờ tí vừa qua, chắc là nữ nhân biến thành quỷ ngày thứ bảy. Một người sau khi chết ngày thứ bảy, ở dương gian có hồi hồn đêm cách nói. Hồi hồn đêm, một loại hồn phách cũng sẽ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, cũng sẽ không lưu lại cái gì. Con mắt là về nhà nhìn lại mình một chút thân nhân, bằng hữu. Nhưng là một khi biến thành quỷ, ngày thứ bảy, nhưng là quỷ hồn sát khí mãnh liệt nhất một ngày. Ngày này nếu là quỷ hồn muốn hại người lời nói, người bình thường cho dù là dương khí thịnh vượng, cũng là không ngăn được. Ở liên tưởng đến, hiệu trên xe lưu lại vết thủ ấn. Như vậy nói cách khác, tên nữ quỷ đó muốn ở trên xe hại chết Lý Đại Phát. Tính một chút từ Phú Dụ trấn chạy tới Tam Trúc thành phố thời gian, cũng vừa mới vừa dấu in. Tối hôm đó giờ tí, Lý Đại Phát nếu như lái xe trở lại Tam Trúc thành phố lời nói, vậy khẳng định là đuổi không đến được. Nếu như hắn lái xe ở trên đường, vậy khẳng định sẽ gặp phải nữ quỷ trả thù cùng giết hại. Coi như là trên xe Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt cũng sợ rằng sẽ bị liên lụy. Nha. Suy nghĩ một chút chuyện này, Hứa Dương thật đúng là cảm thấy rất phiền toái. Bất quá, trên mặt hắn ngay sau đó liền lộ ra mỉm cười. Lý Đại Phát, Lý San San bọn họ thấy Hứa Dương lại đang cười, đều cảm thấy rất không minh bạch. Lý San San nuốt nước miếng, hỏi Hứa Dương, ngươi cười cái gì ạ? Đại Phát thúc thúc cũng gặp phải nữ quỷ, ngươi còn cười. Ngươi có còn hay không đồng tình tâm a, thật là cái động vật máu lạnh. Dương Cửu Nguyệt là rất lo lắng Lý Đại Phát, mặt hướng Hứa Dương xin, Hứa Dương, ngươi được giúp một tay Đại Phát thúc thúc, hắn cho ta ba mở vài chục năm xe, cũng coi như là nhà chúng ta bằng hữu. Ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Ngươi lúc trước không phải nói, ngươi là cái gì Mao Sơn đạo sĩ chứ sao? Lâm Chính Anh điện ảnh ta xem qua, nói như vậy, ngươi là Lâm Chính Anh học trò. Đúng không? Trước mặt lời nói Hứa Dương không trả lời. Phía sau Dương Cửu Nguyệt nói Hứa Dương là Lâm Chính Anh học trò, hắn liền không hài lòng. quên miệng, Hứa Dương nói, đây cũng không phải là. Mao Sơn đạo sĩ là Mao Sơn đạo sĩ, Lâm Chính Anh là Lâm Chính Anh. Mặc dù Lâm Chính Anh chụp không ít đạo sĩ, cương thi được ảnh, nhưng là hắn còn thật không phải là Mao Sơn đạo sĩ. Cho nên lời này không thể nói loạn. Về phần giúp Lý Thúc bận rộn mà cái này ta nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ trợ giúp. Nói tới chỗ này Hứa Dương mặt hướng Lý Đại Phát, thanh âm lại vừa là chuyển một cái, nhưng là Lý Thúc ngươi dù sao đụng chết người, vô luận như thế nào, điểm này là chạy thoát không hết. Cho nên, ta hy vọng ở ta giải quyết nữ quỷ sau, Lý Thúc ngươi được đi đầu án tự thú. Nghe Hứa Dương nói xong, cậu thả Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San mới ý thức tới, đúng vậy, các nàng Đại Phát thúc thúc rõ ràng là người gây ra họa, mở xe đụng chết người. Mặc dù không đành lòng, Dương Cửu Nguyệt hay quên đủ, Đại Phát thúc thúc, Hứa Dương nói đúng, người vẫn là phải gánh trách nhiệm. Lý San San ngược lại không có mở miệng. Lý Đại Phát nhìn ta một chút, lại nhìn một chút Dương Cửu Nguyệt, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng là so với bị nữ quỷ hành hạ, hắn đã là bị đủ. Khẽ cắn răng, Lý Đại Phát nói, được, ta đi đầu án tự thú. Nhưng là, Hứa Dương, không hứa đạo trưởng, ngươi nhất định phải trước mau cứu ta. Ta không muốn chết à, ta nông thôn trong nhà trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có chưa đầy Nguyệt Nhi tử vừa nói, Lý Đại Phát liền lại bắt đầu khóc kể. Sợ hãi Lý Đại Phát lại ôm lấy bắt đùi mình, bắt chính mình thịt, Hứa Dương bận rộn lo lắng nói, hảo, chỉ cần ngươi đầu án tự thú, ta sẽ hỗ trợ. Chỉ bất quá nói, hiện tại trong lòng ta còn có một nghi vấn, nhưng là không có thể khởi ra, xem ra chỉ có thể là bắt được tên nữ quỷ đó lại nói. Lý San San nghe Hứa Dương nói như vậy, bận rộn lo lắng hỏi, cái gì nghi vấn? Ngươi nói một chút, chúng ta giúp ngươi phân tích. Hứa Dương suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ, có lẽ Lý Đại Phát bọn họ cũng có thể cho chính mình một chút nhắc nhở. Hắn nói, chính là nữ nhân kia chết, để cho ta cảm thấy có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, nữ nhân kia nếu vọt tới trước xe, chủ động muốn chết, đó chính là nghĩ, muốn, tự vận. Nếu nghĩ, muốn, tự vận, muốn chết, tại sao còn cảm thấy không cam lòng, sao lại tìm tới Lý Thúc đây? Đây là ta không hiểu địa phương. Nói như vậy, một người muốn chết, thì sẽ không hóa thành oan hồn lệ quỷ. Chương 15, cô nương đừng làm loạn. Lý San San lộ ra một bộ dáng khả ái, tay nắm chặt lấy cầm hải. Nếu là cho thêm nàng gia tăng một món áo khoác, một cái ống điếu lời nói, thỏa thỏa sờ lọc hồn mẹ hiện đại bản. Nói như vậy, nữ nhân kia có vấn đề. Đúng nhất định là có vấn đề rất lớn. Nàng có phải là vì tình khó khăn, cho nên mới suy nghĩ tự sát? Đại Phát thúc thúc chẳng qua là thành nàng một món công cụ sát nhân. Đúng nhất định là như vậy. Tự mình cảm giác rất tốt đẹp, Lý San San lời mở đầu không dựng sau ngữ nói đến. Càng nói càng hưng phấn, giống như là nàng ở hai nạn xe cộ hiện trường, đã biết được nữ nhân kia tự sát thời điểm toàn bộ trong lòng cùng động cơ như thế. Dương Vũ Nguyệt thật sự là không nhìn nổi. Nàng giơ tay lên ở Lý San San trên nót vỗ một cái, "San San, ngươi có thể hay không khác, đừng, hồ xả, chúng ta nhưng mà đang nói chuyện chính sự." Lý San San mất hứng bình miệng, "Ta nói chính là chính sự a." Hứa Dương bĩu môi một cái, trong lòng tự đủ, cái này Lý San San thật đúng là không có tim không có phổi. Nếu không phải mình hôm nay ngồi bọn họ xe, sợ rằng nàng thế nào chết cũng không biết. Dương Vũ Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bên trong đôi mắt toát ra tiểu tinh tinh, chợt lóe lấp lánh. Nàng bắt lại Hứa Dương bả vai, Hứa Dương bị đau, ai u mà kêu một tiếng. "Chín Nguyệt cô nương, ngươi làm gì? Bắt ta làm gì, ngươi là ăn hành tây lớn lên sao? Thế nào thủ kình lớn như vậy?" Hứa Dương nghiêng người sang đi, mặt đầy không thích, còn kém dựng râu trợn mắt. Không đúng. Hắc, Hứa Dương ngươi đừng nóng giận. Ta nghĩ rằng đến. Ta cảm thấy được, phải, nữ nhân kia có thể là suy nghĩ có vấn đề. Nói không chừng chính là người bị bệnh thần kinh. Nàng vốn là không muốn chết, nhưng nhìn đến xe từ trên đường chạy qua, lại không biết là cái gì. Trong lòng cảm thấy thú vị, liền tiến lên. Không nghĩ tới phát sinh bi kịch. Đúng, Dương Dương nói cũng đúng, là có khả năng này. Cũng có thể nữ nhân kia là một người già bị đụng. Nàng muốn lừa bị tiền, nhưng không nghĩ đến Đại Phát thúc thúc xe, không có thể kịp thời dừng lại. Sau đó nàng liền bị đánh bay. Nhất định là như vậy, ta xem qua một bộ phim truyền hình, bên trong chính là chỗ này sao diễn. San San, nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy nữ nhân kia suy nghĩ có vấn đề. Quá tốt, hai người chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Xem ra chúng ta thật là hảo tỉ muội. Hứa Dương cảm giác mình nhanh đến mất. Cái này hai cô nương rõ ràng mở ra tự này kiểu, rõ ràng là đang miên man suy nghĩ. Hắn suy nghĩ bị các nàng làm lộn xộn. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, nhưng mà hai nữ nhân này đã đủ khó dây dưa. Đại thành thị cô nương thật là đáng sợ, như sói như hổ a. Hứa Dương đối với, đúng, đại thành thị cô nương tốt đẹp nguyện cảnh cùng kỳ vọng giảm bớt nhiều. Được rồi, các ngươi cũng im miệng. Lao tử đầu nhân đều bị các ngươi cho làm ồn bạo nổ. Quả thực chịu không được đi xuống, Hứa Dương hét lớn một tiếng. Ừ, cái này tiếng gào rất tác dụng. Lập tức, chỗ ngồi phía sau hai cô nương liền cũng ngậm miệng, thẻ sao liếc trong mắt, an tính giống như là hai cái con cừu nhỏ. Ngược lại thì một bên Lý Đại Phát ngồi yên ở đó, mắt lộ ra nghi ngờ. Hứa Dương hỏi Lý Thúc, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lý Đại Phát thoáng ngẩng đầu, gật đầu một cái, nói, ta nhớ được ta xuống xe đi kiểm tra thời điểm, ta phát hiện cô gái kia trong miệng chảy ra đồ vật, trừ máu còn giống như có chất lỏng màu trắng. Nói như thế nào đây, giống như là Dương Điên Phong phát tác, phun ra loại đồ vật này. Hứa Dương chưa thấy qua Dương Điên Phong là như thế nào, nhưng là hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy, mẹ, rất đáng sợ. Nói cách khác, nữ nhân kia bản thân nhất định là tồn đang vấn đề. Nếu không, nàng không có khả năng lao ra giải cây xanh, bị xe đụng chết. Cuối cùng, Hứa Dương cho ra một kết luận như vậy. Lý San San bĩu môi một cái, làm dáng nói, ta đã nói rồi, ta cùng chúng ta nhà Dương Dương đoán không lầm, nữ nhân kia nhất định là có vấn đề. Nhìn tới vẫn là ta Lý San San đầu góc tốt xứ, như vậy sự tình cũng nghĩ ra được. Ta thật là một thiên tài. Hứa Dương chửi đồng tâm tư đều có. Cô nương ngươi giải một chút tâm đi, đầu góc ngươi hảo sự, ta nhổ vào, xin ngươi ăn nhiều một chút óc heo, nghe nói vật kia đối với, đúng, suy nghĩ có dinh dưỡng. Trả lại ngươi là thiên tài, ta nhổ vào, ngươi muốn là thiên tài, heo cũng có thể lên cây. Hứa Dương trong lòng một trận mà oán thầm. Cứ như vậy chiêu, Lý Đại Phát lái xe lại ra đi. Đường xá rất tốt. Buổi tối 7-8 giờ thời điểm, ở Hứa Dương theo đề nghị, Lý Đại Phát đem xe lái đến phụ cận một cái trong huyện thành. Ở huyện thành một nhà vẫn tính là xa hoa nhà khách, bọn họ ở lúc xuống xe sau khi, Lý San San còn hỏi Hứa Dương, làm gì à, không phải là muốn đuổi đường sao? Đi đường đêm nhiều kích thích, tại sao muốn ở nhà khách? Hứa Dương mắt cũng bước lên hát tuyến. Hắn chừng Lý San San liếc mắt, trầm giọng nói, không vì cái gì, nếu là ngươi muốn chết, ngươi có thể mình mở trên chiếc xe này đường. Lý San San nghe một chút Hứa Dương lời nói, liền đủ rũ đi, thẳng quyết miệng. Cũng còn khá. Bên cạnh Dương Cửu Nguyệt tương đối có mắt cách nhìn, nàng chặt vội vàng kéo Lý San San cánh tay, nói, đi thôi, San San, chúng ta ở chỗ này ở một đêm cũng không cái gì. Đi, chúng ta nhìn một chút cái này trong tân quán trang hoàng thế nào. Lý Đại Phát ở nhà khách trước đài đem ở trọ tiền phó. Hứa Dương không có bỏ tiền, loại này tiền lẻ, hắn là chẳng thèm nó tới. Đúng chính là chỗ này tử, chẳng thèm nó tới. Bởi vì không phải là hắn tiêu tiền A. Ở Hứa Dương dưới sự yêu cầu, Lý Đại Phát cùng Hứa Dương mở một gian phòng hai người ở bên trên lầu hai thời điểm, Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt chính chờ ở nơi đó. Các nàng không có thể mở cửa phòng, đợi Hứa Dương bọn họ. Hứa Dương, ngươi ở phòng số mấy ạ? Dương Cửu Nguyệt thoáng mặt đỏ, hỏi một câu. Hứa Dương thuận miệng nói, 2012. Ta cùng Lý Thúc, ở một gian phòng. Lời kia vừa thốt ra, Hứa Dương đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt ánh mắt thẳng không lăng đăng mà theo dõi hắn. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm. Đặc biệt là Lý San San, lại che miệng mình. Hứa Dương bạch các nàng liếc mắt, không vui nói, các ngươi nhìn cái gì? Lý San San thả tay xuống, nói, không có được hay không? Hứa Dương, ngươi chính là chính mình đơn ở một gian đi. Ngươi và Đại Phát thúc thúc ở cùng một chỗ, như vậy không tốt đâu. Hứa Dương minh bạch Lý San San ý tứ, hét lớn một tiếng, ta không phải là gay. Ngươi ta phải nói mấy lần a nữ nhân điên. Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt hắc hắc vui một chút, nhận lấy Lý Đại Phát trong tay thẻ mở cửa phòng, liền vào các nàng căn phòng. Hứa Dương trong lòng buồn bực, sao á, ta cùng Lý thúc ở chung sao? Hai người các ngươi cô nương cũng không ở cùng một chỗ ấy ư, còn nói chúng ta. Lại nói, ta đặc biệt sao cũng không có thói quen cùng người khác ở chung a. Đây không phải là tình huống đặc thù à? Tối hôm nay tên nữ quỷ đó khẳng định phải đến. Nếu không các ngươi tới đuổi quỷ a. Lý Đại Phát thấy Hứa Dương mặt lộ không vui, liền bận rộn lo lắng cười híp mắt khuyên đủ. Hứa đạo trưởng, ngươi chớ để ý, hai người bọn họ cô nương chung một chỗ điên quán, cho nên có lúc khó tránh khỏi không biết tốt xấu. Hứa Dương lý nhí gật đầu. Lý Đại Phát dùng thẻ mở cửa phòng mở ra nhà khách 2012 cửa phòng. Còn chưa đi vào, Hứa Dương đã nghe đến một cô phương mùi thơm. Ừ, không tệ, mùi này thật là thơm. Hắn khen một câu. Lý Đại Phát giới thiệu nói, đây là trong tân quán xịt nước hoa, là mùi vị nước hoa. Đẩy cửa đi vào, Hứa Dương phát hiện bên trong phòng sáng sủa sạch sẽ, quá lớn. Chẳng những có giường, còn có nhà cầu, tủ cái gì. Rèm cửa sổ màu sắc là khinh bạc mỏng màu trắng, cửa sổ nứt ra một đạo không khe lớn khe. Gió thổi tới, rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay, cảm giác rất không tồi. Đi tới tủ đứng trước, Hứa Dương cố ý mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong giống tuyết, còn có mấy cái quần áo treo tử, còn có sàn nhà. Sàn nhà là hồng mộc làm, đặt lên rất có cảm nhận. Hứa Dương cố ý trên sàn nhà nhảy nhót hai cái, trên miệng thở dài nói, không tệ không tệ, cái này sàn nhà ta thích. Rồi sau đó, giống như là mới từ nguyên thủy xã hội bên trong trốn ra được như thế, Hứa Dương nhìn chỗ này một chút, cái kia xem xét xung quanh, một hồi gõ gõ cái này, sờ một hồi sờ cái kia, không đứng đắn tay, ở vách giấy trên mặt tường sờ tới sờ lui. Hấp dẫn nhất hắn chú ý là, ở hai cái giường lớn, trung gian trên tường, vậy mà treo một bức tranh. Nhìn thấy bức họa kia thời điểm, hắn mặt đỏ lên, đó lại là một cái hai vú mỹ nữ. Hắn cảm khái nói, xách xách xách, cái này không tệ, cái này không tệ, ta thích. Lý Đại Phát trên đỉnh đầu bay qua một đám quạ, đối với, đúng, Hứa Dương cái này thế ngoại cao nhân tác phong, có chút nghi ngờ. Hứa đạo trưởng, đó là tranh sơn dầu, vẽ là thời trung cổ châu Âu mỹ nữ. Lý Đại Phát bận rộn lo lắng giới thiệu. Châu Âu mỹ nữ? Châu Âu là một cái gì? Làm gì ăn? Hứa Dương không hiểu hỏi. Lý Đại Phát đầu có chút lớn, trong lòng tự đủ, cái này Hứa đạo trưởng nhìn qua cùng người khác bất đồng, không nghĩ tới, như vậy, như vậy. Thổ lão mạo. Lý Đại Phát liền lại giới thiệu nói, châu Âu là bảy đại châu bên trong một cái, chúng ta bây giờ chỗ bản khối là châu Á. Đây là thông thường. Còn không đợi Lý Đại Phát giới thiệu xong, hắn liền phát hiện Hứa Dương chính hai mắt đa tình, hướng bộ kia tranh sơn dầu đi tới. Hơn nữa hắn cách cùng tranh sơn dầu càng ngày càng gần. Cơ hồ Hứa Dương miệng đã sắp áp vào cái kia bức tranh sơn dầu bên trong, cái đó đàn bà xinh đẹp trên bộ ngực sữa. Chờ một chút. Hứa đạo trưởng, ngươi làm gì vậy? Lý Đại Phát bận rộn lo lắng ngăn lại. Ngay cả hắn như vậy một người tài xế kỳ cựu cũng không nhìn nổi. Hắn trong lòng tự nhủ, cái này Hứa đạo trưởng là một giúp người làm niềm vui người tốt, nhưng mà cái này tâm thật sự là quá bẩn thỉu. Nhân gia nhà khách tranh sơn dầu, hắn đều không buông tha. Đáng xấu hổ. Nhưng là sau một khắc, Hứa Dương động tác nhưng là để cho Lý Đại Phát lại vừa là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên gặp được Hứa Dương hướng tranh sơn dầu, cắp ra một hơi thở, sau đó bắt đầu dùng tay áo đi cọ nhân ra trong bức tranh trước mặt nữ nhân xinh đẹp. Một cái vị trí, một bên cọ, Hứa Dương trong miệng còn lẩm bẩm, đây là dùng cái gì chơi đùa ứng mẹ à? Thế nào phía trên cũng bẩn. Ánh mắt ta là không cho cát, ta phải đem điểm này đổ bẩn cả điệu. Lý Đại Phát chặt đội vàng đi tới, đem Hứa Dương kéo tới bên cạnh, lúng túng nói, không có. Lại cọ để người ta vải vách tranh sơn dầu cọ phá. Cái đó, đây chẳng phải là đồ bẩn, đó là mực in. Ngươi thấy cái điểm đen kia, là con gái người ta ngực một nốt rồi đen. Lúng túng, tuyệt đối lúng túng. Biết mất mặt Hứa Dương, ngoan ngoãn ngồi vào trên giường. Lý Đại Phát cuối cùng là thở phào một cái, hỏi Hứa đạo trưởng, ngài tính thế nào bắt được cái đó quỷ hồn à? Người có nắm chắc không? Lý Đại Phát bên trong đôi mắt lộ ra lo lắng biểu tình. Mặc dù hắn biết Hứa Dương có chút năng lực, nhưng là liền mới vừa rồi Hứa Dương biểu hiện đến xem, hắn cảm thấy Hứa Dương vẫn có chút không đáng tin cậy. Hứa Dương cười hắc hắc, vô ngữ nói, không thành vấn đề. Hết thảy quấn ở trên người của ta. Nếu là tên nữ quỷ đó dám đến, ta nhất định muốn nàng chỉ có tới chớ không có về. Hữu đạo gia ta ở, tên nữ quỷ đó muốn hại người không dễ dàng như vậy. Nhưng là lời này truyền vào Lý Đại Phát trong lỗ tai, đều khiến Lý Đại Phát có gan, tiểu tử này chính là đang khoác lác ép cảm giác. Bất an Lý Đại Phát bồi cười một chút, liền có tiểu tâm mà hỏi cái kia Hứa đạo trưởng, chúng ta bây giờ làm gì? Hứa Dương suy nghĩ một chút, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, sau đó mặt hướng Lý Đại Phát, nói, ừ, ta đã nghĩ xong. Lý Đại Phát có chút mong đợi. Chúng ta ngủ trước thấy. Nghe rõ những lời này Lý Đại Phát, nội tâm là tan vỡ. Hắn có loại ta làm sao lại gặp phải một cái như vậy cờ dại. Đúng chính là loại cảm giác này. Hắn càng phát ra mà cảm thấy Hứa Dương không đáng tin cậy. Mà lúc này đây, nằm ở trên giường Hứa Dương đã ào ào mà gợi lên tiếng ấy. Bất đắc dĩ Lý Đại Phát nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cẩn thận đem căn phòng cửa sổ đóng lại, hắn cũng nằm đảo trên giường mình. Chương 16, giải quyết nữ quỷ, đêm càng ngày càng sâu. Trên đường phố xe cộ không ít, kiếm cùng Lý cùng, hay không thời gian quan lại máy ơn còi. Vốn là sợ hãi Lý Đại Phát càng thêm không ngủ được. Hắn không có cởi quần áo, chẳng qua là đắp chăn lên đầu. Mặc dù giờ tí còn không có tới, nhưng là bởi vì sợ hãi, tay chân hắn đã sớm lạnh như băng. Xuyên thấu qua chăn khe hở ra bên ngoài nhìn một chút, hắn phát hiện Hứa Dương vẫn còn ở vù vù mà ngáy khò khò. Tiếng ngáy lôi động, phảng phất ván giường cũng đang phát run. Lý Đại Phát trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm, thân thể đánh run run, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm Hứa đạo trưởng, Hứa đại gia giờ tí lập tức phải đến. Ngài ngược lại tỉnh lại đi a. Khắc, đừng, nữ quỷ tới ngươi còn đang ngủ. Đến lúc đó ta mạng nhỏ nhưng là không còn a. Nhưng là đã tiến vào vui vẻ mộng đẹp, đang cùng xinh đẹp như hoa nữ quỷ đại chiến 300 hiệp Hứa Dương, làm sao sẽ nghe được thanh âm hắn. Lý Đại Phát không thể làm gì khác hơn là đem chăn lừa được nghiêm nghiêm thật thật, rất sợ lộ ra một chút khe hở, bị nữ quỷ thừa lúc vắng mà bảo. Thời gian từ từ chạy xuôi. Lý Đại Phát trong lòng giống như là có người ở gõ trống như thế, tim thình thịch cuồng loạn. Hắn càng ngày càng tinh thần, thế nào đều không cách nào làm cho mình ổn định xuống tâm tình tới. Nhấn mở điện thoại di động, nhìn thời gian một chút, trong lòng của hắn cả kinh, thời gian đã đến giờ tí. Hắn bận rộn lo lắng vén chăn lên muốn đi gọi tỉnh Hứa Dương, nhưng mà chăn vén lên sau, hướng Hứa Dương trên giường nhìn một cái. Hứa Dương người, vậy mà không thấy. Trong lòng cả kinh, Lý Đại Phát đầu tiên là lùi về chăn, nhưng mà lại cảm thấy không ổn, vì vậy dự định từ bên trong phòng xung ra. Nhưng mà lúc này, trận kia thấu xương giá rét nhưng là bỗng nhiên hạ xuống. Tay chân hắn cũng không thể động đậy. Tâm nói mình xong đời, chết chắc. Lý Đại Phát trong lòng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng tâm tình, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi nhễ nhớp. Ô ha 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 thật dài thanh âm truyền tới, tương tự với quỷ khóc sói tru. Lý Đại Phát biết nàng tới. Nữ nhân kia tới. Tới tìm hắn. Đồng thời hắn đối với, đúng, Hứa Dương bỗng nhiên mất tích hành vi mắng chửi không dứt. Hắn tâm nói mình cho là cái đó Hứa Dương nhìn ra bản thân vấn đề, là một cao nhân. Nhưng là không ao ước cái đó Hứa Dương chính là tên quỷ nhắc gan, là một tên lường gạt, vậy mà thừa dịp chính mình ngu dốt chăn thời điểm, len lén chạy mất. Lý Đại Phát nghĩ đến cái đó máu me đầy mặt cháo nữ nhân, ngay cả Hứa Dương tổ tông 18 đời cũng mang ra. Nếu là Hứa Dương nghe được Lý Đại Phát lời trong lòng, nhất định sẽ dựa theo Lý Đại Phát cái mông hung hắn đạp cho một ước. Bởi vì hắn ép căn bản không hề chạy trốn. Hứa Dương cũng nghe đến cái kia tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm. Hắn thoáng đẩy ra một chút căn phòng tủ đứng môn, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Hắn âm nhãn đã mở ra, hiện ra một chút ánh sáng màu đen. Bên ngoài trăng sáng rất lớn, nhưng là trong phòng lại dị thường u ám. Hứa Dương nhìn thấy nữ nhân kia quỷ hồn đứng ở cửa gian phòng. Đầu nàng một mực thấp, không thấy rõ mặt. Hơn nữa cổ nàng chuyển động thời điểm sẽ phát ra răng rắc thanh âm, hình như là gỉ ở máy linh kiện như thế. Nàng mặc trên người quần áo dính đầy máu tươi, hạ thân là tố thân váy, trên người là một kiện màu trắng áo ngắn. Mặc dù Hứa Dương không gọi ra nàng tên, nhưng là hắn cảm thấy nữ nhân vóc người vẫn là rất không tệ. Chính là đáng tiếc nàng biến thành oán quỷ. Ô ha 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 là ngươi hại chết ta, ta muốn giết ngươi. Ầm sâm sâm thanh âm từ nữ nhân trong miệng phát ra ngoài, yêu thật giống trong cổ họng nhét vào một khối nung đỏ than lửa như thế, làm cho người ta cảm giác khô cằn, rất trầm thấp. Một bên cười quá dị, lẩm bẩm, nữ nhân bị thân hướng Lý Đại Phát chỗ cái giường kia thổi tới. Quỷ thể di động, tóc cũng phiêu, nửa há máu thịt bè bét mặt cứ như vậy lộ ra. Hứa Dương cảm thấy có chút chán ghét. Trên gương mặt đó trước mặt rõ ràng còn cần từng biên một có thể thấy rõ ràng cục đá. Hứa Dương đã hoàn toàn lợi nhuận dùng pháp lực chế trụ trên người dương khí, cho nên nữ quỷ cảm giác không đến được hắn tồn tại. Nhưng là nữ quỷ cũng đã phong tỏa Lý Đại Phát. Chỉ thấy nữ quỷ hai tay từ từ mở ra, rồi sau đó từng đạo sát khí từ nàng giữa hai tay tràn ra. Đen xì xì sát khí nhanh chóng cuốn chặt lấy Lý Đại Phát chỗ cái giường kia. Rồi sau đó Hứa Dương liền gặp được Lý Đại Phát chỗ cái giường kia, bắt đầu lay động, cũng nhanh chóng bị nâng cao, phát sinh nghiêng về. Cách kỳ một tiếng, Lý Đại Phát thân thể liền từ trên giường lăn xuống đi ra, ngã xuống đất. Lý Đại Phát không chớp mắt, nhìn thấy nữ quỷ thời điểm, con mắt thoáng cái trận to chừng mấy điểm. Ta muốn giết chết ngươi, là ngươi hại ta, là ngươi. Nữ quỷ nhìn thấy Lý Đại Phát một khắc kia, mặt quỷ cũng trở nên bặm mẹo, dữ tợn, đột nhiên miệng hở ra, chỉ thiếu chút nữa, miệng liền rách đến dài thai. Nàng trong cổ họng phát ra ách ách thanh âm, nhanh chóng hướng Lý Đại Phát nhào tới. Lý Đại Phát đã tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới không phải là Hứa Dương, hắn nghĩ tới là chết. Hắn hối hận tại sao mình làm tài xế nghề này, nếu là không làm cái này, ở nông thôn lão già kiếm ăn làm ruộng liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Hắn nghĩ tới chính mình 80 tuổi mẹ già, nghĩ đến chính mình chưa đầy tháng hài tử Hứa Dương không biết, Lý Đại Phát mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng là tạo đứa bé năng lực nhưng rất mạnh mẽ. Cái đó chưa đầy tháng hài tử đã là Lý Đại Phát cái thứ tư hài tử. Tuyệt vọng, Lý Đại Phát nhắm mắt lại. Nhưng là, ngay tại nữ quỷ lập tức sẽ nhào tới trên người hắn thời điểm, đi một tiếng, Hứa Dương từ lập trong tủ lao ra. Sau đó, một đạo khu sát phù ở pháp lực tôi phát xuống, liền hướng nữ quỷ chỗ, nhanh chóng bay đi. Người có người nói, quỷ có quỷ nói, ba máy hộ ta, thần quỷ trở lớn. Cấp cấp như luật lệnh đốt. Trong nháy mắt bay ra khu sát phù, trực tiếp hóa thành phù hỏa, đánh vào nữ quỷ trên người. Nữ quỷ thân thể giống như một trang giấy mảnh nhỏ một dạng thoáng cái bị hất bay, đụng vào trên tường. A! Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, quỷ thể còn chưa kịp nhúc nhích, Hứa Dương bên này liền lại xuất thủ. Ba miếng hạt táo đinh rời khỏi tay. Xiêu xiêu xiêu. Mang theo tiếng xe gió, chu vi sát khí cũng không có ngăn trở đến hạt táo đinh. Phốc phốc phốc. Ba miếng hạt táo đinh chính xác không có lầm đóng vào nữ quỷ trên người. Nữ quỷ lại vừa là mấy tiếng kêu thảm thiết, mà Hứa Dương đã chậm rãi đi tới cửa bên tường, cùng cụt một tiếng, theo như mướn phòng đèn. Ánh đèn sáng lên, chiếu căn phòng thoáng như ban ngày. Nữ quỷ quỷ thể ở dưới ngọn đèn, lộ ra rất là hư ảo. Ba miếng hạt táo đinh phân biệt đóng vào nữ quỷ hai tay, còn có trên má. Nữ quỷ hẳn là muốn cố ý hù dọa Hứa Dương, bị đinh ở vị trí không ngừng chảy ra từng đạo máu đen. Đây là giả tưởng. Ngươi là ai? Ngươi nhanh lên một chút thả ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Nữ quỷ âm sâm sâm la lên. Hứa Dương bĩu môi một cái, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã chết, vẫn còn ở nơi này hại người, cái này chính là tội lỗi lớn. Nếu là ngươi quỷ hồn một khi bị âm xoa bắt được lời nói, không dưới tầng 18 địa ngục, cũng ít không bị trào dầu đấu nổ. Cho nên, tiểu quỷ, ngươi chính là cho ta đàng hoàng tốt nhất. Nếu không, hắc hắc, chỉ cần ta làm một tấm trần tình phù cấp cho âm phủ, ngươi nghĩ ở dương gian ẩn nút cũng không thể. Và lại nói, ngươi bây giờ đã rơi vào trên tay ta cũng không khả năng cho ngươi bỏ trốn. Nữ quỷ còn chưa cam tâm, tại sao? Tại sao ngươi đối với ta không công bình như vậy, ta là bị người này hại chết. Chẳng lẽ hắn liền không có một chút tội quá sao? Hắn hại chết ta giết chết hắn, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hứa Dương sắp xếp làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, chê cười nói, không phải vậy. Lời ấy sai rồi, nếu là Hứa Dương sư phụ Tào Đại Quang ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ hung hãn trợn mắt nhìn Hứa Dương. Bởi vì Hứa Dương vậy mà học hắn nói chuyện, ngữ điệu bắt chước đến độ sống động. Lời ấy sai rồi, tuy nói hắn hại chết ngươi, nhưng là đây là ngươi mệnh số. Mệnh số không thể đổi. Trong trường hợp đó, người quỷ khác đường, quỷ muốn hại người, này đã vi phạm âm phủ chi luật pháp, chính là tội ác tày trời, không thể bỏ qua tội. Đây đều là Hứa Dương sư phụ Tào Đại Quang lúc trước giải thích, đều bị Hứa Dương theo kiểu cũ mượn dùng đến trên người mình. Vô sỉ a. Cho nên nói, tiểu quỷ, ngươi cũng không cần càng quái. Nếu là còn như vậy, đạo gia ta liền đối với ngươi không khách khí. Mới vừa rồi đạo gia ta hơi thi thủ đoạn liền đem ngươi cho đồng phục, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nữ quỷ trên người oán khí có thu liễm, cứng rắn không được, tới mềm mại. Nàng quỷ thể từ từ biến hóa, trên người máu tươi biến mất, biến thành khi còn sống bộ dáng, còn là một tuấn tú cô nương. Ô ô ô, nữ quỷ bắt đầu khóc ồ lên, trong thanh âm mang theo điểm đạm đáng yêu tâm tình, biểu hiện ra rõ ràng chính là một cái cô gái yếu đuối hình tượng. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quỷ, bất mãn nói, ít ở chỗ này của ta giả bộ đáng thương. Ngươi cho rằng là ngươi điểm này thủ đoạn nham hiểm là có thể lừa gạt ta chứ sao? Đạo gia ta chính là Mao Sơn đạo sĩ, đạo pháp hàng thông, pháp lực cao cường, há có thể bị ngươi một cái như vậy tiểu quỷ lừa gạt? Ô ô ô, nhưng mà nữ quỷ giống như không nghe thấy Hứa Dương lời nói như thế, vẫn còn ở khóc kể không ngừng, làm cho Hứa Dương tâm tình cũng không tốt. Dừng một chút, dừng lại cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hứa Dương mắng, nhưng là nữ quỷ chính là không nghe cũng không dừng, bên trong phòng đều là ô ô nha nha tiếng vang. Cái thanh này Hứa Dương làm cho nhíu chặt mày lên. Ô ô ô, té xuống đất, co lại thành một đoàn. Lý Đại Phát cũng nằm ở chỗ này khóc lớn, mãi mãi cái gà bắt đuổi. Thế nào một cái quỷ khóc, người cũng đi theo khóc. Đi tới Lý Đại Phát bên cạnh, Hứa Dương đưa tay vô vô Lý Đại Phát bả vai, Lý Thúc, nhị đi, nữ quỷ ta giúp ngươi đồng phục, nàng đã không ảnh hưởng tới ngươi. Lý Đại Phát lại không tin Hứa Dương lời nói, hai tay ôm đầu, quệt cái mông to, vẫn là khóc cái không xong. Hoàn ta chết, ta đã chết. Lý Đại Phát một bên khóc, trong miệng còn một bên lẩm bẩm. Hứa Dương thật đúng là cầm Lý Đại Phát không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Hứa Dương nhấc chân dựa theo Lý Đại Phát cái mông, hung hãn liền đạp xuống. Lý Đại Phát trên đất lăn lộn một tuần, rốt cục thì dừng lại. Lén lén quay đầu nhìn thấy sau lưng mình đứng người là Hứa Dương, hắn lập tức hay thu tiếng khóc, thế nào, tại sao là ngươi? Ngươi không phải là chạy trốn sao? Hứa Dương vậy mà không lời chống đỡ. Hắn tâm nói mình chính trực như vậy, thiện lương như vậy hòa ái dễ gần người, làm sao có thể chạy trốn? Cái này Lý Đại Phát ăn, cái vốn chính là không tin chính mình á. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương cố ý làm một cái mặt quỷ, hù dọa Lý Đại Phát. Ê a nha Lý Thúc, ta chết thật tốt thảm a, chúng ta đây là ở đâu a, đang âm tào địa phủ gặp mặt sao? Ia đừng nói, Hứa Dương mặc vào quỷ thật đúng là thật giống, đem Lý Đại Phát bị dọa sợ đến liền lăn một vòng, trực tiếp liền chui đến dưới gầm giường. Thật là vậy, hắn không có biện pháp. Chính chính thần sắc, Hứa Dương ho nhẹ một tiếng, đối với, đúng, dưới giường Lý Đại Phát nói, Lý Thúc, ngươi đi ra đi. Ta là Hứa Dương, thật. Tên nữ quỷ đó đã bị ta thu thập, ngay tại trên tường đóng. Ngươi đi ra, không có việc gì. Hứa Dương cảm giác mình cũng sắp thành lão mụ tử. Tại chính mình dưới sự trấn an, Lý Đại Phát cuối cùng là mở mang trí tuệ. Hắn từ dưới gầm giường bò ra ngoài, nhìn một chút Hứa Dương, nhìn một chút trên đỉnh đầu đèn, lại nhìn một chút bị đinh ở trên tường, đang ở góc thút thít nữ quỷ. Mẹ nha. Một tiếng, Lý Đại Phát vọt vào Hứa Dương ôm trong ngực. Lòng ra. Ngươi lòng ra, ngươi làm cho ta không thở được. Hứa Dương muốn đem Lý Đại Phát đẩy ra, nhưng là Lý Đại Phát hai chân lại lấy một cái cực kỳ xảo quyệt hình dáng, cuốn ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương cảm giác mình bị Lý Đại Phát khóa lại. Vừa lúc đó, lại cạch. Một tiếng, 2012 cửa phòng bị hung hăng mà đá văng. Chương 17, lại khóc giết chết ngươi. Hứa Dương cùng Lý Đại Phát cùng một chỗ quay đầu. Đại Phát thúc thúc, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Cửa xuất hiện hai cái hình dáng kỳ lạ cô nương, là Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San. Dương Cửu Nguyệt khoác trên người chăn, trong tay nắm một cái bồn cầu cây thông cống, mặt đầy ác lẫn nhau. Lý San San không có phi chăn, trên đỉnh đầu mang một cái chậu đông, cũng không biết nàng từ nơi nào tìm đến chậu đông, trong chậu hoa đủ rũ bẹp, hình ảnh bị đông lại, bốn người bọn họ hoàn toàn cũng sửng sốt. Chính là ngay cả kêu khóc không chỉ nữ quỷ cũng dừng lại tiếng khóc, nàng có thể biết tiếp theo có trò hay có thể nhìn. Dương Cửu Nguyệt xoa một chút chính mình con mắt cho là mình nhìn lầm. Lý San San miệng lại dương thật to, thủy ông ông mắt to kỳ kỳ quái quái mà nhìn chằm chằm Hứa Dương cùng Lý Đại Phát. Lý Đại Phát nhìn một chút Hứa Dương, lại nhìn một chút Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San. Hứa Dương thật sự là không nhịn được, lại bị Lý Đại Phát bàn một hồi, hắn lao thắt lưng đều phải đoạn. Hứa Dương ánh mắt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm Lý Đại Phát, bên trong đôi mắt toát ra hỏa, Lý Thúc, ngươi chơi chán chưa? Chơi chán thì xuống đây đi. Ta nhưng mà chính kinh nhân ra đứa bé ngoan, cứ như vậy bị ngươi đem danh tiếng lần lượt làm đục. Lý Đại Phát nhìn một chút chính mình lao thụ bàn căn hai chân, trên mặt đống lung túng cười. Mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn bận rộn lo lắng từ trên người Hứa Dương đi xuống. Cái đó xin lỗi á. Hứa Dương, Hứa đạo trưởng ta mới vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Quá khẩn trương. Không đúng vậy, không thể như vậy, Lý Đại Phát đúng là khẩn trương, nói chuyện cũng dập đầu nói lắp ba đứng lên. Hứa Dương rên một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Hắn cảm giác mình mất mặt ném đại. Mắt thấy Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San không có phản ứng, còn sự ở nơi đó. Lý Đại Phát bận rộn lo lắng nuốt nước miếng, giải thích, tháng 9, San San, các ngươi nghe ta giải thích thật không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy, ta cùng Hứa đạo trưởng là thuần khiết hữu nghị. Vừa mới chúng ta thật không có gì cả phát sinh. Thật. Cái này giải thích trống rỗng, nhàm chán. Để cho Hứa Dương cảm thấy căn bản là ở vẽ rắn thêm chân. Nhưng mà, Đại Phát thúc thúc, chúng ta đều thấy. Các ngươi vậy mà làm như vậy ngượng ngùng sự tình. Các ngươi thật sự là quá quá kích thích. Khả năng Lý San San là thực sự không tử, ngay cả kích thích cái từ này cũng nô ra. Dương Vũ Nguyệt bỏ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương, mất hứng nói, Hứa Dương, đều là ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi Đại Phát thúc thúc? Hắn căn bản cũng không phải là như vậy người, lúc trước hắn ở nhà chúng ta giữ khuôn phép, đàng hoàng lái xe, cho tới bây giờ cũng không có cùng khác, đừng, nam nhân như vậy mờ. Nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, Đại Phát thúc thúc thì trở nên. Hứa Dương lúc ấy đã là không đất dung thần. Nếu là trên sàn nhà có một lỗ, hắn cũng có thể chui vào. Hắn cảm giác mình cùng Lý Đại Phát quan hệ giống như là đã bị tọa thực như thế. Nhưng mà các vị hương thân phụ lão, các vị đại ca đại tỷ hắn Hứa Dương đúng là oan uổng a. Hứa Dương xem mặt, giận quát một tiếng, hai người các ngươi im miệng, đi vào cho ta. Hai cái cô nương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng một chỗ gật đầu, vào đến trong phòng. Hứa Dương trên chân đạp cương bước, đi đến cửa phòng, lạo xạo một tiếng, liền đóng cửa phòng lại. Thanh âm rất vang, chân phía trên vách tường châu Âu mỹ nữ tranh sơn dầu đều là một trận lắc lư. Bởi vì nữ quỷ quỷ thể đã hiện ra, cho nên vào đến trong phòng sau, Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt đầu tiên liền nhìn thấy nữ quỷ. A quỷ a quỷ. Hai cái cô nương ôm chung một chỗ, tay chân luống cuống. Hứa đạo trưởng, giúp chúng ta một tay, giúp ta một chút. A, thật là quỷ, thật là. Hứa Dương yên lặng nhìn chằm chằm hai cái này không có tim không có phổi cô nương, trong lòng tự nhủ, hai người các ngươi cũng không ôm chung một chỗ à? Các ngươi mới có ma. Bị người trở thành gay, Hứa Dương trong lòng trung quy là không thoải mái. Hắn đi đến hai cô nương bên cạnh, nói, được rồi, đừng làm rộn, ta còn có chính sự. Nếu như các ngươi lại gây náo, liền về phòng của mình đi. Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt ở Hứa Dương trợn mắt hù sợ xuống, cuối cùng là biết điều. Nhưng là các nàng không dám kể nữ quỷ. Ô, nữ quỷ thấy không người lý tới nàng, cũng không biết tương tâm, hay là thế nào, liền lại khóc sức mướt đứng lên. Hứa Dương cảm giác mình da đầu cũng sắp nổ. Cái này đại buổi tối, không khiến người ta thật tốt ngủ không nói, một hồi là nữ quỷ, một hồi là Lý Đại Phát, một hồi là hai cô nương, hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy cuộc sống mình loạn như vậy qua. Lắc đầu một cái, Hứa Dương đi đến nữ quỷ bên cạnh, mắt lim dim, mặt đầy cười đều nói, đừng khóc, lại khóc, ngươi có tin hay không, ta cho ngươi điểm đến mùi đau khổ ăn. Vừa nói Hứa Dương liền từ bùm trong bao vải lại móc ra một tấm khu sát phủ. Thật ra thì bùa vàng chủng loại có rất nhiều loại. Nói thí dụ như định thân phủ, trấn thi phủ, thần tướng phủ, thiên lôi phủ, đùa hộ mạng, tị hỏa phủ, tị thủy phủ vân vân. Nếu là thật coi như đủ loại thường dùng, không thường dùng đạo ra bùa vàng được, phải có hơn ngàn loại. Chính là ngay cả ngựa thai, trên thực tế đều có ngựa thai phủ. Bất quá đối với đội quỷ thường dùng nhất đến vẫn là khu sát phù. Cho nên nói, Hứa Dương sử dụng tối đa cũng là khu sát phù. Khu sát phù bị Hứa Dương vừa lấy ra, nữ quỷ phản ứng ngược lại nhanh, miệng trực tiếp liền nhắm lại. Nghiêm nghiêm thật thật. Được, nghe lời liền có thể. Hứa Dương cũng là mệt mỏi, từ từ ngồi vào bên cạnh trên giường, nhưng là ánh mắt hắn lại vẫn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Thật ra thì, ta luôn muốn biết, ngươi tại sao phải tự sát? Ngươi một cô nương mỗi nhà, chính trị thời gian quý báu, tại sao phải tự sát đây? Coi như là tự sát cũng không cần phải lựa chọn đụng xe cực đoan như vậy phương thức đi. Ngươi xem một chút ngươi lúc trước lúc chết sau khi gương mặt đó, cũng tốn xuống. Chắc chắn còn thật là khó khăn thấy thế nào. Hứa Dương lên mặt cụ nó nói, trong thanh âm mang theo không giảng hòa cười nào. Nữ quỷ trong hốc mắt chứa đựng nước mắt, mặt đầy bị quất, nhưng là nàng không dám lên tiếng, rất sợ Hứa Dương gây bất lợi cho nàng. Nếu là Hứa Dương diệt nàng quỷ hồn, sau này nàng nghĩ, muốn, đầu thai cũng sẽ không có cơ hội. Lý Đại Phát cùng Dương Cửu Nguyệt bọn họ đứng ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Trong phòng thoáng cái liền an tĩnh lại. Hứa Dương các loại, chờ, 2-3 phần chung, thật sự là không chờ được. Nói thật, hắn có chút mệt, buồn ngủ. Nếu là hướng ngày lúc này, Hứa Dương ở vô vọng miếu bên trong đã là ngủ cái ngủ ngon. Nhìn chăm chăm nữ quỷ, từ từ Hứa Dương lông mày khơi màu tới. Đồng nhiên, nhẫn không đi xuống hắn, nghiêm nghị quát lên, đặc biệt sao? Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc có nói hay không, đạo ra thời gian của ta nhưng mà rất quý giá, nửa phút mấy trăm ngàn vào tài khoản. Ngươi nếu là không còn há mồm nói chuyện, có tin ta hay không giết chết ngươi. Bầu không khí càng thêm an tĩnh. Dương Vũ Nguyệt cùng Lý San San ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Hứa Dương. Các nàng thật đúng là lần đầu nghe nói Hứa Dương mắng chửi người, không là mắng quỷ. Cái này làm cho các nàng cảm thấy rất đặc biệt. Ô ô ô, nữ quỷ bị Hứa Dương bị dọa sợ đến lại ô ô ba ba mà khóc lên. Khóc cái gì khóc? Đừng khóc. Đạo gia không để cho ngươi khóc nói cho ta lời nói. Nữ quỷ thoáng cái ngừng tiếng khóc, cúi đầu, cẩn thận hỏi Hứa Dương, nói cái gì? Hứa Dương nhất thời trong lòng toát ra vô danh hỏa tới. Nói cái gì? Nói ngươi tại sao khóc? Nói xong, Hứa Dương phát hiện người bên cạnh cũng nhìn mình chằm chằm. Hắn ý thức được chính mình sai, bận rộn lo lắng sửa chữa, không, là ngươi tại sao tự sát? Nữ quỷ cuối cùng là nghe hiểu, nhưng mà nàng trả lời, để cho Hứa Dương có chút ngợp ép. Ta không có tự sát, ta chính là muốn ngăn một chiếc xe lúc ấy choáng váng đầu, ta là vội vã về nhà. Không nghĩ tới, bị hắn đụng chết. Hoàn. Nữ quỷ nói xong, mà vô luận là Hứa Dương vẫn là Lý Đại Phát cùng với Dương Cửu Nguyệt các nàng cũng thuộc về sự sợ, ngợp ép trạng thái. Không phải nói tốt người giả bị đụng sao? Không phải nói tốt Dương Điền Phong phạm sao? Không phải nói tốt nữ nhân này có bệnh sao? Thế nào hoàn toàn cùng các nàng suy đoán không giống nhau? Nhưng là nữ quỷ không có khả năng nói láo a, nàng đều đã chết. Nếu là tự sát, nói như vậy không biết tìm bên trên Lý Đại Phát, như vậy nói cách khác, nữ quỷ nàng khi còn sống là thực sự muốn ngăn xe. Chỉ đơn giản như vậy sao? Không đạo lý chút nào a. Hứa Dương còn chưa mở miệng, đứng một bên Lý Đại Phát, cách kỷ một tiếng liền quỳ dưới đất, cầu xin tha thứ, cô đương, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Lúc ấy ta muốn là chú ý một chút, có lẽ cũng sẽ không đụng vào ngươi. Không nghĩ tới ngươi chỉ là muốn ngăn xe về nhà, đều tại ta thật xin lỗi, cô đương. Lý Đại Phát nói xin lỗi rất thành khẩn, còn kém phiến chính mình bắt hai. Nhưng là nữ quỷ ánh mắt nhưng là lại trở nên âm trầm, thử. Ngươi hại chết ta. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ dây dưa ngươi, nghĩ đủ phương cách giết ngươi. Ngươi tê dại, nàng còn rất cố chấp. Lý Đại Phát thân thể mềm nhũn liền ngồi liệt đến trên sàn nhà, ánh mắt trở nên cứng cỏng. Rồi sau đó một cái đại lão ra, ngay trước Hứa Dương cùng hai cái cô nương mắt trước mặt, không chút nào hà tiện chính mình nước mắt, ào ào đi xuống đất lưu. Một bên Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San, các nàng hiền lành lòng thành công bị kích thích, bắt đầu an ủi Lý Đại Phát. Hứa Dương nhãn châu xoay động, nhìn chăm chú vào Lý Đại Phát, cau mày hỏi, "Lý thúc, ngươi nói thật với ta, lúc ấy ngươi thật không có chú ý tới ven đường cái cô nương này sao? Nếu là nàng đón xe, không có khả năng đống nhiên từ rải cây xanh bên trong lao ra. Nàng hẳn chẳng qua là đứng ở ven đường với tay mới đúng." Lý Đại Phát sờ một cái mũi, không địa phương cọ, liền cọ đến chính mình trên quần. Cái thanh này Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt chán ghét đã cũng sắp ói. Hắn tái nhợt nghiêm mặt, nói, "Là thực sự, Hứa đạo trưởng, ta lúc trước nói đều là nói thật. Ngày đó hết thảy đều rất bình thường, ta tự thân cũng không có tật bệnh, càng không có rượu giá, cũng chưa từng xuất hiện lái mệnh ngọc. Cái cô nương này, nàng chính là từ rải cây xanh bên trong đống nhiên lao ra. Đây là thật. Bằng không, ta cũng không khả năng lái xe đụng tới. Ta là lão tài xế, mở hơn 10 năm xe, hơn nữa bởi vì là cho chủ tịch hội đồng quản trị lái xe, cho nên ta vẫn luôn rất cẩn thận. Lý Đại Phát lời nói cũng không giống là nói dối. Vậy nói như thế, vấn đề vẫn là ra ở nơi này nữ quỷ trên người." Đương nhiên, Hứa Dương nghĩ đến cái gì? Nữ quỷ nói nàng choáng váng đầu, Lý Đại Phát nói lúc ấy hắn đi nữ quỷ thi thể trước, đi kiểm tra thời điểm, phát hiện nàng trong miệng có chất lỏng màu trắng chảy ra. Chất lỏng màu trắng? Đúng chính là cái này. Hứa Dương cảm giác mình bắt cái gì? Hứa Dương ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú vào nữ quỷ, hỏi cô đương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở rải cây xanh bên trong, mà không phải bên đường? Còn nữa, ngươi đón xe trước đang làm gì? Có không uống rượu? Hứa Dương liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Nữ quỷ nghe Hứa Dương lời nói, cũng không biết Hứa Dương hỏi cái này làm gì. Nhưng là nàng vẫn là đàng hoàng giải thích, ta xuất hiện ở rải cây xanh bên trong, là bởi vì ta choáng váng đầu. Lúc ấy ta cái gì cũng không biết, sau khi tiến vào, ta chỉ muốn đến muốn tìm một chiếc xe, sau đó ngăn về nhà. Đúng. Ta nghĩ ra rồi, ta trước thật giống như uống một ly bia. Nhưng mà ta một mực tiểu lượng đều rất tốt ta, thân thể cũng rất tốt. Một ly bia căn bản là rót không say ta. Mặc dù nữ quỷ nói rất rõ, nhưng là Hứa Dương vẫn là phát hiện một chút đầu mối. Hắn bận rộn lo lắng truy hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi đón xe trước đang làm gì? Ngươi nói ngươi uống rượu, đó nhất định là cùng người khác đang uống rượu. Cùng ai uống rượu? Tại sao uống rượu? Cô đương, đây là một vấn đề, ngươi phải nói rõ ràng. Hứa Dương rất nhiều bảo căn vấn đề ý tứ. Vì vậy, nữ quỷ liền đem nàng đêm hôm đó xảy ra tai nạn xe cộ trước chuyện phát sinh nói một lần. Sau khi nghe xong, Hứa Dương gật đầu một cái, trong lòng tự đủ, có lẽ đã có manh mối. Chương 18, một lên ngủ, nữ quỷ tên là Tôn Tiểu Phương. Nàng xảy ra chuyện trước buổi tối kia, mới vừa cùng bạn thân Triệu Ninh ở cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm này bỗng dưng không có gì lạ, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Sau khi ăn xong, Triệu Ninh bạn trai tới đón nàng, Tôn Tiểu Phương cùng Triệu Ninh hai cái liền cùng một chỗ ngồi Triệu Ninh bạn trai Tề Phi xe rời đi. Ở Triệu Ninh theo đề nghị, Tề Phi lái xe trước đưa Tôn Tiểu Phương về nhà. Nhưng là người còn không có đưa tới chỗ, đã có người cho Tề Phi gọi điện thoại, thúc hắn đi qua. Vì vậy Tôn Tiểu Phương sẽ nói tới xe, có thể tự đón xe về nhà. Sau khi xuống xe, Tôn Tiểu Phương đã cảm thấy đầu mê muội, căng, giống như là trước mắt từ đầu đến cuối có một cái chồng chất bóng người như thế. Trong dạ dày lửa cháy liệu, rất không thoải mái, muốn nôn mửa. Vì vậy, nàng chạy vào bên cạnh dải cây xanh bên trong ói như điên một trận. Ói đi qua, hình như là khá một chút. Xa xa có đèn xe thoảng qua đến, Tôn Tiểu Phương còn tưởng rằng là xe taxi, liền tiến lên cản. Nhưng không nghĩ đến bởi vì tinh thần hoảng hốt, nàng nhưng là bị Lý Đại Phát mở xe, đục chết. Sự tình chính là một cái như vậy sự tình. Nhìn qua hết thảy bình thường, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Tôn Tiểu Phương còn nhắc tới một chút, đó chính là nàng ở ngồi nàng bạn thân bạn trai Tề Phi xe thời điểm, cái đó Tề Phi đã từng đưa cho qua nàng một chai nước uống. Lúc ấy nàng liền đem cái kia chai nước uống mở ra uống một chút. Đây là vấn đề chỗ ở, cũng là điểm mấu chốt. Hứa Dương nói ra ý nghĩ của mình, ta cảm thấy được, phải, cái kia chai nước uống khả năng có vấn đề. Nữ quỷ mắt trợn tròn, thằng lắc đầu, không có khả năng. Cái kia chai nước uống làm sao có thể có vấn đề? Lại nói, ta cùng Triệu Ninh quan hệ vẫn luôn tốt vô cùng. Còn có cái đó Tề Phi, chúng ta thường thường chơi chung. Hắn tại sao phải hại ta? Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt lần này ngược lại rất an tĩnh, không có díu ra díu dít. Hứa Dương mắt lim dim, mặt hướng nữ quỷ, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng quan hệ bọn hắn rất tốt, nhưng là có lúc, đó cũng chỉ là ngươi cảm thấy. Người và người sống chung, cũng không nhất định chỉ nhìn mặt ngoài. Như vậy cũng tốt so với một con thỏ, ngươi thường thường nuôi nó chơi đùa, cảm thấy khả ái vô cùng. Cùng nó quan hệ cũng phi thường hòa hợp. Nhưng là có một ngày ngươi trong lúc vô tình cướp thỏ củ cà rốt, cái này con thỏ thì có thể cắn ngược ngươi một cái. Mặt khác, ngươi bạn thân cùng cái đó Tề Phi khả năng chính là cái đó thỏ. Mà ngươi nói không chừng lúc nào, liền cướp bọn họ củ cà rốt, hoặc có lẽ là xúc động đến bọn hắn một cái thần kinh. Có thể là cảm tình phương diện, cũng có thể là phương diện kim tiền, còn có thể là còn lại ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hứa Dương tốn sức miệng lưỡi về phía nữ quỷ giải thích, khẩu sán liên hoa, nước bọt tung tóe. Nữ quỷ như cũng điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm Hứa Dương, sau đó lắc đầu một cái, nói, đạo trưởng, ta vẫn không hiểu. Hứa Dương nghe nói như vậy, thiếu chút nữa đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Cảm tình hắn như vậy nửa ngày hao hết tâm lực giải thích, nữ quỷ Tôn Tiểu Phương căn bản liền nghe không hiểu. Hắn cảm thấy cái này nữ quỷ mặc dù là chết, nhưng là khi còn sống trí lực cũng khẳng định chưa ra hình dáng gì. Ngược lại thì đứng một bên Lý San San không ngừng được gật đầu, mặt đầy nghiêm nghị nói, Hứa đạo trưởng, ta cảm thấy được, phải, ngươi nói rất có đạo lý. Hứa Dương trong lòng tự nhủ, cuối cùng là có một cái người biết. Nhưng là, Lý San San lời kế tiếp, thiếu chút nữa không đem Hứa Dương tức chết. Chỉ thấy Lý San San mặt mang suy tư, sau đó thận trọng hỏi Hứa Dương, nhưng mà, Hứa đạo trưởng, ta vẫn không hiểu, tại sao cái này nữ quỷ muốn cướp thỏ củ cà rốt đây? Hứa Dương cảm thấy lời này là như vậy trầm trọng, là như vậy chói tai. Hắn đầu góc bên trong giống như là nhét vào một cái tổ ong như thế, bên trong ong mật vo ve kêu loạn. Còn có ong mật hướng hắn đặt câu hỏi, tại sao nữ quỷ muốn cướp thỏ củ cà rốt đây? Tại sao? Hứa Dương không nhịn được, mèo, mà một chút liền từ giường đứng lên, bị dọa sợ đến bên cạnh Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt giật mình một cái. Hắn thở phì phò la ầm lên, ta tới nói cho các ngươi biết tại sao nữ quỷ muốn cướp thỏ củ cà rốt. Đó là bởi vì, đặc biệt sao? Cái kia chính là một cái tỷ dụ a. Hứa Dương gầm thét xong, còn kém cho Lý San San quỳ xuống. Hắn cảm thấy cái này Lý San San chính là một trí trướng, giống như nữ quỷ, nhanh chóng lạc bệnh viện cứu đi, không cứu sẽ không đường sống. Là loại cảm giác này. Không nghĩ tới Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái sau, hai cô nương nhưng là phốc suy một tiếng cười lên. Tiếng cười kia phi nhân loại. Cười Hứa Dương lòng rối như tơ vò, tay chân luống cuống, có loại cái này hai cô nương được, phải, chứng động kinh cảm giác. Ha 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 Hứa Dương, Hứa đạo trưởng, ngươi cũng có như vậy không đạm định thời điểm á ha 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 nhưng mà chết cười ta. Lý San San, nàng nàng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ, giống như là một đại mã hầu. Ô ha 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 Dương Cửu Nguyệt cười không được, hai tay thẳng bưng bít bụng. Một bên Lý San San sâu hơn, há to miệng đến, cũng có thể nhìn thấy nàng đầu lưỡi. Nha, cái này hai cô nương tuyệt đối là diễn xuất tài liệu tốt, nhưng là một ngày cũng như vậy vui buồn thất thường, thật sự là để cho Hứa Dương bị không. Đủ, đừng cười, cười nữa, đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt vẫn cười cái không xong. Bất đắc dĩ Hứa Dương là thực sự tức giận, hắn cảm giác mình bị hai cô nàng này cho đùa bỡn. Trên chân đạp cương bước, Hứa Dương chợt lách người liền xuất hiện ở Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San trước người. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, lãnh đạm pháp lực màu vàng tập hợp đầu ngón tay, ngay sau đó, hắn kiếm chỉ liền hướng hai cô nương huyệt đạo một chút. Đang ở cười ngây ngô hai cô nương, dừng lại tiếng cười, sau đó thân thể mềm nhũn liền rối rít ngã xuống đất. Lý Đại Phát nhìn thấy một màn này thời điểm khiếp sợ không thôi, Tôn Sùng là thần kỹ, còn kém đối với, đúng, Hứa Dương quỷ bái. Dĩ nhiên, hắn càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Lau một cái trên trán mồ hôi, Hứa Dương thở dài, lẩm bẩm, mãi mãi, cuối cùng là thanh tịnh. Nữ quỷ cùng Lý Đại Phát ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dương, nhu thuận được, phải, giống như là hai cái con cừu nhỏ. Hứa Dương ngồi ở mép giường, không để ý đến Lý Đại Phát, con mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ Tôn Tiểu Phương, nói, ngươi sự tình, ta vẫn cảm thấy không sẽ đơn giản như vậy. Như vậy đi, Tôn Tiểu Phương, ta trước tiên đem ngươi nhận được ta bùa vàng đèn lồng bên trong đến lúc đó, chờ chúng ta đến Tam Trúc thành phố, ta sẽ giúp ngươi điều tra chuyện này, ngươi xem coi thế nào. Nữ quỷ Tôn Tiểu Phương cơ hồ cũng không chần chờ, chặt đội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, đạo trưởng, ta đều nghe ngươi. Nghe ngươi? Trong lòng nàng suy nghĩ là, người đạo trưởng này quá điên cuồng, ngay cả bằng hữu của mình hạ thủ cũng nặng như vậy, hơn nữa rất không khách khí. Chính mình vẫn chỉ là cái oán quỷ, cùng hắn vừa không có quá thâm giao tình. Nếu là hắn xuống tay với chính mình lời nói, vậy mình há chẳng phải là được, phải, hồn phi phách tán. Cho nên nữ quỷ Tôn Tiểu Phương mới không chậm trễ chút nào đáp ứng, rất sợ Hứa Dương một lời không hợp liền giết chết chính mình. Hứa Dương có thể là quá mệt, bên trong đôi mắt đều là tia máu. Hắn đem bùa vàng đèn lồng từ bùm trong bao vải kéo ra, dưới bao pháp lực, bùa vàng đèn lồng liền đột nhiên sáng lên. Thu, khẽ quát một tiếng, nữ quỷ Tôn Tiểu Phương bị hồn, liền tán thành hắc khí, hướng bùa vàng đèn lồng bên trong chui vào. Đợi bùa vàng đèn lồng phía trên ánh sáng biến mất, nữ quỷ Tôn Tiểu Phương đã tại bên trong. Hảo hảo ở tại bên trong đợi, đừng làm sự tỉnh, ảnh hưởng ta ngủ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bùa vàng đèn trong lồng truyền tới Tôn Tiểu Phương thanh âm, dạ dạ dạ, đạo trưởng, ta nhất định an phận thủ thường, đàng hoàng thành quỷ, tuyệt đối không ảnh hưởng người nghỉ ngơi. Nói xong, Tôn Tiểu Phương thanh âm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Dương đem trên tường ba miếng hạt táo đinh thu bỏ vào miệng túi mình, hướng về sau trước mặt liếc một cái, Hứa Dương phát hiện Lý Đại Phát vẫn còn ở ngốc lông mi lăng mắt mà nhìn mình chằm chằm. Hứa Dương tức giận nói, nhìn cái gì nhìn, ngủ a, ta nhưng mà mệt. Lý Đại Phát lại bận rộn lo lắng từ dưới đất đứng lên, lúng túng thẳng toét miệng. Hắn nhăn nhăn nhó nhó, giơ tay lên chỉ trên đất nằm Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt, hỏi Hứa Dương, Hứa đạo trưởng, ngươi ngủ, các nàng ai làm? Hứa Dương trực tiếp ngã xuống giường, liếc về Lý San San cùng Dương Cửu Nguyệt liếc mắt, nói, vậy thì ngủ chung thôi. Nghe lời này một cái, Lý Đại Phát vừa mới tỉnh lại sắc mặt liền lại trở nên xanh trắng. Cái gì? Ngủ chung? Như vậy sao được đây? Hứa đạo trưởng, ngươi là nam nhân, các nàng là nữ nhân, ngủ chung không tốt sao? Đây nếu là để cho chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị biết, vẫn không thể giết chết ta. Chín Nguyệt cô nương có thể vẫn còn con nít đây. Ở Lý Đại Phát trong mắt, Dương Cửu Nguyệt chính là một hài tử. Nhưng là đứa nhỏ này sớm đã thành niên, tổ mã đã rất hoàn thiện. Hứa Dương đem chăn nắp ở trên người mình, hung hãn trừng liếc mắt Lý Đại Phát, cười đếu nói, hắc hắc, Lý Thúc, không nhìn ra à? Ngươi tư tưởng lại như vậy bẩn thỉu, thật là không có nghĩ đến ngươi là thứ người như vậy, thật là đủ xấu xa. Ta là nói, làm cho các nàng ngủ chung, lại không nói cho ta ngủ. Lại nói, ta đây là một giường lớn, bên cạnh còn không có một giường lớn à? Ngươi có thể để cho các nàng ngủ ngươi giường à? Ngươi nói một chút ngươi, cũng lớn như vậy số tuổi, tư tưởng vẫn như thế dơ bẩn, xem ra đại thành thị cũng không có đem ngươi bồi dưỡng tốt. Thật là quá sức, không cứu. Nói xong, Hứa Dương cũng không để ý Lý Đại Phát, đắp lên chăn, bắt đầu ngủ. Lý Đại Phát đứng ở Hứa Dương mép giường, ước chừng lăng một phút thời gian. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười xấu hổ cười, trong lòng đối với, đúng, Hứa Dương đánh giá, do vừa mới bắt đầu cao nhân hạ xuống thành thô bị tiểu tử. Không biết Lý Đại Phát ý tưởng Hứa Dương đã là sức sở mà tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, Thường Nga khởi vũ, Ngọc Thỏ làm bạn, trong miệng hắn nhét đầy Vương Mẫu nương nương béo khỏe bàn đảo. Lý Đại Phát phí tốt hơn một chút khí lực, mới đem Thế Sửu Dương, Cửu Nguyệt cùng Lý San San lấy được trên giường mình, cũng dè đặt đem chăn đắp lên trên người các nàng. Hắn trên miệng lẩm bẩm, Chín Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, không phải là ta nghĩ rằng như vậy, thật sự là thúc thúc ta cũng rất bất đắc dĩ a. Đề phòng rừng không cần thiết sự tình phát sinh, Lý Đại Phát cửa hàng cái chăn, ngủ ở hai cái giường trung gian, rất sợ Hứa Dương đi tiểu đêm, chui vào hai cô nương chăn. Nếu là như vậy, hắn gái này chủ tịch hội đồng quản trị tài xế coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch chính mình tội quá. Lý Đại Phát đóng lại đèn thời điểm, thời gian đã là canh tư ngày. Trên đường phố xe cộ ít ỏi các nhìn, cả thành phố cũng lâm vào mộng đẹp. Nhưng là Lý Đại Phát nhưng căn bản cũng không ngủ được. Tại sao? Bởi vì Hứa Dương mẹ hắn nói mớ a, hơn nữa còn là bịa đặt lung tung, hay không thời gian còn phải nguyên thuyên mà đọc bên trên một chuôi nói chú. Cái thanh này Lý Đại Phát thiếu chút nữa làm điên. Lý Đại Phát thật sợ Hứa Dương đem mình làm bị hồn, cho thu. Chương 19, thật là hiểu lầm, Dương Cửu Nguyệt từ hôn mê tỉnh lại. Nàng tối ngày hôm qua làm một tên kỳ quái mơ. Trong mộng nàng cưỡi ở một cây đại quả táo lớn trên cây. Không sai, chính là cây táo, hơn nữa cành lá rậm rạp, phía trên quả táo hồng đồng đồng, sáng rỡ, dễ ngửi, thèm ăn nàng trong miệng chảy dòng chảy nước miếng. Nhưng mà, nàng vừa mới hái xuống một cái quả táo, đột nhiên một vệt bóng đen liền từ bên cạnh chi điều vọt lên tới. Quả táo chưa vào bến, liền bị đạo hắc ảnh kia cướp đi. Dương Cửu Nguyệt trong lòng mang theo căm tức, hô to một tiếng, trả lại cho ta. Đó là ta quả táo. Nhưng mà nàng quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đạo hắc ảnh kia lại là một con khỉ, hơn nữa nó như có khiêu khích hướng Dương Cửu Nguyệt cười quá dị, còn toét miệng cặc 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 mà kêu. Bộ dáng kia à, giống như là đang nói, quả táo ngay tại trên tay ta, ngươi tới cầm a. Dương Cửu Nguyệt tức không nhịn nổi, liền muốn đi lên cướp. Nhưng mà nàng cái này động một cái, không ngồi bước vàng, thân thể liền hướng dưới cây đại thụ rơi xuống. Ngay tại nàng sắp rớt tới mặt đất bên trên thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác mình thân thể căng thẳng. Nàng phát hiện mình thắt lưng bị một cái đuôi cho cuốn lấy. Nàng bị cái kia cái đuôi kéo lên tây táo. Lúc này mới phát hiện, cái kia cái đuôi chính là con khỉ kia. Hơn nữa con khỉ mặt còn toát ra khói mù, thoáng cái thì trở thành Hứa Dương bộ dáng. A, Hứa Dương. Bị hù dọa Dương Cửu Nguyệt lập tức liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ồ, nơi này là chỗ nào? San San thế nào ngủ đến trên giường của ta à nha? Trong miệng nàng lẩm bẩm, cảm thấy đầu có chút phát trầm. Né người hướng bên cạnh liếc một cái, Dương Cửu Nguyệt liền lại mẹ nha một tiếng kêu lên tiếng. Thanh âm kia vang ngày chấn địa, dựa theo decibel mà phân chia lời nói, tuyệt đối là tiếng ồn. Ngươi con khỉ. Không, Hứa Dương, ngươi tại sao sẽ ở chúng ta căn phòng? Dương Cửu Nguyệt bị kinh sợ. Mới vừa rồi cô ấy là phẩy một cái lại vừa bận nhìn thấy Hứa Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chính tiện hề hề mà theo dõi hắn, mặt đầy cười đế ức. Cái này làm cho nàng liên tưởng đến trong mộng cái kia đáng chết con khỉ. Nếu không phải cái kia đáng chết con khỉ cướp đi chính mình quả táo, chính mình như thế nào lại từ trên cây té xuống? Nàng cảm giác mình mộng đẹp đều bị Hứa Dương cho quấy rầy. Hứa Dương cười đều nói, Cửu Nguyệt cô đương, không nghĩ tới ngươi ngủ còn gọi tên ta thật là vô cùng vinh hạnh. Bất quá ta như vậy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, cao lớn uy mãnh bị tiểu cô nương nghĩ đến, cũng là không thể tránh được sự tình. Ai? Hứa Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này còn chưa tới đại thành thị đâu rồi, thì có cô nương như vậy nghĩ đến ta. Nếu là đi Tam Trúc thành phố, không biết được, phải, có bao nhiêu cô nương cho ta nhìn trộm, ý loạn tình mê, thật đúng là để cho ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái. Nghe Hứa Dương tự biên tự diễn lời nói, Dương Cửu Nguyệt trên nó toát ra hát tuyến. Nhưng là nàng rất nhanh thì kịp phản ứng, vén chăn lên nhìn một chút thân thể của mình. Ừ, cũng còn khá, quần vẫn còn, đồ lót cũng vẫn còn ở đó. Nói như vậy, người này không có đối với mình làm ngượng ngùng sự tình. Nghĩ tới đây, Dương Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn không biết thế nào đỏ nóng lên. Hứa Dương thấy Dương Cửu Nguyệt không nói lời nào, còn cho là mình thanh khiết biểu đạt bị vô tình kinh bị. Hắn rất nhiều thay mình bất bình dùng, ngâm thơ 300 thủ ý tưởng. Nhưng mà, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện Dương Cửu Nguyệt chính mục ánh sáng chầm chậm mà theo dõi hắn. Ngươi nói, ngươi thế nào ở ta cùng San San căn phòng? Còn nữa, tối ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì, thế nào ta cái gì cũng không nhớ. Có phải là ngươi hay không cho chúng ta xuống thuốc? Dương Cửu Nguyệt giận dỗi bốc khói địa chất hỏi Hứa Dương. Hứa Dương bay lên rõ ràng mắt, đưa tay chỉ nằm ở hai giường trung gian chính phun đầy nước miếng Lý Đại Phát, nói, Cửu Nguyệt cô nương, ngươi trước biết rõ tình huống có được hay không? Cái này không thể nói lung tung được a. Đạo gia ta nhưng mà rất ngây thơ, làm sao có thể biện thủ đây? Mặc dù ngươi và San San cô nương cũng đều coi như là xinh đẹp như hoa, nhưng là ta Hứa Dương cũng không có đánh các ngươi chủ ý. Chủ yếu nhất là nói tới chỗ này, Hứa Dương thoáng dừng một chút, rồi sau đó cơ hồ là gọi ra, chủ yếu nhất là Cửu Nguyệt cô nương, ngươi mẹ hắn, đang ta cùng Lý Thúc căn phòng có được hay không? Ta không có đem các ngươi đổi ra ngoài, nói các ngươi đối với ta mưu đồ gây rối cũng không tệ. Ngươi vậy mà nói ta đối với các ngươi như thế nào như thế nào? Đạo gia ta mặc dù thích cô nương, nhưng là ta thích cô nương, không phải là ngươi và Lý San San, là Triệu Mộng Trúc, Triệu Mộng Trúc, Triệu Mộng Trúc, ngươi nghe rõ chưa? Hứa Dương nói ra cái lửa giọng quát lên, decibel lớn hơn Dương Cửu Nguyệt, bị dọa sợ đến đang ngủ Lý San San cùng Lý Đại Phát hai cái, trực tiếp Lý Ngư đã đỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Không biết nguyên nhân Lý Đại Phát thấy Hứa Dương cùng Dương Cửu Nguyệt mắt đối mắt, ánh mắt cũng bất hữu thiện. Hơn nữa Dương Cửu Nguyệt mặt còn đỏ bừng, giống như là đỏ ửng. Cái này làm cho Lý Đại Phát liên tưởng đến một ít bẩn bẩn sự tình. Hắn bận rộn lo lắng từ trên sàn nhà bò dậy, đứng ở mép giường, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Hứa Dương, mắng, "Hứa Dương, ngươi là tên con kiếp. Lão tử nằm ở chính giữa đều không ngăn lại ngươi, đúng không? Không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy, lại đối với, đúng, tiểu thư nhà chúng ta tâm hoài quỷ thai. Thật là không nhìn ra a. Ngươi xem một chút ngươi, dáng dấp ngược lại dạng chó hình người. Không nghĩ tới tư tưởng xấu xa như thế, bẩn thỉu. Còn đạo gia gọi chính mình, ta xem ngươi chính là một cái đại thần côn. Không, chính là một cái thứ bại hoại." Giống như là Hứa Dương xúc động Lý Đại Phát một cái nổ mạnh thần kinh như thế, Lý Đại Phát việt mắng càng ác. Tựa hồ đem đáy lòng của hắn về điểm kia bẩn thỉu từ ngữ, một kia ý thức mà cũng mắng ra. Hứa Dương bị mắng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ mới vừa rồi dùng ngôn ngữ trêu đùa Dương Cửu Nguyệt mấy câu, còn rất thoải mái. Không nghĩ tới bây giờ bị Lý Đại Phát đổ ập xuống mà mắng một trận. Hứa Dương cảm giác mình như vậy một sạch sẽ người, trên người bị bắt một chậu một dạng mực đen dịch. Lý San San nhìn một chút mặt đỏ Dương Cửu Nguyệt, lại nhìn một chút mặt trắng Hứa Dương, lại nhìn một chút mặt đỏ cổ to Lý Đại Phát, căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá Lý Đại Phát cái dáng vẻ kia, bị dọa sợ đến Lý San San trực tiếp rúc vào trong chăn, không dám lên tiếng. Nàng không nghĩ tới Lý Đại Phát còn là một bạo tinh khí. Dương Cửu Nguyệt thật sự là không nhìn nổi, hướng Lý Đại Phát nói, "Đại Phát thúc thúc, người đừng nói như vậy Hứa Dương." Nhưng mà Lý Đại Phát lại hướng Dương Cửu Nguyệt giống một giọng, "Ngươi im miệng cho ta." Sau đó, hắn lập tức ý thức được chính mình giống đối tượng là người bị hại. Mặt lộ lúng túng, rất nhanh chóng, Lý Đại Phát liền lại đem mũi dùi nhắm ngay Hứa Dương, mở rộng ra măng giới. "Ngươi nói một chút ngươi a, con nhỏ tuổi không đi học cho giỏi, làm cái gì đạo sĩ? Mặc dù có thể bắt mấy tên tiểu quỷ, nhưng có phải hay không đem mình tiền đồ làm được cả? Nếu là làm đạo sĩ ta cũng không ngăn ngươi, nhưng là ngươi được học giỏi a tiểu thư nhà chúng ta, vậy hay là cái hoàng hoa đại cô nương đâu rồi, ngay cả bạn trai cũng còn không có. Ngươi nói một chút ngươi, làm như vậy nàng làm sao còn sống? Làm sao còn đi ra ngoài biết người? Vạn nhất, ta là nói vạn nhất nàng mang thai. Ngươi có thể nuôi lên hài tử sao? Ngươi mặc được, phải phá y nát áo lót, một không có nhà, khác loại không xe, ba không có tiền, thế nào nuôi hải tử? Lý Đại Phát phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực, đem Hứa Dương nói thật là cũng không bằng heo chó. Vừa nói, nước bọt còn siêu 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 mà ra bên ngoài phi, hình như là trời mưa như thế. Một bên Dương Cửu Nguyệt, mặt nàng tao đến đỏ bừng, cũng sắp có thể chảy ra máu. Hứa Dương bị mắng cầu hết phún đầu, nhưng là hắn một tiếng không hám hại. Hắn trong lòng tự nhủ, dù sao đạo gia ta là thuần khiết, ngươi thích làm sao mắng thế nào mắng. Ngươi hướng trên người của ta bắt cất bát đi tiểu, cuối cùng còn không cũng rơi vào tiểu thư nhà ngươi Dương Cửu Nguyệt trên đầu. Dù sao ta không thèm để ý, chính là không thèm để ý, ngươi cứ mắng chửi đi. Nhìn ngươi có thể mắng tới khi nào? Hứa Dương nhịn được. Mặc dù tâm lý khó chịu, ánh mắt như đao, nhưng là hắn vẫn nhịn được. Hắn có thể nhẫn, nhưng là Dương Cửu Nguyệt không thể nhẫn nhịn. Lý Đại Phát là thực sự có thể mắng, mắng nữa một trận, Hứa Dương tổ tông 18 bối cũng rất khó giữ được. Đại Phát thúc thúc, ngươi dừng lại, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Tháng 9, ngươi chính là quá hiền lành. Không việc gì, Đại Phát chú xả giận cho ngươi. Đại Phát chú, thật không phải là như vậy. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không cần thay hắn tranh cãi, ta đều thấy ở trong mắt Đại Phát thúc thúc là người trưởng thành, ta biết rõ làm sao chuyện. Tiểu tử này khinh bạc ngươi, đúng không? Đại Phát thúc thúc minh bạch thật lâu, Dương Cửu Nguyệt cũng không thể dung chuyển Lý Đại Phát. Kết quả là, Dương Cửu Nguyệt khiến cho ra bản thân đòn sát thủ. Ô ô ô, nàng khóc lớn lên. An tĩnh. Rốt cuộc an tĩnh. Dương Cửu Nguyệt tiếng khóc đem Lý Đại Phát chấn áp. Đại Phát thúc thúc, ngươi thật hiểu lầm. Hứa Dương không làm gì với ta, ta chính là làm một cái quái dị mơ, cho nên mới cùng Hứa Dương làm ổn mấy câu. Hắn tại hắn trên giường, ta ở trên giường của ta, chúng ta không có làm loại chuyện đó. Ô ô ô, Lý Đại Phát nghe một chút Dương Cửu Nguyệt giải thích, nhất thời liền rõ. Hắn đánh một cái chính mình óc, nhìn một chút mặt đầy ổn định Hứa Dương, lại nhìn một chút bên cạnh mắt to thủy ùng ùng, chính nhìn mình chằm chằm Lý San San. Biết tính sai Lý Đại Phát, hắn thật muốn tìm sợi dây đem mình treo cổ. Cũng còn khá hắn đối với chính mình không có hạ ngân thủ. Hắn còn sống. Lý Đại Phát không chiêu, hướng Hứa Dương ý vị mà lẩm bẩm con mắt. Hứa Dương rên một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy. Hứa Dương, Hứa đạo trưởng, ngươi xem cái này có thể ai làm à? Ngươi được giúp ta một chút ta xin lỗi ngươi vẫn không được chứ sao? Đều là ta Lý Đại Phát sai, ta là Lý Đại Phát tim, là ta vô sỉ, là ta hạ lưu, là ta hèn hạ. Sau khi Lý Đại Phát liền lại đem nhục mạ Hứa Dương những thứ kia thô tục đều dùng ở trên người mình, mang chính hắn mặt cũng xanh. 10 phút sau, nhìn hồn hển mang thở gấp Lý Đại Phát cũng không dễ dàng, lườm hắn một cái, Hứa Dương lúc này mới gật đầu một cái. Được rồi, Cửu Nguyệt cô nương, đừng khóc. Lý Thúc đã biết sai. Lại nói, hắn cũng không chửi ngươi, đều là đang mắng ta. Ngươi lại khóc, coi như quá không cho ta Hứa Dương mặt mũi. Dầu gì chúng ta cũng là ở một cái trong phòng ngủ qua. Ngạch Hứa Dương lời nói không phải là không đem Dương Cửu Nguyệt quên được, ngược lại thì đem Dương Cửu Nguyệt làm cho tiếng khóc sâu hơn. Co rút rụt cổ, Hứa Dương mặc vào giày, liền từ trên giường đi xuống. Hắn trong lòng tự nhủ, nếu khuyên không được, vậy thì thích sao mà thế nào đi. Hứa Dương đi đánh răng rửa mặt, có thể là khóc mệt mỏi, hơn nữa Lý San San cùng Lý Đại Phát khuyên, Dương Cửu Nguyệt cuối cùng là không khóc, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn là nước mắt điểm một cái, với hoa miêu như thế. Vài người ở nhà khách bên cạnh tiệm ăn sáng ăn xong điểm tâm, liền lại ngồi xe, lên đường. Nữ quỷ Tôn Tiểu Phương tạm thời bị Hứa Dương thu phục, nhưng là còn không có hiểu rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, yêu cầu điều tra. Trên đường, Dương Cửu Nguyệt cùng Lý San San như cũ kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Các nàng nói chuyện phiếm nội dung, hơn phân nửa cùng xuất ca có liên quan, không phải là Hoàng Tiểu Minh, chính là Ngô Nham Tổ, làm Hứa Dương đầu óc quay cuồng. Hắn lúc này mới biết trên thế giới còn có một loại xuất ca gọi Nam Minh Tinh. Cho chuyện một chút, Dương Cửu Nguyệt liền hỏi Hứa Dương, "Hứa Dương, ngươi buổi sáng thế nào thức dậy sớm như vậy, xếp chân ngồi ở trên giường làm gì?" Hứa Dương thuận miệng đáp, "Ta là Mao Sơn đạo sĩ, bắt quỷ yêu cầu pháp lực, dĩ nhiên là đang luyện công. Nhắc tới, cũng là ngươi gọi tên ta, đem ta đánh thức." Ô một tiếng, thật giống như lại nghĩ đến cái gì, Dương Cửu Nguyệt bận rộn lo lắng liền cười ha hả hỏi Hứa Dương, "Hứa Dương, ngươi buổi sáng nói, ngươi thích người là Triệu Mộc Trúc. Ngươi làm sao sẽ thích Triệu Mộc Trúc?" "Triệu Mộc Trúc, đây chính là trường học của chúng ta Hoa Khôi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết Triệu Mộc Trúc. Cái thế giới này thật sự là quá nhỏ." Vốn là Dương Cửu Nguyệt những lời đó, Hứa Dương cũng không để ý, nhưng là, ở Dương Cửu Nguyệt nhắc tới Triệu Mộc Trúc thời điểm, lập tức, Hứa Dương con mắt cũng sáng lên. Triệu Mộc Trúc là Dương Cửu Nguyệt trường học Hoa Khôi, nói như vậy, Dương Cửu Nguyệt nhận biết Triệu Mộc Trúc. Hứa Dương cảm giác mình không trùng, đột nhiên ra nhiều một đạo cầu vồng.